Chương 01, xuyên qua à nha.
Cái gì? 10 vạn ngân lượng? Như thế nhiều? Lâm Thành không thể tin. Than Dao ôm thật chặt trong ngực Hải Nhi cũng bình tĩnh nói ra, không sai, ngươi trước chiếu cố nhi tử ta một thời gian, số tiền này liền đều là ngươi. Than Dao vì cấp tốc cho nhi tử tìm một cái chỗ ở, dùng trên người linh thạch nhanh đổi một chút ngân lượng. Lâm Thành bị như thế nhiều tiền khiếp sợ đến. Đương nhiên không thành vấn đề, tiểu a này tử muốn ở bao lâu cũng được. Lâm Thành vui vẻ ra mặt, vội vàng đáp ứng, sợ Than Dao đổi ý làm thương nhân nhà, có tiền không cầm quả thực là lương tổ bức bỏ tông. Nghe được Lâm Thành sảng khoái như vậy đáp ứng, Than Dao liền không còn làm quá nhiều dừng lại, đem trong ngực Hải Nhi chuyển giao đến Lâm Thành trong ngực chuẩn bị rời đi, nhưng lại không bỏ được nhìn thoáng qua con trai của mình, lại nhịn xuống nước mắt, nhanh chóng rời đi. Bởi vì thêm một khắc, con trai của mình liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Trong lòng Mặc Ngữ chờ nương trở về. Chờ một chút, ngươi còn không có nói cho ta nhà ngươi nhóc con danh tự a? Lâm Thành bước nhanh hướng về phía trước, lớn tiếng hỏi. Than Dao lưu lại Trang Hàn hai chữ sau, liền trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Gặp Than Dao đi xa, Lâm Thành ghét bỏ nhìn thoáng qua trong ngực Hải Nhi, cũng đem nó lắp tại hậu phương, phía sau hạ nhân nhìn thoáng qua sắp ngã xuống đất Hải Nhi, nhanh chóng tiếp được. Bởi vì Lâm Thành làm khí lực khá lớn, trong ngực Hải Nhi tiếng khóc tựa như thủy triều đánh tới. Ở một bên tiểu nữ Hải, chớp chớp chính mình mắt to. Hiếu Kỳ đánh giá nhà mình hạ nhân trong ngực ríu rít thút thít đứa bé. Hạ nhân ôm nhóc con lung la lung lay dỗ dành, chỉ chốc lát sau liền yên tĩnh trở lại. Than Dao đã đi rất xa, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng mỗi một bước đều trở nên nặng nề. Bởi vì nàng lại nghĩ tới hai canh giờ trước chuyện phát sinh. Hai canh giờ trước dãy núi phía trên mây đen bao phủ, mây đen phía dưới có ba đạo lao vùng vụt thân ảnh, một người phía trước liều mạng chạy trốn, hai người tại sau từng bước đuổi sát. Than Dao mồ hôi đầm địa, thật chặt ôm lấy trong ngực Hải Nhi. Lúc này nàng mặc dù cấp tốc phi nước đại, nhưng ánh mắt lại là thời gian dài ngốc trệ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến chính mình trượng phu vừa mới bị phía sau đuổi sát hai người tàn nhẫn sát hại hình tượng. Trơ mắt nhìn trượng phu thủ cấp bị hai người chém xuống, chính mình lại bất lực. Mà lúc này hai người kia bên trong có một người đột nhiên vận dụng linh lực cấp tốc gia trì, đột nhiên chặn Than Dao đường đi, một trước một sau, hai mặt giáp công. Nên ngừng, đại tiểu thư. Ngăn trở Than Dao tiến lên giao lộ, hồ nhân bình tĩnh nói, đem hắn giao ra, sau đó ngươi cũng cùng chúng ta trở về, hướng tông chủ phục cái mềm, không để cho chúng ta khó làm à. Đứng tại hậu phương Ngọc Nháo Ly hai tay ôm lấy nói. Lúc này Than Dao vô cùng phẫn nộ nói ra, hai người các ngươi đều ta tông môn tử đệ, thủ đoạn lại tàn nhẫn đến cực điểm, buồn giết cô ra, ném ta tông môn mặt mũi. Hồ nhân hai tay chống nạnh không chút hoang mang nói ra, đại tiểu thư ngươi tư thông cảm xúc, sinh hạ nghiệt tử, như thế hành vi càng ném ta tông môn chỉ mặt mũi. Tốt, nói như vậy nói nhảm nhiều làm gì, tốc chiến tốc thắng. Ngọc Nháo Ly nói xong lập tức đứng dậy, nhanh chóng hướng Than Dao đánh tới. Trọng thương phía dưới Than Dao không cách nào ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía trong tay ngân giới, lập tức vận dụng cuối cùng nhất còn sót lại linh lực phóng thích ngân giới. Hoa Than Dao trong nháy mắt biến mất, lưu lại một sợi còn sót lại khí tức tản mát ở trung quanh. Hồ nhân cùng Ngọc Nháo Ly trợn mắt hốt mồm, ngẫu nhiên cười một tiếng. Không hổ là tông chủ pháp khí, nàng dựa vào vật này đào thoát, tông chủ cũng trách không được chúng ta. Ngọc Nháo Ly chậm rãi nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao đây? Hồ nhân dò hỏi, còn có thể thế nào xử lý, đương nhiên là trở về rồi. Ngọc Nháo Ly hai tay mở ra. Giang Châu thành trong hẻm nhỏ, Than Dao thở hổn hển, trong ngực Hải Nhi ngơ ngác nhìn chằm chằm mẹ của chính mình, trên đường đi hắn cũng không khóc giống. Than Dao cũng cưng chiều nhìn xem con trai của mình, theo sau lại thở dài một hơi, cũng đem chính mình trong tay nhẫn bạc chuyển mang tại con trai của mình tay. Bởi vì Trang Hàn ngón tay nhỏ bé, Than Dao liền vận dụng linh lực biến động chiếc nhẫn lớn nhỏ. Trang Hàn luốt luốt trong tay ngân giới, đối cái này mới lạ đồ chơi rất là hiếu kỳ. Than Dao tại cái này xa lạ Giang Châu thành bốn phía nghe ngóng, đem ánh mắt khóa chặt nằm ở Giang Châu thành tây ngoại ô Lâm gia. Hiện tại Than Dao có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, phải tốn bao lâu thời gian chính mình cũng không rõ ràng. Lâm gia phủ đệ chiếm diện tích rộng rãi, phủ viện liền khối, Giang Châu thành lớn nhất thương nhân nhà. Lâm phủ đám người đối cái này mới xuất hiện nhóc con cảm thấy hiếu kỳ. Đám người đánh giá Trang Hàn, bọn hắn có hỏi thăm ông ngoại cái này nhóc con là từ đâu ra, nhưng Lâm Thành lại ngậm miệng không nói, chỉ nói là cái này nhóc con sau này liền ở tại Lâm phủ. Đám người ở trong còn kẹp lấy một cái tiểu nữ hài, tiểu nữ hài đôi mắt sáng răng trắng, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Trang Hàn, nhìn xem cái này so chính mình nhỏ 2 tuổi tiểu đệ đệ, tiến lên vuốt vuốt mặt của hắn. Trang Hàn đối Lâm Biết Nhi sán lạng cười một tiếng, trong nháy mắt đưa nàng hòa tan. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt qua 8 năm. Cái này 8 năm bên trong, người của Lâm gia phát hiện, Trang Hàn đối cầm kỳ thư họa vô cùng cảm thấy hứng thú, ngược lại là cảm thấy tập võ kẻ nhạt vô vị. Cái này 8 năm bên trong, Lâm Thành đối Trang Hàn ăn mặc chi phí từng bước giáng cấp. Từ vừa mới bắt đầu cầm y ngọc thực, thì cá, đến bây giờ ăn xuyên cùng hạ nhân đồng dạng. Bởi vì Lâm Thành chỉ có một đứa bé, cho nên cái này 8 năm bên trong, Lâm Tuyết Nhi cùng Trang Hàn thường xuyên cùng nhau đùa giỡn. "Trang Hàn, ta đói." Lâm Tuyết Nhi hai tay chống nạnh, lấy nạo kiểu giọng điệu nói với Trang Hàn. "Tốt, lập tức cho ngươi nấu cơm." Trang Hàn nghe được Lâm Tuyết Nhi đói bụng liền lập tức hành động. Bởi vì Trang Hàn hình thể rất nhỏ, cho nên hắn chỉ có thể làm một chút đơn giản nhất cơm canh. Nhưng chính là những này đơn giản cơm canh lại phù hợp nhất Lâm Tuyết Nhi khẩu vị. Lâm Tuyết Nhi không thích ăn nhà mình đầu bếp đồ ăn, mãi mãi cũng là vì ứng phó chính mình cha mẹ từ đó ăn một hai ngụm. Bởi vì nàng chuyên môn muốn vì Trang Hàn đồ ăn lưu lại tám thành không gian. Lại nhiều làm một điểm, ta muốn cho Nô Ca Ca mang một ít. Lâm Tuyết Nhi vừa ăn Trang Hàn mỹ vị món ngon vừa nói. Trang Hàn sắc mặt mở đi một chút, liền gật đầu đáp ứng. Thời gian trôi mau, Ngày xuân phồn hoa thoáng qua đã hóa thành ngày mùa thu lá rách, ngày xưa thanh thúy tươi tốt thanh sơn nhuộm thấm tuyết trắng mê mang, phong cảnh biến hoa ở giữa tuế nguyệt lặng yên trôi qua. Cứ như vậy bình thản thời gian lại kéo dài 10 năm, 10 năm này bên trong, bọn hắn cùng nhau đi qua tháng năm dài đằng đẵng. Những cái kia sớm chiều trung đụng thời gian, giống một bài y mắng trường ca, ghi chép bọn hắn từng ly từng tí. Từ nụ hoa chấm nở đến ngây ngô thành thục, tuế nguyệt bánh xe quần quật hướng về phía trước, tình nghĩa của bọn họ cũng tại thời gian ma luyện bên trong càng thêm thâm hậu. Đã từng Trang Hàn đã trưởng thành một người lớn, dáng người thon dài, bảng trắng nõn, mà đã từng tiểu nha đầu, thời gian trôi mau lưu chuyển, bây giờ đã xuất rơi vào duyên dáng yêu kiều, trở thành làm cho người chú mục đại mỹ nhân. Kia linh động đôi mắt vẫn như cũ lộ ra hoạt bát, chỉ là nhiều hơn mấy phần thành thục bất vị, dáng người thướt tha, đúng như một đóa nở rộ kiểu diễm đóa hoa, đã trưởng thành một cái đại mỹ nhân. Trang Hàn cho ta đạn thủ khúc nghe một chút. Lâm phủ viện lạc bên trong, Lâm Tuyết Nhi nói với Trang Hàn. Trang Hàn lập tức tại chính mình năm huyền cầm bên trên bắt đầu kích động. Thưởng thức Trang Hàn kia duyên dáng từ khúc, Lâm Tuyết Nhi liền không tự chủ được đắm chìm trong đó. Rất tốt. Lâm Tuyết Nhi phình lên trưởng. Đến lúc đó ta cùng Nô Ca Ca lúc ước hẹn, ngươi ngay tại bên cạnh đạn cái này thủ khúc. Lâm Tuyết Nhi mặc sức tưởng tượng lấy cái này thủ duyên dáng từ khúc cho chính mình hẹn hò ra tăng tư tưởng. Trang Hàn thân thể khẽ run, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, có thể nói cái này 18 năm qua, cơ hồ Lâm Tuyết Nhi mỗi một sự kiện hắn đều sẽ đáp ứng. Mặt trời chiều ngã về tây, Trang Hàn một mình đi tại Giang Châu thành trên đường phố. Nhìn qua ngựa xe như nước đường đi, lại nhìn một chút chính mình trong tay chiếc nhẫn, thở dài. Chương 02, chiếc nhẫn ném đi. Đương nhiên, Trang Hàn nhìn thấy bên đường một tên ăn mày cùng chính mình niên kỷ tương tự. Hấp dẫn hắn chú ý chính là, cái này tên ăn mày bẩn thỉu, nhưng cùng chính mình tướng mạo hơi có mấy phần tương tự. Trang Hàn phảng phất thấy được chính mình, móc ra trên người mấy cái đồng tệ, đi đến trước mặt hắn, túi người đem chính mình trong tay mấy cái đồng tệ để vào tên ăn mày trước mặt chén nhỏ ở trong. Nguyên bản còn túi đầu ngẩn người tên ăn mày đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có biến hóa vi diệu. Môi hắn khẽ run nói ra, "Đa tạ công tử." Trang Hàn lắc đầu, nói không cần cảm ơn, nhưng lại phát hiện tên ăn mày nhìn chằm chằm tay của chính mình nhìn. Mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không để ở trong lòng, quay đầu rời đi. Vào đêm Lâm phủ một chỗ vắng vẻ tiểu viện, Trang Hàn chuẩn bị lên giường đi ngủ, nhưng cửa phòng lại gặp thụ thùng thùng hai tiếng. Trang Hàn mở ra cửa phòng, thấy là Lâm Tuyết Nhi đứng tại ngoài phòng, nguyên bản sa sút tâm tình cũng khá hơn một chút. "Như thế chậm, ngươi ở chỗ này làm cái gì?" Trang Hàn dò hỏi. "Thế nào? Ban đêm lại không thể tới?" Lâm Tuyết Nhi chống nạnh nói. "Không, không phải là." Trang Hàn đội vàng lắc đầu. "Tốt, ta tìm ngươi là muốn ngươi theo giúp ta ra ngoài đi một chút. Một ngươi thật nhàm chán. Ta gọi Nô Ca Ca theo giúp ta, hắn nói hắn bận điệu, tạm thời không thể phân thân." Tiểu Nhã lại bị cha của hắn cấm túc. "Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có tìm ngươi." Lâm Tuyết Nhi nói ồ một tiếng, Trang Hàn liền cùng Lâm Tuyết Nhi đi ra. Nhưng ở lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên Lâm phủ đại môn. Giang Châu thành chợ đêm rất phong phú, Trang Hàn cùng Lâm Tuyết Nhi đi tại Giang Châu thành trên đường phố. Trang Hàn mang theo Lâm Tuyết Nhi mua rất nhiều đồ chơi nhỏ. Lâm Tuyết Nhi loay hoay trong tay tiểu sức phẩm vô cùng vui vẻ. "Trang Hàn, ngươi nói ta thời điểm nào có thể cùng Nô Ca Ca thành hôn?" Lâm Tuyết Nhi bên cạnh loay hoay trong tay tiểu sức phẩm vừa nói nói. Trang Hàn khẽ giật mình, liền mạnh gạt ra điểm mỉm cười nói, nhanh Lâm Tuyết Nhi hì hì cười một tiếng, trên thế giới này liền hai cái này nam nhân đau chính mình, một cái là cha, một cái chính là nam nhân trước mắt này. Mặc dù chính mình Nô Ca Ca cũng không phải là như vậy đau chính mình, nhưng không biết thế nào chuyện, chính mình chính là thích chẳng nhiều sao thích chính mình người. Dầm dầm, bầu trời đột nhiên rơi ra mưa nhỏ. Dầm mưa ướt đường đi, người đi đường nhao nhao tán đi. "Cần phải trở về." Trang Hàn nói. "Nha." Lâm Tuyết Nhi có chút vẫn chưa thỏa mãn. Về tới Lâm phủ, Lâm Tuyết Nhi cùng Trang Hàn về tới riêng phần mình biệt lạc. Lâm Thành chuyên môn vì chính mình nữ nhi chế tạo xa hoa biệt lạc. Đỏ thắm tường ngói xanh, giường cột chạm trổ. Khúc kính thông ú chỗ phồn hoa như gấm, đình ngài lầu các ở giữa thác nước chảy ầm ầm, hiển thị rõ tráng lệ giống như ý thơ lãng mạn. Tao nhã như vậy biệt lạc luôn luôn hấp dẫn lấy trong phủ hạ nhân tiến đến thưởng thức. Mà chính mình biệt lạc cổ xưa hoang vu, tường viện xám bùn chốc ra, mái nhà không trọn vẹn không đủ. Song cửa sổ phai màu mục nát, trong phòng chỉ có mấy món cũ nát nhà cụ, hiển thị rõ bần hàn thái độ. Đêm đã khuya, cần ngủ. Đại khái qua nửa nén hương công phu, Trang Hàn đã ngủ. Mà lúc này, chỉ nghe răng rắc thanh âm, một cái bóng đen tránh vào Trang Hàn gian phòng. "Mãi mãi, tiểu tử này, trước khi ngủ còn đi làm buổi hẹn, khổ lão tử trông coi nửa ngày, tóc đều ướt." Nếu như lúc này Trang Hàn tỉnh, liền sẽ phát hiện, tại chính mình giường cái khác người đúng là ban ngày cái kia tên ăn mày. Tên ăn mày nhìn chằm chằm Trang Hàn trong tay chiếc nhẫn, con mắt đều đang phát sáng. Dựa vào nhiều năm đi trộm kinh nghiệm, nước chảy mây trôi ở giữa chỉ có mất một lúc, tên ăn mày liền thành công đắc thủ. "Cái này Lâm phủ gia đình không được à? Ta một người sống sờ sờ tại cái này trong phủ vừa đi vừa về xuyên, cũng không có một người phát hiện ta." Tên ăn mày tự lẩm bẩm, trên mặt còn mang theo một phần đắc ý phương đông nổi lên ngân bạch sắc, đêm tối màn che chậm rãi kéo ra, chân trời bị nhuộm thành tranh hồng, ánh mặt trời vàng chói dần dần vẩy hướng đại địa, tỉnh lại ngủ say thế giới, ban ngày đến. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ tại Trang Hàn giường, Trang Hàn ung dung tỉnh lại, vô ý thức đưa tay, lại đột nhiên phát hiện chính mình trong tay chiếc nhẫn kia không thấy. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trang Hàn phát giác chiếc nhẫn không thấy, vội vàng tại chính mình kia rách nát trong phòng lục lọi lên. Hắn xốc lên cũ nát đệm chăn, gỡ ra nơi hẻo lánh bên trong chồng chất tạp vật, liền ngay cả kia lung lay sắp đổ tủ quần áo cũng bị lật cả đáy lên trời, vẫn như trước không thấy chiếc nhẫn bóng dáng. Cứ như vậy tìm một cái buổi sáng, tại một phen khổ tìm không có kết quả sau liền nhận thua. Tính toán ném đi liền vứt đi, dù sao chiếc nhẫn này ý nghĩa cũng không lớn. Tuy nói từ chính mình xuất sinh lên trong tay liền có chiếc nhẫn này, nhưng chưa hề có người nói qua này chiếc nhẫn lai lịch. Ném đi liền bước đi. Trang Hàn đi ra ngoài giải sầu một chút, đột nhiên ở phía xa thấy được một người. Hắn thân mang một bộ màu xanh nhạt trường sam, bên hông thắt một đầu màu xanh nhạt ngai lưng, dáng người thẳng tắp. Trong lúc giơ tay nhấc chân mặc dù không phải là cực hạn phong độ nhẹ nhàng, nhưng cũng có một loại khó nói lên lời ưu nhã khí chất. Hắn hành tẩu thì bộ pháp nhẹ nhàng bước vàng, tay áo bồng bềnh, tuy chỉ hiện lộ ra một tia phong độ nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để khiến người ghé mắt. Người này chính là Lâm Viết Nhi hướng đêm nhớ nghĩ Ngô Dễ. Trang Hàn nhìn thấy hắn từ một cái tiệm thuốc ra, trong tay còn cầm một cái bình nhỏ. Dựa vào Trang Hàn kinh nghiệm nhiều năm, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thuốc này chính là đại danh đỉnh đỉnh ba đôi tán. Thuốc này loạn nữ tâm trí, một khi phục dụng, liền sẽ hầu gái đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đội vàng đòi hỏi muốn trải rộng toàn thân, khát vọng giống như người một tiết phương xuân. Hắn cầm thuốc này làm cái gì? Trang Hàn nghi hoặc một bên khác, đỉnh núi cao, mây mù lở lở, một vị nữ tử cao vút mà đứng. Nàng thân mang trắng thuần váy dài, tay áo theo gió khinh vũ, phản phất giống như cái này phiêu miểu mây mù hòa làm một thể. Tóc xanh như suối giống như rủ xuống tại nàng eo thon ở giữa, mấy sợi sợi tóc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất động. Mặt mũi của nàng tuyệt mỹ mà thanh lãnh, mày như sa lông mày, mắt như tinh thần, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, môi son không điểm mà đỏ. Quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất, tựa như tiên tử giáng lâm nhân gian, thiên khí bồng bềnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Người này chính là Thang Giao, tại cái này 18 năm ở giữa hắn vận dụng tự thân rời nhà mang tài nguyên cùng thực lực bản thân. Tại Lỗ Kỳ địa sáng lập chính mình tông môn. 18 năm ở giữa, Thang Giao tông môn như mặt trời ban trưa, năm đó chiếm đoạt những tông môn khác hành động vĩ đại làm cho người sợ hãi. Dựa vào lấy thực lực cường đại, nó giống như mặt khác hai cái tông môn tạo thế chân vạn, uy danh truyền xa, nó thế lực phạm vi không ngừng quyết trường, trong môn cao thủ nhiều như mây, khiến giang hồ đám người kính sợ có phép. Tông chủ, ngươi yên tâm đi tìm thiếu chủ đi. Tông môn có ta nhìn. Đứng tại nàng hậu phương nữ tử nói. Nữ tử này lông mày mắt hạnh, mặt phấn má đào, một bộ áo xanh càng sấn đưa ra xinh xắn, cũng là xinh đẹp thiên tiên. Đây cũng là Thang Giao Giao Vân làm tông thủ tịch đại đệ tử Chu Thải Thải. Chu Thải Thải suy nghĩ một lát liền nghi ngờ nói ra, tông chủ, ngươi 18 năm không thấy được thiếu chủ, ngươi có thể nhận ra cái nào là con của ngươi sao? Thang Giao mỉm cười, phản phất hết thể đều ở chính mình trong lòng bàn tay, không nhanh không chậm nói ra, năm đó ta vì nhi tử ta mang lên trên một viên gia truyền chiếc nhẫn, mà ta cũng đem hắn tạm gửi đến cái này Giang Châu thành phi thường nổi danh thương nhân nhà. Muốn đem hắn tìm được, đơn giản đến từ điểm. Thang Giao muốn vội vàng nhìn thấy con của hắn, hắn chờ giờ khắc này phải đợi quá lâu. Nàng hận không thể đem góp nhặt nhiều năm yêu toàn bộ chút xuống cho hắn, đem thế gian tất cả đồ tốt đều nâng đến trước mặt hắn, chỉ vì đền bù những cái kia bỏ lỡ thời gian. Chương 3, một tát này ta nhận. Gặp Ngô Dịch đi, Trang Hàn liền len lén đi theo phía sau. Nhìn thấy Ngô Dịch đi tới một chỗ quán rượu, xe nhẹ đường quen thuê một gian phòng, Ngô Dịch liền lên lầu. Trang Hàn xa xa quan sát, hắn chính mình luôn cảm giác nơi nào có điểm không thích hợp, không phải hắn cũng sẽ không nhàm chán đến đi theo cái này, bình thường gặp đều không muốn nhìn thấy Ngô Dịch. Đột nhiên, một vị nữ tử chậm chậm mà tới. Nàng thân mang tơ lụa, tay áo đồng bền, như áng mây truy nguyệt. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một chi tinh xảo ngọc châm nhẹ nhàng vắt lên, mấy sợi toái phát theo gió phất qua nàng kia trắng nõn như sứ gương mặt. Mày như trăng rằm, trong mắt chứa thu thủy, con ngươi giống như đầm sâu, thâm thúy mà mê người. Môi son không điểm mà đỏ, có chút dương lên khỏe miệng mang theo một vòng như có như không cười yếu ớt. Nàng nhẹ nhàng bước liên tục, bước vào quán rượu, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Một khắc này, phảng phất thời gian đều vì nàng đình chỉ, toàn bộ quán rượu đều bởi vì nàng đến mà chiếu sáng rạng rỡ. Một mực chuyên chú với quan sát Trang Hàn, khi nhìn đến Lâm Tuyết Nhi trong nháy mắt, liền kinh ngạc ngàn vạn. Tuyết Nhi từ trước đến nay không thích náo nhiệt, từ trước đến nay đối tiểu lâu này trốn tránh, hôm nay tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo sau Trang Hàn nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi trực tiếp hướng quán rượu đi đến, không có điểm đồ ăn, cũng không cùng lão bản nói bất luận cái gì, chính là mang theo mục đích tính trực tiếp đi lên lầu. Đồ đần cũng có thể nghĩ ra được sau đó phải phát sinh cái gì, lập tức Trang Hàn nhanh chóng tiến vào quán rượu bên trong, tại hắn muốn lên lầu thời điểm lại bị người ngăn lại. Tiểu nhị cười rạng rỡ, lại ngôn từ kiên quyết, khách quan, không có ý tứ, muốn gian phòng mới có thể đi lên. Trang Hàn nhíu mày, trong thần sắc để lộ ra một tia bất mãn giống như vội vàng, ánh mắt vượt qua tiểu nhị, hướng phía trong tiểu lâu nhìn quanh, trong lòng âm thầm lo lắng, Tuyết Nhi đã ở bên trong, ta phải nhanh lên. Nói như vậy, tiểu lâu nơi này nam đều phải mở phòng mới có thể đi lên, mà nữ lại có thể tùy ý ra vào. Dạng này tốt hơn thuận tiện bọn hắn đi Long Phượng sự tình. Nửa ngày qua sau, Trang Hàn mới cuối cùng gặp gành địa làm xong mướn phòng công việc. Mà phen này dày vò, cũng làm cho hắn âm thầm cảm thán chính mình ở phương diện này hiển nhiên không bằng Ngô Dịch như vậy xe nhẹ được quen, kinh nghiệm già dặn. Như thế nhiều gian phòng đến cùng cái nào ở giữa mới là. Cái này khiến Trang Hàn phạm vào khó. Theo sau trên tiểu lâu mỗi một cái cửa phòng đều bị hắn dùng lỗ tai dán nghe một hồi. Ngay tại chuẩn bị nghe kế tiếp cửa phòng thời điểm, hắn nghe được thanh âm quen thuộc. "Ta không khát ta, ngươi cho ta uống nước làm sao?" Trang Hàn cơ hồ có thể kết luận đây chính là Lâm Tuyết Nhi thanh âm. "Uống nước?" Hắn nhất định là đem ba đôi tán đặt ở trong nước. Trang Hàn lòng nóng như lửa đốt, đột nhiên phát lực đem kia cửa phòng đóng chặt đánh tới. "Nhảy!" Trang Hàn cấp tốc phá tan cửa. Nhưng mà, trước mắt hình tượng lại không phải trong lòng của hắn đoán nghĩ như vậy. Trong phòng, Lâm Tuyết Nhi cùng Ngô Dịch tựa như tượng gỗ, ngơ ngác nhìn qua Trang Hàn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kinh ngạc giống như nghi hoặc. Lâm Tuyết Nhi kia nguyên bản linh động hai con ngươi giờ phút này trừng tròn xoe, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc phải nói không ra nói tới. Ngô Dịch cũng là một mặt khó có thể tin, bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Trang Hàn đứng tại cổng, miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt cùng bọn hắn giao hội, không khí bốn phía phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên. Trang Hàn nhìn chòng chọc vào Ngô Dịch trong tay chén tiền nước, trong nháy mắt như mũi tên rời cung sông lên phía trước, nhanh chóng mà đoạt lấy con kia chén nước, chợt ra sức đem nó hung hăng ngã nát trên mặt đất. Thanh thúy vỡ vụn âm thanh trong phòng tiếng vọng, Lâm Tuyết Nhi lại đối trong nước ba đôi tán không hề hay biết, nàng đầu tiên là sửng sở, lập tức trợn mắt tròn xoe, đối Trang Hàn nghiêm nghị chất vấn, "Trang Hàn, ngươi phát cái gì thần kinh?" Ngô Dịch mắt thấy chính mình gian kế chưa thể đạt được, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lập tức hung tợn chỉ trích Trang Hàn, "Ngươi người này có phải hay không có cái gì ma bệnh? Ngươi tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngươi lại tại sao đi lên ngã nát ta đồ vật?" Trang Hàn cũng là không thối lui chút nào, trợn mắt tương hướng. Khí thế trên người đột nhiên bộc phát, giữa song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Kia áp lực vô hình phảng phất để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trệ, một trận kịch liệt xung đột hết sức căng thẳng. Trang Hàn trừng mắt nhìn nói ra, "Ngươi chính mình trong nước thả cái gì, ngươi chính mình không rõ." Không đợi Trang Hàn nói xong, Ngô Dịch liền huy quyền mà đi, chỉ vì kịp thời ngăn lại Trang Hàn muốn nói ra. Tiểu tử này thế nào biết đến? Ngô Dịch nghĩ thầm. Trang Hàn cũng không cam chịu yếu thế, lập tức tiến hành phòng ngự tư thái. Ai ngờ Ngô Dịch vẹn vẹn một quyền, liền đem Trang Hàn đánh sập trên mặt đất. Gặp đánh chưa đủ nghiền, Ngô Dịch liền cưỡi tại Trang Hàn trên thân, trái một quyền phải một quyền vừa đi vừa về chuyển vận. "Ngươi không ác sao? Đến, phách lối nữa a." Ngô Dịch không chỉ có trên tay công phu tiếp tục chuyển vận, công phu miệng cũng không có nhàn rỗi, không ngừng vũ nhục Trang Hàn. "Ngươi cái này không có mẹ nuôi tiểu súc sinh, đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hôm nay còn tại trước mặt ta dương oai, nhìn ta không đem ngươi răng đánh ra tới." Cứ như vậy một mực kéo dài một hồi. "Tốt, dừng tay. Các ngươi đừng đánh nữa." Nguyên bản còn ngơ ngẩn Lâm Tuyết Nhi nhanh tiến lên ngăn lại. Ngô Dịch nghe đến lời này, lại tới mấy quyền mới dừng tay đứng dậy, tự nhận là hài hước nói một câu, "Tuyết Nhi, cái gì gọi chúng ta đừng đánh nữa, rõ ràng là ta một mực tại đánh hắn." Lâm Tuyết Nhi tịnh không có để ý Ngô Dịch, mà là chăm chú nhìn nằm trên mặt đất dùng tay vụ mặt Trang Hàn dò xét một lát. Lúc này nàng lên cơn giận dữ, không biết Trang Hàn hôm nay là phát cái gì thần kinh, lập tức chậm rãi bước đi đến Trang Hàn trước mặt. Trang Hàn đứng lên, nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi đi tới trước mặt hắn, liền vội vã nói ra, "Tuyết Nhi, ngươi..." Ba. Một con trắng loáng như ngọc tay, tựa như một đường nhanh chóng tiềm điện, đột nhiên phiến tại Trang Hàn trên mặt. Kia tinh tế ngón tay thon dài có chút tố lượng, mang theo khí thế bén nhọn, trong không khí xẹt qua một đường vòng cung. Bàn tay giống như Trang Hàn gương mặt tiếp xúc trong nháy mắt, phát ra một tiếng vang lênh lảnh, Trang Hàn mặt bị đánh đến có chút khuynh hướng một bên. Chủ nhân của cái tay kia tựa hồ dùng cực lớn khí lực, cứ thế với tay tại đập tới về sau, còn khẽ run, da thịt trắng loáng bên trên nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Trang Hàn chấn kinh, Trang Hàn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, ánh mắt kia tràn đầy chấn kinh giống như mờ mịt. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, phản phất hóa đá, không dám tưởng tượng trước mắt cái này sớm chiều trung đụng người vậy mà lại đối với mình như thế động thủ. Trước kia sớm chiều trung đụng hình tượng giống như thủy triều sông lên đầu, những cái kia cùng một chỗ dạo bước ở dưới ánh tà dương ấm áp, những cái kia lẫn nhau thổ lộ hết tâm sự ban đêm, những cái kia cộng đồng tinh lịch vui cười giống như nước mắt. Đã từng ly từng tí giờ khắc này ở trong đầu hắn không ngừng lấp lóe, mà bất thình lình một bàn tay lại đem tất cả mỹ hảo đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Hắn không dám tưởng tượng Lâm Tuyết Nhi sẽ đối với chính mình động thủ. Liên Phi thường ủy khuất nói ra, "Tuyết Nhi, ngươi biết cái này tiểu tử tại cho ngươi nước uống bên trong thả cái gì sao?" Trang Hàn muốn cho Lâm Tuyết Nhi biết chuyện nguyên do, muốn cho Lâm Tuyết Nhi biết chính mình làm sai. Lâm Tuyết Nhi giật giật bờ môi bình tĩnh nói ra, "Ta biết, không phải liền là ba đôi tán đi." Không chỉ có Trang Hàn nghe được câu này chấn kinh, liền ngay cả một bên Ngô Dịch cũng đi theo chấn kinh. Nàng biết. Trang Hàn cùng Ngô Dịch trong lòng đồng thời sinh ra sự nghi ngờ này. Chương 04, là ta bản thân cảm động kia nếu biết ngươi còn. Trang Hàn một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ta tới chỗ này vốn chính là giống như Ngô ca ca đi loại chuyện đó. Lâm Tuyết Nhi không nhanh không chậm nói, "Trang Hàn, Ngô Dịch." Trang Hàn giật mình, xem ra là chính mình bản thân cảm động. Cảm nhận được đến từ Ngô Dịch kia ánh mắt đùa cợt, Trang Hàn chậm rãi bước ra rời phòng bộ pháp. Lâm Tuyết Nhi cũng đưa tay ra, bày ra một bộ dấu tay xin mời. Như thế phá hư hai người nhà hứng, nghệ tình ngày cũ chi tình, liền cũng lười quá nhiều truy cứu. Làm cuối cùng nhất một vòng dư vi lưu luyến không rời địa vẩy vào đại địa bên trên, ban ngày màn tre chính chậm rãi rơi xuống, ban đêm nhạc dạo lặng yên tấu vang. Trên bầu trời, kim sắc tia sáng vượt qua mỏng manh tầng mây, từng tia từng sợi địa chút xuống, cho thế gian vạn vật đều dắt lên một tầng tựa như ảo mộng biển vàng. Xa xa dãy núi tại cái này tia sáng dịu dịu bên trong, hình dáng dần dần trở nên mơ hồ, phản phất một vị ngượng ngùng thiếu nữ bị kín một tầng lụa mỏng, muốn nói còn đừng. Gió nhẹ nhẹ phẩy, mang theo một chút ý lạnh, lướt qua ngọn cây, dẫn tới lá cây vang xào xạc, giống như đang thấp giọng nói một ngày này cố sự. Trang Hàn về tới Lâm phủ, đưa tay, nghĩ vuốt ve trong tay chiếc nhẫn, lại quên chiếc nhẫn sớm đã không đi bóng dáng. Lúc này hắn chỉ muốn đi ngủ, hắn tâm bị thương cảm hung hăng nói nói, thế giới phản phất đều đã mất đi sát thái. Bi thương như sóng triều, làm hắn mỏi mệt không chịu nổi. Hắn chậm rãi nằm xuống, hai mắt nhắm lại, ý đồ để giấc ngủ yên tĩnh bao phủ thống khổ, trong lòng tìm được một lát an ủi, trông mong có thể vớt lên nội tâm từng đống vết thương. Trong đầu phát hình hai người từng bức họa, khi còn bé cùng nhau tắm rửa, nhi đồng thì cùng nhau chơi đùa áo, thời niên thiếu cùng một chỗ cùng trưởng đối đấu trí đấu dũng. Cuối cùng nhất Trang Hàn phát hiện, hết thảy đều là tự cho là đúng. Màn đêm bao phủ, sao lốm đốm đầy trời, ánh trăng như nước vẩy vào đại địa. Gió nhẹ nhẹ phẩy, lá cây vang xào xạc. Nam tại tĩnh mịch trên giường, cùng với ngoài cửa sổ côn trùng kêu vang, suy nghĩ dần dần bay xa, Trang Hàn chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Mà tại Lâm phủ bên kia, một cái tráng lệ viện lạc tản mát ra giống như dị vãng khác biệt khí tức. Bước vào kia tráng lệ viện lạc, giường cột chạm trổ ở giữa lại lộ ra quỷ dị yên tĩnh. Đi vào trong phòng, chỉ gặp một người thân mang lộng lẫy, lại không có chút nào tức giận nằm tại gấm vóc phía trên. Châu đáo quang mang còn tại, lại tỏa ra hắn mặt mũi tái nhợt, phản phất sinh mệnh tại cái này xa hoa bên trong lặng yên tan biến, lưu lại một mảnh trống vắng giống như bi thương. Lâm phủ quản gia mấy lần gõ cửa, trong môn lại không có chút nào trả lời. Đành phải móc ra dự bị chìa khóa, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, cửa phòng mở ra. Đột nhiên một cỗ máu tanh mũi chui vào quản gia trong lỗ mũi. Mà nhìn thấy trong phòng tràng cảnh quản gia lại ngạnh sinh sinh đứng ngẩn ngơ một lát. Lập tức trong phòng truyền ra một tiếng so một tiếng cao kêu thảm. Lao ra chết, lao ra chết, lao ra chết. Sau một lúc lâu, Lâm Thành viện lạc liền bị một đám người làm trong phủ vây chật như nêm cối. Lâm Thành lặng lặng nằm ở nơi đó, không sức sống. Nhưng người chung quanh sao chịu tin tưởng, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập kinh ngạc giống như tuyệt vọng. Có người liều mạng nén lồng ngực của hắn, có tiếng người tê kiệt lực la lên, có người vội vàng đi tìm làn chung, phảng phất chỉ cần không ngừng nếm thử, liền có thể đem hắn từ tử vong được sâu kéo về, để sinh mệnh quang mang lần nữa ở trên người hắn nở rộ. Đám người một phen cố gắng, mồ hôi đầm đìa, nhưng như cũng gọi không trở về hắn nửa phần sinh cơ. Thử tất cả khả năng, làm lại nhiều cố gắng, cuối cùng đều là uổng công. Giờ phút này, đám người lòng như cho nguội, mới sáng tỏ, kỳ tích sẽ không giáng lâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn vĩnh viễn rời đi, lưu lại vô tận bi thương giống như đau thương. Giờ phút này, đồng dạng là nằm ở Giang Châu thành, đồng dạng là Giang Châu thành phú giáp nhà. Nô phủ một chỗ vắng vẻ trong tiểu viện, mờ nhạt ánh đến trong phòng chợt trờn, hào quang nhỏ yếu khó mà xua tan kia nồng đậm hắc ám. Ba người ngồi vây chung một chỗ, thân ảnh tại trong bóng tối như ẩn như hiện. Trong phòng tĩnh mịch đến có thể nghe thấy lẫn nhau nặng nề hô hấp, bọn hắn hạ giọng, thần bí lời nói giống như ưu linh trong bóng đêm du đậu, không khí khẩn trương phảng phất có thể đem không khí ngưng kết. Lao ra, chúng ta có phải hay không sự tình làm có chút lớn? Nô Phúc quản gia đối bên cạnh bàn Ngô phủ người trưởng quầy Ngô Nam nói. Không đợi Ngô Nam mở miệng, đồng dạng tại bên cạnh bàn một người khác mở miệng nói ra, cuốn phong càng liệt, tham gia càng kỳ. Ngô Nam lập tức ha ha cười nói, không hổ là vạn đại nhân, một câu nói tỏ ra. Lập tức Ngô Nam lại nhìn chằm chằm nhà mình quản gia nói ra, muốn chiếm đoạt nhà hắn sản nghiệp, liền phải ra hạ sách này. Dựa theo dư nước luật pháp, làm phú giáp nhà không con cái thời điểm, giá cao thương hộ người, đến hắn nghiệp chi. Nô phủ quản gia nghe đến lời này, cũng coi là bị nhà mình lao ra khiếp sợ đến. Xác thực, nhà mình lao ra vì đạt tới mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến rất trọng yếu một điểm, không con cái thời điểm. Lập tức ánh mắt nhìn về phía nhà mình lao ra, con ngươi khẽ biến, bờ môi khẽ run nói ra, chẳng lẽ lao ra người còn muốn. Nô Nam đối đầu nhà mình quản gia ánh mắt, trên mặt không có chút nào gợn sóng gật gật đầu. Nô quản gia chấn kinh, lập tức mở miệng nói ra, ngài còn muốn xuống tay với Lâm Tuyết Nhi. Nhưng hắn là thiếu gia. Không đợi quản gia nói xong, liền bị Ngô Nam ánh mắt nghiêm nghị chế dừng. Một bên bạn Thúc Hải thì vui vẻ ra mặt nói ra, còn cần ta xuất thủ sao? Ngô Nam lại cười lắc đầu nói ra, không cần làm phiền bạn đại nhân xuất thủ. Trong lòng lại là âm thầm tắt lưỡi, ngươi muốn xuất thủ, ta còn không có tiền lại mời ngươi đây. Mời một lần phải tốn một bạc lượng, tiền cũng không phải như thế hoa. Ngô Nam vừa cười nói ra, bạn đại nhân làm tình cấp cao thủ, có thể tại để phòng xâm nghiêm Lâm phủ tới lui tự nhiên, nếu để cho ngươi đi giết một cái tay không cơ bụng nữ tử, lại không có nhục diệt tình cấp cao thủ uy nghiêm. Một bên quản gia nghe được nhà mình lão gia, chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được. Nhà mình lão gia vậy mà có thể mời ra tinh cấp cao thủ, trách không được có thể tại Lâm phủ tới lui tự nhiên. Phải biết toàn bộ Giang Châu thành thế nhưng là không có một cái nào tinh cấp cao thủ. A quản gia vừa cẩn thận đánh giá bên cạnh bạn đại nhân một phen, chỉ gặp hắn lặng lặng ngồi, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng lại lộ ra một loại để cho người ta khó mà coi nhẹ lăng lệ. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Mỗi một cái động tác đều ngắn gọn hữu lực, mang theo một loại tự nhiên mà thành bá khí. Trên người hắn tản ra cường đại khí tràng, giống như vô hình uy áp, khiến không khí xung quanh đều phảng phất ngưng kết, để cho người ta không rét mà run, biết rõ hắn vũ lực tuyệt không phải bình thường. Quản gia trong lòng lấy làm kỳ, không hổ là tinh cấp cao thủ. Đồng thời cũng suy đoán, đoán chừng là vị đơn tinh cao thủ, song tinh cao thủ khả năng cực kỳ bé nhỏ. Mà bạn Thúc Hải chỉ là khiêm tốn cười một tiếng, chậm rãi nói ra, "Hại, cái này Lâm phủ phòng vệ như là không có tác dụng, đừng nói hậu thiên tiên tiên vũ giả, ta dám nói một tên ăn mày đều có thể tới lui tự nhiên." Lô Nam cùng quản gia đương nhiên biết hắn là tại khiêm tốn, phải biết, một người tu luyện phân biệt phải đi qua hậu thiên cùng tiên thiên hai cái giai đoạn mới có thể đạt tới tinh cấp cao thủ. Mà hậu thiên tiên thiên chỉ có thể nói là vũ giả, vận dụng đều là chân khí. Mà bước vào tinh cấp hàng ngũ, vậy cũng là xưng là người tu luyện, xưng là tu sĩ, vận dụng đều là linh lực. Chương 05, mẹ con nhận nhau lúc này quản gia lại nghĩ tới một vấn đề, lập tức hướng nhà mình lao ra hỏi, kia Lâm Tuyết Nhi là có người chuyên bảo hộ, chúng ta nên như thế nào hành động? Lô Nam chỉ là ngồi lặng lặng, phản phất hết thảy đều là tại kế hoạch của hắn bên trong. Theo sau hắn nhìn về phía nhà mình quản gia, chậm rãi nói ra, bên người nàng xác thực có người bảo hộ. Toàn Lâm phủ liền ba cái tiên tiên môn khách, kia Lâm Thành phái hai cái bảo hộ nữ nhi của hắn, chính mình liền dùng một cái. Một bên bạn Thúc Hải chen miệng nói, ta giết hắn thời điểm, lúc đầu muốn đem kia tiên tiên gà con cũng cho làm thịt, không nghĩ tới ta linh lực vừa mở, cái kia chân khí liền chính mình tiêu hủy, trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Theo sau Nô Nam tiếp lấy nói ra, hắn nữ nhi này, là mỗi giờ mỗi khắc đều có người bảo hộ, nhưng có một cái thời gian đoạn lại không người bảo hộ, đó chính là tại nàng hẹn hò thời điểm. Quản gia chân kinh, nhìn về phía nhà mình lao ra có chút tham ăn nói ra, lao ra ngươi là nghĩ, dùng thiếu gia đem nàng dẫn ra. Nô Nam vui mừng gật gật đầu, lập tức nói ra, con bé này chính là thích hẹn hò thời điểm không được người quấy rầy, cái này hai tiên thiên cao thủ ở bên cạnh, con bé này hẹn hò không thả ra à, ha ha ha. Tại Giang Châu thành một bên khác, Lâm phủ vắng vẻ tiểu viện. Một đội người mặc hộ giáp Lâm phủ hộ vệ, sốt ruột bận bịu hoàng tiến vào viện lạc. Nhanh, nhanh. Còn có nơi này không có lục soát, tìm được nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Trang Hàn bị Lục Tung thanh âm đánh thức, còn buồn ngủ, có chút mở ra một đường quẹt mắt, nhìn xem một đám người tới tới lui lui tại chính mình trong quẹt mắt xuyên thẳng qua, liền vội vàng đứng lên. Phát sinh cái gì sự tình? Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Trang Hàn không kịp nghĩ nhiều, mặc quần áo xuống giường sau vội vàng ngăn lại một cái người hầu hỏi thăm nguyên do. Trải qua người hầu tự thuật, Trang Hàn biết sự tình đại khái. Trang Hàn nghe được Lâm Thành tin chết, bắp thịt trên mặt không tự giác địa rung động mấy cái, con mắt có chút trợ to, mang theo vài phần kinh ngạc thở nhẹ nói, hắn vậy mà chết rồi. Giọng nói kêu bên trong tuy có kinh ngạc, lại cũng chỉ là giống bình tĩnh mặt hồ nổi lên một tia gợn sóng, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, đủ thấy bọn họ ở giữa kia mở nhạt lại nhạt méo quan hệ. Theo sau hắn lại nghĩ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, về sau đem vừa mới chuẩn bị đi người hầu lại cả lại, sốt ruột bận bịu hoàng dò hỏi, tiểu thư kia đâu? Người hầu gãi gãi đầu nói ra, a, xác thực không gặp tiểu thư trở về. Nghe đến lời này, Trang Hàn lập tức tìm kiếm, cuối cùng tìm được Lâm quản gia. Lâm thúc, tiểu thư đâu? Tiểu thư ở đâu? Trang Hàn vội vàng hỏi nói. Đang bệ bội sức đầu mẹ chán Lâm quản gia bị Trang Hàn hỏi. Tiểu thư ở nơi đó, một bên đợi đi, đừng đến phiền ta, ta đang bệ bội. Lâm quản gia ngón tay chỉ một cái phương hướng. Trang Hàn thuận ngón tay chỉ thị phương hướng nhìn lại, chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt như vỡ đê hồng thủy trào lên mà ra. Nàng hai tay chăm chú níu lấy góc áo, tê tâm liệt phế khóc giống, phụ thân qua đời tin dữ để thế giới của nàng trong nháy mắt sụp đổ. A, Tuyết Nhi thế nào trở về rồi? Hắn không phải là cùng Ngô Dịch đợi tại cùng một chỗ sao? Trang Hàn chính là xa xa quan sát, cũng không có tiến lên an ủi. Có lẽ hắn cũng không cần chính mình an ủi, hắn hiện tại cần có thể là Ngô Dịch ôm ấp. Đêm này chú định không yên tĩnh, nương theo lấy chó khôn kêu lên, đến từ phía đông một sợi ánh nắng chiếu sáng toàn bộ Giang Châu thành. Dựa theo dư nước tập tụ, con cái là muốn giữ đạo hiếu ba ngày. Gió nhẹ quét đại địa, nhật nguyệt vừa đi vừa về thay phiên, ba ngày cũng là trôi qua rất nhanh. Lâm Thành thê tử thời gian trước liền đã bị chết, tiếp xuống Lâm phụ trách nhiệm chính là để Lâm Tuyết Nhi bắt đầu trong nhà sản nghiệp. Trang Hàn vô cùng mệt mỏi, bởi vì trong ba ngày này hắn một mực tại cho Lâm Thành tang sự tấu nhạc, phương viên trong rằm ai không biết ai không hiểu, Trang Hàn âm nhạc tạo nghệ có bao nhiêu sao cao. Trang Hàn cũng là im lặng đến cực điểm, chính mình cao như vậy âm nhạc tạo nghệ, lại bị dùng để làm tang nhạc. Trong ba ngày không ngừng không nghỉ tang nhạc là muốn để ngoại nhân biết Lâm Thành tại Lâm phủ địa vị. Trang Hàn cũng là bị ép làm việc, nhưng ngẫm lại người chết vì lớn vẫn là chống đỡ được xuống tới. Cái này 18 năm qua, mặc kệ là thi từ vẫn là âm nhạc, Trang Hàn đều có cực cao tạo nghệ. Thỉnh thoảng đều có trong phủ nha hoàn, cùng Lâm Thành mấy phòng phu nhân muốn làm các nàng làm thơ đặc khúc. Làm ba ngày này kết thúc, lại có nha hoàn tìm tới chính mình, cái gì mục đích không cần nói cũng biết. Đương nhiên bị Trang Hàn huyện cự, dù sao như thế mệt mỏi thế nào khả năng sẽ còn đáp ứng. Làm Trang Hàn ngồi trong phủ trên ghế dài, một bộ áo tơ trắng tại trong gió nhẹ lắc nhẹ. Hai con ngươi thất thần, nhìn qua kia đầy viện tơ bông lá rụng, suy nghĩ giống như không biết trôi hướng phương nào. Ánh nắng vượt qua pha tạm cánh lá, vậy ở trên người hắn, lại khu không tiêu tan hắn giữa lông mày sầu bi giống như mê mang. Lạc hoa dị dạo, gió nhẹ lạnh rung, hắn liền như vậy si ngốc làm lấy, phảng phất hóa đá, không chi tâm về nơi nào. Một trận luồng gió mát thổi qua, mang đến một sợi thanh đú hương hơi thở. Hắn giật mình hoàn hồn, chỉ gặp một nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi xuất hiện. Nàng thân mang trắng nhạt váy lụa, như thác nước tóc đen chỉ dùng một cây ngọc châm nhẹ sắn, mày như sa lông mày, mắt như thu thủy, môi son không điểm mà đỏ. Sự xuất hiện của nàng, giống như cái này tịch liêu trong đình viện đột nhiên nở rộ một đóa tuyệt thế phương hoa, làm hắn trong nháy mắt thất thần. Lâm Tuyết Nhi vượt qua ba ngày này đã dần dần bình phục mất đi phụ thân tâm tình, vô tận đắm chìm trong thống khổ là không thể làm, vẫn là phải đối mặt tương lai. Lâm Tuyết Nhi vừa rồi tại nơi xa nhìn qua Trang Hàn, tâm náo trong ba ngày này tại sao không đến cho chính mình nấu cơm. Kia người làm trong phủ làm cơm thật là khó ăn. Không biết có phải hay không đã bị Trang Hàn đem nó khẩu vị nuôi cái ăn, vẫn là thế nào chuyện. Lâm Tuyết Nhi nhìn xem Trang Hàn liền đến khí, trong ba ngày này không có một lần tới tìm chính mình, liền không có một câu an ủi chính mình sao? Hắn tại phát cái gì thần kinh? Nghĩ thầm lại không tìm chính mình sau này liền lờ đi hắn, lung la lung lay liền hướng phía phủ viện đại môn chậm rãi đi đến. Đón Trang Hàn ánh mắt hừ lạnh một tiếng. Chính mình muốn đuổi nhanh đi tìm Lô Ca Ca tìm kiếm hắn an ủi, muốn đem chính mình còn lại khổ sở tại trong ngực hắn chút xuống. Còn có lần trước bị Trang Hàn quấy rầy sau không có hào hứng cho nên không có làm sự tình đồng dạng cho tiếp tục. Trang Hàn nhìn xem hướng phủ viện ngoài cửa đi đến Lâm Tuyết Nhi, thầm nghĩ đại tiểu thư lại muốn chạy đi đâu? Trong ba ngày này chân không bước ra khỏi nhà, thủ linh vừa kết thúc, liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Trang Hàn nghĩ thầm lão gia vừa ngộ hại, tiểu thư một người ra ngoài có thể hay không không an toàn. Nhưng nhớ hắn bên người là có hai người cao thủ bảo hộ, liền không còn lo lắng. Kia hai người cao thủ hắn gặp qua, khí chất kia bị áp. Lúc này, tại Giang Châu thành ngoài trăm dặm đường hẹp quanh co bên trên, một người quần áo lam lũ lại bẩn tiểu thiếu niên lanh lợi đi tới. Ha ha ha, chiếc nhẫn kia thật là xinh đẹp, chờ đến lúc đó bán đứng nó, có thể kiếm không ít tiền đâu. Tên ăn mày trên mặt tách ra như nắng gắt giống như nụ cười sáng lạ, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Đi đường đều chạy như bay, cái eo thẳng tắp, kia đáp ý quên hình bộ dáng tại ánh nắng chiếu rọi xuống phá lệ trước mắt. Đột nhiên, tên ăn mày dừng bước, bởi vì lúc này hắn bị một vị nữ tử chặn đường đi. Nữ tử này dáng người thướt tha, giống như trong gió chập chờn kiều hoa. Nàng mày như sa lông mày, trong mắt chứa làn thu thủy, môi son không điểm mà đỏ, da thịt như tuyết óng ánh. một đầu tóc đen sắn thành ưu nhã búi tóc, mấy sợi toái phát rũ xuống trán một bên, tăng thêm mấy phần vũ mị. Tên ăn mày nhìn ngây dại, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, liền lập tức dò hỏi, xin hỏi ngài là có thể hay không để cho mở một chút, để cho ta đi qua. Nữ tử này không nói, chính là lặng lặng nhìn chằm chằm tên ăn mày, ánh mắt ôn nhu tại toàn thân của hắn đánh giá một lần. Nhưng tên ăn mày lại bị nhìn chằm chằm lông tơ đứng thẳng, nghĩ thầm cô gái này rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên, nữ tử này ánh mắt từ toàn thân của hắn thu hồi, nhưng lại nên hướng đến từ tên ăn mày ánh mắt. Nữ tử kia nguyên bản khuôn mặt trầm tĩnh, tựa như một dòng thanh lũ nước hồ. Đột nhiên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tách ra một vòng nụ cười sáng lạ. Cái này cười như xuân hoa nở rộ, xinh đẹp động lòng người, lại như đêm hè đời sao, sáng chói chói mắt. Kia con mắt người, giống như vành trăng khuyết giống như mê người, trong nháy mắt làm cho cả thế giới đều trở nên sáng lên. Nụ cười này, mang theo tự ái. Tên ăn mày chấn kinh. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ chính mình là thiếu phụ sát thủ? Chương 06, ám sát Lâm Tuyết Nhi, nhưng cái này cũng không đúng rồi, nụ cười này không giống như là loại kia trầm mê với ca mị lực, ngược lại giống như là. Nghĩ được như vậy, tên ăn mày liền không dám nghĩ tới, chẳng lẽ ta tên ăn mày ngày chấm dứt. Lập tức ánh mắt lần nữa chuyển hướng nữ tử kia, chỉ gặp nữ tử kia thân mang hoa phục, tay áo đồng bền, trên đó thêu lên tơ vàng ngần tuyến dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Búi tóc ở giữa châu ngọc vờn quanh, chân cài tóc run rẩy, hình như có ngàn vạn phục trang đẹp đẽ lưu chuyển. Tay nàng cầm thêu khăn, ngón tay ngọc thon dài, cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay thông thấu ướt át. Nguyên lai chính mình vốn cũng không phải là tên ăn mày bệnh. Trời xanh có mắt, không phụ ta lạc hảo a. Tới đi. Không sai, ta chính là ngươi thất lạc nhiều năm nhi tử. Nghĩ đến chính mình như vậy nhiều năm qua cô nhi cuộc sống an xin, Lạc Hạo trong lòng dị thường kích động. Trông thấy Lạc Hạo cũng đối với chính mình cười, Thang Giao cũng khống chế không nổi nét mặt tươi cười đáp lại. Ngay tại lúc một cái mắt, Lạc Hạo tiếu dung liền biến mất không thấy. A, trò cười, nào có như vậy sao? Lao tử mười mấy năm qua phụ mẫu đều không tìm được chính mình, thế nào có thể sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Dù cho phát hiện chính mình xác thực cùng trước mắt vị nữ tử này giống nhau đến mấy phần. Lập tức Lạc Hạo lại nhìn về phía nữ tử kia mở miệng nói, vị này bà mẫu, xin cho nhường lối, ngài cản trở ta đường. Nhưng Lạc Hạo phát hiện, nữ tử này chẳng những không có nhường, ngược lại hướng hắn càng đến gần càng gần. Ngươi làm gì? Lạc Hạo hướng lùi lại mấy bước. Đột nhiên, Thang Giao phi tốc tới gần, một tay lấy hắn kéo vào trong ngực. Cặp kia cánh tay tràn đầy lực lượng, nhưng lại vô cùng nhu hòa, phản phất ôm thế gian chân quý nhất bảo vật. Thang Giao ôm ấp ấm áp như trước, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Lạc Hạo đầu bị chôn ở Thang Giao cổ, cảm thụ được kia nóng bỏng nhiệt độ cùng nhịp tim. Nhẹ tay vỗ nhẹ đánh lấy Lạc Hạo sau lưng, miệng bên trong lẩm bẩm, con của ta. Thanh âm kia bao hàm lấy vô tận từ ái giống như tưởng niệm. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đứng im, chỉ có cái này ấm áp ôm vĩnh hằng tồn tại. Lạc Hạo trợn tròn mắt, cái gì tình huống? Không thể nào mà tại một bên khác, Giang Châu thành vùng ngoại ô, một cái lâm biên thanh lũ chỗ, một tòa đình đài lầu các tựa như gì thế độc lập giai nhân, lặng lặng tại chỗ đứng sừng sững lấy. Tiểu đình dưới, một nam một nữ lẫn nhau tựa sát. Lâm Tuyết Nhi rúc vào Ngô Dịch trong ngực, như một con dịu dàng ngoan ngoãn tiểu miêu, nhẹ nhàng địa rúc vào chính mình cho rằng là trên thế giới ấm áp nhất kiên cố nhất trong ngực, khuôn mặt của nàng dán chặt lấy Ngô Dịch lồng ngực, phảng phất toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại bọn hắn lẫn nhau nhịp tim cùng hô hấp. Đột nhiên, Ngô Dịch gấp ôm bụng, sắc mặt thống khổ nói với Lâm Tuyết Nhi, "Tuyết Nhi, ta ăn xấu bụng, ngươi ở chỗ này chờ một lúc, ta lập tức trở về." Lâm Tuyết Nhi nhìn xem Ngô Dịch kia khó chịu biểu lộ, chặn lại nói, "Ngươi nhanh đi, đừng nhịn gần chết, ta tại chỗ này đợi ngươi." Lâm Tuyết Nhi nhìn xem Ngô Dịch đi xa bóng lưng mỉm cười ngọt ngào. Trên bầu trời mây, giống như một vị biến ảo vô tận ma thuật sư, thời khắc lộ ra được làm cho người sợ hai than hình thái biến hóa. Thần mây tụ tán ly hợp, theo gió phiêu diêu. Ước chừng sau một lúc lâu, ngoài đình một chỗ đại thụ dâm mát địa, hai người song song mà đứng. "Cha, có thể hay không cho Tuyết Nhi một thông khoái, dạng này nàng đi liền chẳng nhiều sao khó chịu." Nô Dịch nhìn về phía bên cạnh phụ thân thần cầu. "Yên tâm đi, tiên thiên cao thủ đoạn ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng sao?" Phụ thân bày ra một bộ nhẹ nhõm tư thái. Nô Dịch nhìn thấy phụ thân như thế một bộ đã tính trước biểu lộ, chính mình cũng là buông xuống một chút tâm, nhưng giống như đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi, "Cha, ngày đó ngươi nói coi là thật là thật, giả lão đầu thực sẽ đem hắn nữ nhi gả cho ta?" Nô Nam quay đầu nói ra, "Ta thời điểm nào lừa qua ngươi? Chỉ cần chúng ta đem sự tình làm thành, thành chủ đáp ứng đem chính mình nữ nhi gả cho ngươi, vậy hắn liền nhất định sẽ làm được." Nô Nam quay đầu đi, lại đem đầu hướng bầu trời lặng lặng phát ra ngốc. "Chỉ cần Lâm phủ không ai, quan phủ liền sẽ đem nó sản nghiệp trước mặt mọi người bán. Đến lúc đó ta Ngô gia toàn quyền cầm xuống. Đó chính là cái này Giang Châu thành thứ nhất thương nhân. Muốn trách chỉ đổ thừa kia Lâm thành không biết tốt xấu, thành chủ muốn cưới con gái nàng, vậy mà một ngụm từ chối. Muốn đổi làm là chính mình, mặc dù chính mình chỉ có một đứa con trai, nhưng cũng là có thể để thành chủ thay đổi khẩu vị." Đi theo sau, Ngô Nam quay đầu nhìn về phía con trai của mình, mà Ngô Dịch cảm giác bị nhìn có chút không được tự nhiên, liền dò hỏi, cha, thế nào?" Ngô Nam lấy lại tinh thần, ho một tiếng, lại nói với Ngô Dịch, "Ngươi biết tại sao thành chủ muốn trợ giúp chúng ta Ngô gia sao?" Ngô Dịch nhìn xem Ngô Nam kia chăm chú ánh mắt, theo sau mở miệng nói, "Không hiểu đáp." Ngô Nam lạnh một chút con trai của mình liền nói ra, "Ngay cả cái này cũng nhìn không ra, nuôi không ngươi như thế nhiều năm." Ngô Nam tiếp tục nói ra, "Mấy ngày trước đây, triều đình một tờ điều lệnh, Thọ Châu Phó Chi Châu bởi vì tham ô bị bắt, bởi vậy Phó Chi Châu vị trí xuất hiện trống chỗ, muốn đả thông quan hệ đoạt được lúc này, tài lực là ắt không thể thiếu. Lớn dư pháp lệnh quy định, thương nhân không được hướng quan viên đưa tặng tiền tài. Nhưng nếu như thương nhân cùng quan viên là thân gia, như vậy đơn phương cho tiền liền danh chính ngôn thuận. Kia Lâm Thành già đến ngu dốt, không hiểu được nắm chắc cơ hội, bây giờ rơi vào này giống như hạ tràng, cũng là mệnh trung chú định. Nô Dịch cảm giác được bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đột nhiên lại khó chịu nói ra, "Cha, người thành chủ kia nữ nhi ta gặp qua, cũng coi như có chút tư sắc, nhưng cùng Lâm Tuyết Nhi so sánh, thật là kém cách xa vạn dặm." "Ta thật." Theo sau Nô Dịch ánh mắt lại chuyển hướng xa xa cái đỉnh miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Ta thật cảm thấy thua thiệt ta." Nô Nam hừ lạnh một tiếng, "Nông cạn, ta thế nào có ngươi như thế nông cạn nhi tử?" Nô Dịch trừng to mắt, "Ngươi nói ta nông cạn? Ngươi chính mình nuôi mấy cái kia tiểu tam, một cái so một cái xinh đẹp. Mỗi lúc trời tối còn học dư đế đồng dạng chơi giúp bài. Ai có thể có ngươi nông cạn?" Nô Nam không muốn cùng nhi tử nói tiếp, ánh mắt khóa chặt hướng xa xa cái đỉnh. Đột nhiên trông thấy một thân ảnh tại ngoài đỉnh xuất hiện, liền quay đầu đối với nhi tử nói ra, "Tới." Nô Dịch cũng thuận chính mình phụ thân ánh mắt nhìn, chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi chỗ bên ngoài đỉnh, một vị người mặc đạo bào màu đen nam tử trung niên, hắn dáng người thẳng tắp, tựa như một cây như tiêu thương thẳng tắp, nhưng lại lộ ra một loại khó nói lên lời mềm dẻo. Đột nhiên, Nô Dịch ở trên người hắn thấy được một cái làm hắn phi thường khiếp sợ một kiện đồ vật, Nô gia huân chương vậy mà không có hái. Phải biết, gia tộc môn khách bình thường đều sẽ cho hắn phối hữu gia tộc huân chương. Môn khách sẽ căn cứ hợp đồng một mực đem huân chương mang theo, dùng cái này đến biểu thị công khai nhà mình cường đại, đồng thời cũng nói cho ngoại giới này cao thủ xuất từ ta cửa. Nhưng hôm nay làm loại sự tình này, chẳng lẽ không nên lấy xuống đi à? Theo sau Nô Dịch quay đầu hướng bên cạnh phụ thân chất vấn, "Cha, tại sao môn khách huân chương không có lấy xuống?" Nhưng lúc này Ngô Nam cũng không nghe thấy con trai của chính mình, mà là lặng lặng đắm chìm trong thế giới của chính mình bên trong. "Hừ, tiện nghi ngươi cái này tiểu nữ hoa tử, để một cái tiên tiên cao thủ đối phó ngươi cái này một cái không có chút nào cơ bụng chi lực người, thật sự là từ xưa đến nay à." Chương 07, không thấy Ngô Dịch phát hiện phụ thân của mình cũng không nghe thấy chính mình giảng, liền vươn tay tại chính mình lao cha trước mắt lung lay. Ngô Nam kịp phản ứng, phát hiện con trai của mình có chuyện tìm chính mình, liền hỏi, "Thế nào rồi?" Ngô Dịch phát hiện chính mình lao phụ thân vừa rồi vậy mà tại mặt người, liền có chút tức giận đối với mình như thế phụ thân hỏi, "Cha, tại sao nhà mình môn khách Vân Trương không có hái? Tuyết Nhi thấy là chúng ta Ngô gia muốn đem nàng giết, ngươi muốn nàng thế nào nhìn ta?" Nô Nam xì một tiếng kinh miệt, nổi giận mắng, dù sao nàng liền muốn không có, quản như vậy nhiều làm gì. Tức giận Ngô Dịch muốn nói chút cái gì, nhưng lại ném trở về. Nhìn trước mắt phụ thân, thở dài. Lại nghĩ đến phụ thân mới vừa nói, cũng là có mấy phần đạo lý. Một bên khác, Lâm Tuyết Nhi cũng là chú ý tới bên ngoài đỉnh nam tử trung niên, phát hiện là Ngô gia người, liền bước nhanh đi hướng trước dò hỏi, "Là Ngô Dịch gọi ngươi tới sao? Hắn không phải là tiêu chảy sao? Thế nào nửa ngày vẫn chưa trở lại?" Ngô gia môn khách cũng không trả lời, mà là lặng lặng nhìn chằm chằm Lâm Tuyết Nhi. Lâm Tuyết Nhi bị chằm chằm có chút mất tự nhiên, phát hiện Ngô gia môn khách mở miệng muốn nói, nhưng lại nén trở về. Đột nhiên, Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy Ngô gia môn khách tay phải bắt quyền, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại, không khí khẩn trương để cho người ta ngạt thở. "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Tuyết Nhi cảm giác tình huống hơi bất ổn, lùi lại mấy bước. Biết rõ bại sự người chết bởi nói nhiều, Ngô gia môn khách trực tiếp hướng Lâm Tuyết Nhi chụp tới. Lâm Tuyết Nhi phát hiện Ngô gia môn khách muốn đối chính mình động thủ, vội vàng chạy trốn. Nhưng một người bình thường thế nào có thể trốn được tiên tiên cao thủ lòng bàn tay, vẹn vẹn một nháy mắt Lâm Tuyết Nhi liền bị bắt. Nhìn thấy Lâm Tuyết Nhi bị bắt, Nô Dịch nội tâm hơi hồi hộp một chút, trên mặt thể hiện ra phức tạp biểu lộ. Nhìn thấy nhi tử như thế biểu lộ, Nô Nam an ủi, "Không có chuyện gì, ta chào hỏi, nàng sẽ đi rất nhanh, nhanh đến không có cảm giác được đau đớn." Nghe phụ thân như thế một dạng, Nô Dịch tiên lòng, ánh mắt gấp chằm chằm ngoài đỉnh một lát không rời. Lâm Tuyết Nhi đem hết toàn lực muốn tránh thoát, lại phát hiện cái tay kia như là kiểm sắt đồng dạng chăm chú địa bắt lấy nàng. Nàng có thể cảm giác được lực lượng của đối phương là cường đại như thế, phản phất siêu việt cực hạn của thường nhân. Vô luận nàng như thế nào dãy rủa, đều không thể thoát khỏi cái tay kia trói buộc. Tim đập của nàng cấp tốc tăng tốc, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống, mà cái tay kia lại không hề buông lỏng, tựa hồ tại hướng nàng lộ ra được một loại lực lượng không thể kháng cự. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nô gia môn khách động thủ rất nhanh, tại cái này kinh tâm động phách một mấy mắt, Lâm Tuyết Nhi thân thể như là bị một cỗ không cách nào kháng cự cường đại chân khí mãnh liệt xung kích. Thân ảnh của nàng trong nháy mắt bị dìm ngập, phản phất bị một con vô hình cự thủ nhào nặn, thôn vệ, theo sau biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại một mảnh hư không, phản phất nàng chưa từng tồn tại. Kia chân khí cường đại giống như là núi lửa phun trào, lấy thế lôi đỉnh vạn quân ầm vang một phát. Hào quang chói sáng trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Uy lực của nó chí lớn, phản phất có thể phá hủy hết thảy, làm người sợ hãi không thôi. Lâm Tuyết Nhi biến mất cũng không phải là chậm chạp tan biến, mà là tại trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Nàng phảng phất bị hút vào một cái bóng tối vô tận vực sâu, hay là xuyên qua thời không bình chướng, biến mất tại một cái khác chiều không gian. Trong chớp nhoáng này tràng cảnh như là một bức rung động tâm linh bức tranh, để cho người ta không khỏi cảm thán chân khí cường đại. Ngoài đỉnh Ngô gia phụ tử trợn tròn mắt, phải biết một vị hậu thiên cao thủ có thể dễ dàng đánh 100 cái giống Lâm Tuyết Nhi dạng này người bình thường, huống chi là tiên thiên cao thủ xuất mã. Nhưng là đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Đánh ngay cả thi thể cũng bị mất, cả người trực tiếp biến mất không thấy. Nô gia môn khách ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ, hắn chậm rãi rủ xuống ánh mắt, nhìn chăm chú hai tay của chính mình. Trong tay tựa hồ còn lưu lại vừa rồi vận dụng chân khí vết tích, hắn âm thầm nghĩ ngợi, nhớ lại vừa rồi quá trình. Trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình phải trang xuất thủ quá nặng, cứ thế với nàng ngay cả thi thể cũng không thấy bóng dáng. lông mày của hắn hơi nhíu lên, trong đầu không ngừng hiện lên vừa rồi hình tượng, ý đồ tìm tới đáp án. Hắn cẩn thận nhớ lại mỗi một cái động tác cùng lực lượng thực hiện, tự hỏi phải chăng có khả năng đưa nàng đánh cho thảm liệt như vậy. Hai tay không tự giác địa run rẩy, phản phất có thể cảm nhận được vừa rồi lực trùng kích. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại có lẽ là người bình thường giống như tiên thiên cao thủ chênh lệch quá lớn, cứ thế với tạo thành trước mắt loại hiện tượng này. Tiên thiên cao thủ cùng người bình thường cái kia khổng lồ chênh lệch, để Ngô Gia Môn khách loại bỏ chính mình sẽ thất thủ khả năng. Ngô Nam cùng Ngô Dịch bước nhanh đi tới Ngô Gia Môn khách bên cạnh, ánh mắt tại bốn phía thẩm tra, phát hiện cũng không có tìm được chính mình muốn nhìn đến đồ vật. Ngô Nam hướng nhà mình môn khách hỏi, thi thể đâu? Ngô Gia Môn khách nhìn xem nhà mình gia chủ hồi đáp, khả năng thuộc hạ vừa rồi xuất thủ quá nặng, cứ thế với cả người trực tiếp bị chân khí của ta đánh tan. Ngô Nam cảm thấy nghi hoặc, đối mặt bên cạnh nhi tử hỏi, có loại khả năng này sao? Ngô Dịch lại nhìn một chút bốn phía, liền đối với phụ thân của mình nói ra, ta đoán chừng chính là như thế, phải biết tiên thiên cao thủ giống như người bình thường ở giữa chênh lệch có thể nói là dùng hồng câu để hình dung. Nói xong câu đó, Ngô Dịch tâm tình lại xa suốt một phen. Hắn chỉ có thể đối mặt với nàng rời đi hiện thực, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận cùng tự trách. Hắn phảng phất có thể thấy được nàng cuối cùng nhất thời khắc, kia vẻ mặt thống khổ cùng ánh mắt tuyệt vọng, đây hết thảy đều trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn không cách nào mà diệt đau xót. Hắn thật sâu thở dài, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Hắn biết, vô luận như thế nào đều không thể vãn hồi đã mất đi hết thảy. Nhưng hắn thề, nhất định phải từ thống khổ này bên trong hấp thu giáo huấn, để nàng rời đi không phải là không có chút ý nghĩa nào. Trên bầu trời, tầng mây như bảy cựu giống như tụ lại tản ra, bọn chúng tựa hồ đang tiến hành một trận vĩnh viễn truy đuổi trò chơi. Trắng đoan đám mây tại màu lam màn trời xuống dưới di chuyển nhanh chóng, khi thì đan vào lẫn nhau, khi thì lại cấp tốc tách rời. Giang Châu ở ngoại ô, một ngọn núi sườn núi bên trên, Lâm Tuyết Nhi dựa vào một cây đại thụ bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi thở phì phò. Mặt mũi của nàng tái nhợt, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng hoảng sợ. Trên người quần áo hơi có vẻ lộn xộn, nhiễm phải một chút bụi đất cùng cây cỏ. Vừa rồi nguy hiểm như là một trận ác mộng, để tim đập của nàng vẫn như cũ cấp tốc. Ngón tay của nàng nắm chắc bên cạnh thân cây, tựa hồ còn có thể cảm nhận được kia kinh tâm động phách trong ngáy mắt. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, theo gương mặt chảy xuôi. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy sợi tóc của nàng, cũng mang đến một tia cảm giác mát mẻ. Lâm Tuyết Nhi hít sâu một hơi, ý đồ để chính mình bình tĩnh trở lại. "Sư tỷ, ngươi cứu nàng làm gì? Vô duyên vô cớ hy sinh một bộ một phẩm thuần di kính, ngươi không cảm giác được rất đáng tiếc à?" Cách màu tức giận chính mình sư tỷ vận dụng như thế tốt linh khí đi cứu một cái giống như chính mình không quan hệ chút nào người. Chương 08, nhập tông tiểu ly, làm kiếm bách tông đệ tử, đi ra ngoài bên ngoài không thể thấy chết không cứu. Hải Thiến trầm giai nói. Ly Thải im lặng nói, chẳng lẽ chúng ta gặp được 100 cái gặp được kẻ nguy hiểm, chúng ta đều muốn cứu lên tới sao? Hải Thiến nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía sư muội của chính mình, không nhanh không chậm nói ra, vâng. Ly Thải liếc mắt, làm bộ không nghe thấy nàng câu nói này, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi, liền đối với sư tỷ hỏi, kia nàng thế nào an bài? Để nàng ở chỗ này chúng ta trực tiếp rời khỏi. Không đợi Hải Thiến trả lời, chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi đột nhiên như bay leo đến dốc núi chỗ cao nhất, ánh mắt vội vàng nhìn về phương xa, cũng cẩn thận thẩm tra, bởi vì một phẩm thuấn di kính phẩm cấp khá thấp, cho nên chỉ có thể thuấn di đến cách điểm xuất phát chỗ không xa, cho nên Lâm Tuyết Nhi rất nhanh liền tìm được cái kia cái đỉnh nhỏ. Làm nàng nhìn thấy ngoài đỉnh đứng đấy ba người kia lúc, nội tâm của nàng lộn bộ một tiếng. Lâm Tuyết Nhi cảm thấy một trận mê muội, thân thể không tự chủ được hướng lùi lại đi, nàng không thể nào tiếp thu được hiện thực này, không thể nào hiểu được hắn tại sao lại trở nên tàn nhẫn như vậy. Nước mắt của nàng mơ hồ ánh mắt, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng hoang mang. Cái này nam nhân, nàng đã từng vì đó nỗ lực hết thảy, bây giờ lại muốn cướp đi tính mạng của nàng. Lâm Tuyết Nhi cả người ngồi liệt trên mặt đất, nàng lại nghĩ tới trên thế giới này không còn có dễ thân gần người. Phụ thân của mình chết rồi, âu yếm nam nhân lại phản bội nàng. Đột nhiên, cảm giác được một đường sấm sét giữa trời quang xẹt qua trong đầu của nàng, nàng nghĩ đến tại cái này lớn như vậy trên thế giới, nàng đã không còn bất luận cái gì thân nhân. Một khắc này, bóng tối vô tận phảng phất từ bốn phương tám hướng mà tới, đưa nàng chăm chú bao khỏa. Lập tức, loại kia sâu tận xương thủy cô độc giống sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế nuốt sống nàng. Hắn thần thái trở nên trống rỗng vô thần, phảng phất đã mất đi sinh mệnh hào quang. Cả người như là bị rút đi linh hồn, ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ, quanh mình ồn ào náo động không có quan hệ gì với nàng, thế gian phồn hoa cũng không còn nhập mắt của nàng. Kia cô độc như là một thanh bén nhọn lưỡi dao, vô tình nhói nhói lấy nội tâm của nàng, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy thật sâu đau đớn cùng vô tận thê lương. Môi của nàng khẽ run, muốn phát ra âm thanh, lại bị cô độc giữ lại cổ họng. Tại phảng phất nhân sinh u ám thời khắc, nàng lại đột nhiên nghĩ đến một người, người kia tiếu dung như ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà sáng lạn, người kia ánh mắt tràn ngập lo lắng, phảng phất có thể xem thấu nàng tất cả yếu ớt, người kia thanh âm êm dịu mà kiên định, luôn luôn tại nàng cần nhất thời điểm cho an ủi cùng cổ vũ. Nhớ lại người kia đối nàng đủ loại tốt, trong lòng của nàng dần dần nổi lên một tia gợn sóng, cô độc vẻ lo lắng tựa hồ cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, từ kia vết rách bên trong vượt qua một chút ánh sáng. Hắn xuất khi ánh nắng, biết đánh đàn, sẽ làm thơ, sẽ còn chiếu cố người cảm xúc, trọng yếu nhất là hắn một mực yêu tha thiết chính mình, gương mặt kia chậm rãi từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Lúc này nàng lại cảm thấy đến chính mình phi thường thật đáng buồn, cẩn thận hồi tưởng trước kia chuyện cũ, mới phát hiện Ngô Dịch đối với mình như thế làm bất cứ chuyện gì đều vô cùng giả, hắn đối với mình như thế tốt hơn nhiều đều là lấy muốn thu hoạch được chính mình thân thể làm mục đích, mà Trang Hàn đối với mình như thế tốt lại là thật sự rõ ràng, phát ra từ nội tâm. Vừa rồi Lâm Tuyết Nhi rất muốn chết, bởi vì cái này trên đời lại không lo lắng người, nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ chết rồi. Lâm Tuyết Nhi muốn nhanh chóng đứng dậy, mau đi trở về tìm tới Trang Hàn. Nhưng ở nàng vừa đứng dậy xong, nàng đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu, Đô gia tại sao muốn đối chính mình ra tay? Nhưng chỉ suy nghĩ một lát, nàng liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, đó chính là dư nước luật pháp. Làm thương nhân nhà không dòng chính đời sau lúc, giá cao thương hộ người, đến hắn nghiệp chi. Chẳng lẽ, phụ thân của mình liền chết bởi bọn hắn chi thủ? Trong ngay mắt, Lâm Tuyết Nhi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đỉnh bên ngoài sắp đi xa ba người, cặp mắt của nàng vằn vện tia máu, trong con mắt phun ra không cách nào ngăn chặn lửa giận, phảng phất có thể đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, căn chặt hàm răng hạ rung động, kia hận ý cơ hồ muốn đem hàm răng của nàng cắn nát. Nguyên bản gương mặt đỏ hồng giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, như từng đầu đốn lượn con run. Không, chính mình hiện tại còn không thể trở về, không thể đánh cỏ động rắn, dạng này không có chút ý nghĩa nào, sẽ còn hại Trang Hàn. Một bên sư tỷ muội nhìn cách đó không xa Lâm Tuyết Nhi, biểu lộ có chút phức tạp. Lâm Tuyết Nhi cuối cùng chú ý tới trước mắt hai cái ân nhân, vừa rồi kiêm nô ra môn khách thực lực chính mình cũng là rõ ràng, hai người trước mắt vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay đem chính mình cấp cứu ra, nhất định có cường đại bản lĩnh. Lập tức Lâm Tuyết Nhi tiến lên chắp tay nói, tạ ơn hai vị ân nhân. Ly Thải thì là hừ lạnh một tiếng, bây giờ mới biết tạ ơn, bởi vì ngươi chúng ta thế nhưng là ném đi một cái. Hải Thiến ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại sư muội của chính mình sau đó phải giảng, đồng dạng đối Lâm Tuyết Nhi chắp tay nói, không sao. Cứu tế thiên hạ chính là ta Kiếm Bách Tông nghĩa bất dung từ sự tình. Kiếm Bách Tông? Lâm Tuyết Nhi nghi hoặc, đây là cái gì tông môn? Bất quá nhìn thấy cái này tông môn đệ tử phi thường thân mật, nội tâm của nàng tựa hồ làm quyết định gì đó. Chỉ gặp Lâm Tuyết Nhi có chút xoay người, hai tay trùng điệp với trước người, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ giống như chờ mong. Lập tức nàng thật sâu bái, động tác kia chậm chạp mà trang trọng, phản phất cái này không người chào đã bao hàm nàng tất cả thành ý giống như quyết tâm. Thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định, tại hạ đã mất chỗ dung thân, khẩn cầu tiên tử thu lưu, để cho ta có thể vào ngài tông môn. Ngày sau ổn thỏa toàn tâm hiệu lực, không dám có chút lười biếng. Lâm Tuyết Nhi đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ không dám có chút đi quá giới hạn, chăm chú nhìn mặt đất chờ đợi lấy đối phương đáp lại, tâm tình khẩn trương khiến cho hô hấp của nàng đều hơi có vẻ gấp rút, hai tay không tự giác địa siết chặt góc áo. Nghe đến lời này, Ly Thải bắn ra giống như trước tiên mở miệng, cái gì? Tốt tiểu tử, dùng chúng ta linh khí, còn muốn tiến chúng ta tông môn, chuyện tốt ngươi còn muốn toàn chiếm. Nhưng Hải Thiến cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng tại chỗ nhìn xem Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, phảng phất muốn xuyên thủng linh hồn của nàng, tìm kiếm nàng giấu ở biểu tượng phía dưới nội tại. Hán thần thái từ đối phương khuôn mặt chậm rãi rời xuống, xem kỹ lấy dáng người của nàng dáng vẻ, quan sát mỗi một cái động tác tinh tế cùng biểu lộ. Đó lấy, ánh mắt dừng lại tại nữ tử kia hai tay, tựa hồ muốn từ cái kia hai tay hoa văn cùng cường độ bên trong, đánh giá ra nàng phải chăng có đầy đủ cứng cỏi. Kia xem kỹ ánh mắt lại như máy quét, đảo qua con mắt của nàng, ý đồ từ đó bắt được trí tuệ quan mang, kiên định ý chí cùng khát vọng đối với lực lượng. Thời gian phảng phất ngưng kết, không khí chung quanh cũng biến thành ngưng trọng lên, vị xem kỹ Lâm Tuyết Nhi càng thêm khẩn trương, mà xem kỹ nàng Hải Thiến vẫn như cũ bất động thanh sắc, trong lòng yên lặng cân nhắc người trước mắt phải chăng có tư cách tiến vào chính mình tông môn. Theo sau Hải Thiến chậm rãi mở miệng, đã ngươi đã mất dung thân chỗ, ta liền có thể thay tông môn thay thu lưu ngươi, bất quá sư tôn khảo nghiệm ngươi được từ đã ứng phó. Nghe được tiên tử thu lưu chính mình, Lâm Tuyết Nhi vui vẻ đến hai tay nắm chặt đặt để trước ngực, trong mắt lệ quang lấp lóe, trên mặt tách ra vô cùng cảm kích tiêu dung. Nàng tiến về phía trước một bước, khẽ khom người hành lễ, thanh âm bao hàm thầm tình nói ra, tiên tử thu lưu tri ân, Tuyết Nhi ghi khắc với tâm. Tuyết Nhi ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì tông môn cống hiến chính mình hết thảy. Thời khắc này nàng, lòng tràn đầy vui vẻ giống như cảm kích, phản phất nên đón sinh mệnh lộng lẫy nhất ánh dạng đông. Chương 09, Nô Đại Lâm Giang Châu Thành, tựa như một bức bị tuế nguyệt tỉ mỉ choáng nhuộm tranh thủy mặc quyển, tại thời gian trường hà bên trong khoan thai giãn ra. Nắng sớm tờ mờ sáng, ánh mặt trời vàng chói nhẹ nhàng phất qua cổ lao tường thành, vì đó phủ thêm một tầng như mộng như ảo sa mỏng. Tại Giang Châu Thành vải trang chỗ, rất nhiều người ở chỗ này mua quần áo. Bước vào vải trang, tơ lụa chỉnh tề địa trưng bày tại kệ hàng bên trên, ngũ thải ban lan sợi tơ tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra mê người quan trạch. Tại vải trang bên trong, một vị đoan trang xinh đẹp nữ tử cùng một cái bẩn thỉu thiếu niên chính đứng sóng vai. Hàn Nhi, bộ y phục này ra sao? Hàn Nhi, cái này cũng nhìn rất đẹp. Trưởng quỹ, cái này, còn có cái này đều bọc lại. Tham giao thật lâu không có như thế vui vẻ qua, làm nàng cuối cùng nhìn thấy chính mình hướng đêm nhớ nghĩ Nhi từ lúc, nàng thậm chí có thể khoa trương đến cách mỗi một hồi đều muốn lại nhìn một lần con trai của mình. Nương, đủ rồi, cái này mấy món là đủ rồi. Lạc Hạo khoát tay áo, trong lòng lại trong bụng nở hoa. Tham Giao làm bộ không cao hứng, ngẫu nhiên nói ra, kia thế nào đi? Ngươi là nhi tử ta, nương cho nhi tử mua đồ thiên kinh địa nghĩa. Theo sau Tham Giao nghĩ đến vừa nhìn thấy con trai của chính mình thời điểm, áo không đủ che thân, bẩn thỉu. Như thế nhiều năm nhất định thụ rất nhiều ủy khuất. Tham Giao cẩn thận nhớ lại một phen, nhớ kỹ năm đó chính mình là đem nhi tử ký túc tại một cái họ Lâm thương nhân nhà, chính mình thậm chí còn cho bọn hắn 10 bạc lượng. Nhưng hôm nay lại đem hải tử của mình dưỡng thành dạng này, thậm chí có thể nói căn bản là không có nuôi. Tham Giao càng nghĩ càng giận, chán nổi gân xanh lên. Xem ra cần phải đi Lâm gia đi một chút. Thang Giao nội tâm nghĩ đến. Tối nay Giang Châu Thành, chú định không yên tĩnh. Ánh trăng như nước giống như vậy vào cổ lão bản đá xanh trên đường. Ánh trăng chiếu vào Lâm gia, cho kia đại môn màu đỏ loét phủ thêm một tầng ngân xa. Vượt qua khắc hoa song cửa sổ, người người nôn náo. Trong Lâm gia hạ nhân cùng chi thứ tử đệ đang bận rộn dọn nhà, từng cái thần thái trước khi xuất phát đội vàng, trong ngực ôm bao lớn bao nhỏ vật. Trên mặt của bọn hắn mang theo mỏi mệt cùng mê mang, không biết cái này một chuyện, tương lai sinh hoạt sẽ là như thế nào một phen bộ dáng. Biết được Lâm Tuyết Nhi đã chết, Giang Châu thành thành chủ liền không kịp chờ đợi tổ chức liên quan với Lâm gia sản nghiệp đấu giá hội, đồng dạng cũng là không hề nghi ngờ bị Ngô gia lấy được nên đấu giá hội thắng lợi. Đấu giá hội cùng giao tiếp nghi thức vẹn vẹn một cái buổi chiều ngay lập tức hoàn thành. Ngô Nam cùng Giang Châu thành thành chủ có đồng dạng đức hạnh, vừa đoạt được Lâm gia sản nghiệp, liền không kịp chờ đợi hạ lệnh Ngô gia hạ nhân cùng chi thứ tử đệ nhất định phải tại đêm nay toàn bộ dọn đi. Trang Hàn là dọn nhà trong đại quân một viên, tại hắn biết được Lâm Tuyết Nhi chết đi thời điểm, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt quang mang trong nháy mắt dập tắt, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này sụp đổ. Trung quanh ồn ào náo động giống như thủy triều thối lui, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Môi của hắn run rẩy, muốn phát ra âm thanh, lại chỉ có thể phát ra vỡ vụn nghẹn nào. Hắn có thử nghiệm đi tìm quan phủ, nhưng một câu đang điều tra bên trong liền cho hắn chạy về. Trang Hàn cùng Lâm gia những người khác không phải là người một đường, sắp xếp gọn hành lý ngay tại trong thành một cái khách sạn ở lại. Chuẩn bị thứ hai Thiên Nhất đã sớm ra ngoài tìm kiếm lưu sinh đường ra, đồng thời cũng muốn cùng cuộc sống này 18 năm Giang Châu thành nói tạm biệt. Ban đêm Giang Châu thành bị đậm đặc như mực hắc ám bao phủ, ảm đạm ánh trăng khó khăn xuyên thấu tầng mây, tung xuống yếu ớt mà thành lành ánh sáng huy, khiến cho đường phố hình dáng tại trong mông lung như ẩn như hiện. Đường phố phòng ốc bên trong, loan thoang xuất hiện một đường giường kẹt 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 lay động thanh âm. Van cầu các ngươi dừng tay đi, tiểu nữ còn nhỏ, không nhịn được các ngươi dạng này dày vò. Chỉ gặp phòng ốc bên ngoài một vị nam tử trung niên co quắp quỳ gối điện, thân thể càng không ngừng run rẩy, phản phất bị một trận vô hình hàn phong hung hăng quật. Lỗ tai của hắn không ngừng tiếp thu đến từ phòng ốc bên trong kia không ngừng cầu cứu thanh âm, kia là con gái của chính mình hướng chính mình cái này làm phụ thân cầu cứu. Nhưng chính mình không ngừng cầu khẩn, lại không thể đổi lấy chính mình nữ nhi được cứu, thậm chí bị người bên cạnh quyền cước tương hướng. Lao đầu nhi, cho ta an tĩnh chút, ta đại ca ở bên trong hưởng thụ đâu. Người bên cạnh một cước đem nam tử trung niên giẫm trên mặt đất. Lúc này, gian phòng bên trong đến từ chính mình nữ nhi thanh âm không ngừng yếu bớt, phòng ốc bên ngoài nam tử trung niên cùng chung quanh hai người ánh mắt đều nhìn về cửa phòng. Chỉ gặp cửa phòng chậm rãi mở ra, một cái thân hình gầy gò thanh niên nam tử thần thanh khí sảng đi tới, sắc mặt của hắn hùng luận, thần thanh khí sảng, bởi vì vừa kinh lịch xong một trận đại chiến. Chỉ gặp nam tử chậm rãi mở miệng, tốt nhau nhau à, làm loại sự tình này phiền nhất tạc âm, thật là quấy rầy người lịch sự tao nhã. Nhưng nam tử trung niên cũng không có nghe lời hắn, liều mạng tránh ra khỏi trói buộc sau bước nhanh hướng trong phòng chạy tới. Nữ nhi, cha đến rồi. Nam tử trung niên vừa chạy vừa hô. Nhưng ngay tại nam tử trung niên sắp tiến vào cửa phòng thời điểm, lại bị thanh niên nam tử bên người một cái tay bắt lấy. Ta để ngươi tiến vào sao? Ta phía ngoài hai huynh đệ còn không có thoải mái đâu. Thanh niên nam tử nói xong sau từng thanh nam tử trung niên lắc tại hậu phương. Bởi vì tại ngoài phòng nam tử trung niên đã bị thanh niên nam tử hai cái tiểu đệ đánh không thành nhân dạng, cho nên rất nhẹ nhàng liền bị quăng tại hai cái tiểu đệ dưới chân. Hai cái tiểu đệ ánh mắt nhìn về phía thanh niên nam tử, chỉ gặp thanh niên nam tử đem tay phải nâng lên, bốn ngón tay khép lại, sau đó tại cái cổ trước rất tùy ý làm một cái cắt cổ động tác. Hai tiểu đệ ngầm hiểu, lập tức phòng ốc bên trong xuất hiện một đường kêu rên kêu thảm, đạo này kêu thảm bắt đầu trước thanh âm rất lớn theo sau từng bước giảm nhỏ. Thanh niên nam tử căn bản không cảm thấy cái này có cái gì, phản phất nam tử trung niên này chỉ là một cái tùy ý chém giết súc vật. Nghe được chính mình phụ thân kêu rên gào thảm nữ nhi, bước nhanh chạy ra cửa phòng, mặc dù bởi vì vừa rồi đại chiến, hai chân của chính mình đã bị chấn rất nha, nhưng nghe đến chính mình phụ thân thanh âm thống khổ, nàng liền rất nhanh chạy ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa ngã trong vũng máu, chính mình phụ thân thi thể. Áo không đủ che thân nữ nhi có quắp quỳ gối phụ thân băng lãnh thi thể bên cạnh, thân thể khẽ run. Hắn thần thái trống rỗng vô thần, nước mắt như là thác nước chảy xuống, vô tận đau thương khắc vào trên mặt. Nàng hai tay nắm thật chặt phụ thân kia dần dần tay cứng ngắc, phản phất muốn đem chính mình nhiệt độ truyền lại cho hắn. Mặc dù là như thế hình tượng, này ba người cũng không có chút nào vẻ thương hại. Thanh niên nam tử vẫy tay, bên cạnh hai cái tiểu đệ ngầm hiểu, hai tiểu đệ hai mắt đối mặt, đồng thời phát ra tà mị mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía co quắp quỳ trên mặt đất nữ tử, đem nữ tử giống như hắn phụ thân tách ra, không kịp chờ đợi túm nhập trong phòng. Trong phòng lần nữa truyền đến giường, giường kẹt 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 tiếng vang, nhưng lại không còn có nghe được trong phòng truyền đến nữ tử tiếng cầu cứu, chỉ có thể cảm nhận được trong phòng nữ tử phát tán ra chết lặng, giống như hai người hát vang. Làm tia nắng đầu tiên đâm rách đêm tối màn tre, ôn nhu địa vẩy vào đại địa bên trên, một ngày mới lặng yên mở ra. Trong không khí tràn ngập ướt át khí tức, hỗn hợp có bùn đất mùi thơm ngát cùng cỏ xanh mùi thơm ngát. Trang Hàn đã rời đi Giang Châu thành, Lâm gia cũng đã toàn quyền bị Ngô gia tiếp quản. Ngày xưa Lâm gia trạch viện, sáng sớm ánh mặt trời chiếu ở trong viện, trong nội viện là một đám người uống rượu hát vang, làm càn cười to. Mà ngoài viện, đứng thẳng một nữ tử. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, lông mày mắt hạnh, môi son răng trắng. Nhưng giờ phút này, nàng quanh thân đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm như muốn đem cái này trạch viện phá hủy. Chương 10, không nhanh chi giao bị tóm lên Ngô Lễ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mà Thang Giao lại là đem hắn càng nâng càng cao. Nhìn thấy Thang Giao kia ánh mắt giết người, loại kia đến từ tinh cấp cao thủ như là vực sâu giống như nhìn chăm chú, Ngô Lễ lều vải đột nhiên làm ức. Chương 10, không nhanh chi giao lão sư ánh mắt quan sát tỉ mỉ, phát hiện người này tay chân bối rối, không giống như là tiên nhân phi hành động tác. Nam tử trung niên nghe đến lời này cười lạnh một tiếng, lập tức mở miệng nói, gia chủ của chúng ta không phải là ngươi muốn gặp là có thể gặp, tối thiểu cũng phải cho ta cái lý do đi. Lão sư, tại sao ta cái này heo gần nhất ăn uống trở nên nhiều hơn đâu? Thiếu niên kia đối với mình như thế lão sư chỉ chuồng heo. Ba người này chính là tối hôm qua xâm nhập Giang Châu thành bách tính nhân gia ba người kia. Ỷ vào hôm qua, nhà đoạt được Lâm gia sản nghiệp, cơ bản lũng đoạn toàn bộ Giang Châu thành tài nguyên. Cho nên tối hôm qua này ba người mới dám tứ không kiêng sợ làm sảng làm bậy, làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình. Lão sư nhìn thoáng qua chuồng heo bên trong kia nhảy nhót tương bừng heo, liền đối với học sinh của chính mình giảng đạo: "Lúc trước ta đem cái này nhỏ heo được giao cho ngươi, muốn ngươi nuôi lớn, chính là muốn nhìn ngươi một chút kiên nhẫn cùng cẩn thận trình độ. Hiện nay ngươi đem nó nuôi rất tốt, chứng minh ngươi bây giờ đã hợp cách. Ngươi nhìn, nó hiện tại luôn luôn ăn uống thả cửa, nhảy nhót tương bừng, chính là bởi vì nó ở vào phát tình kỳ. Ngươi chạy như vậy xa làm gì? Ngươi nhìn kỹ một chút, giống như không phải là vọt tới chúng ta." Lão sư đối với mình như thế đồ đệ liếc một cái nói. Lập tức thang giao tại Ngô Lễ trong thân thể đánh vào một cỗ lực lượng, sau đó Ngô Lễ bị canh giao linh lực lộ ra trạch viện. Ngô Lễ cách trạch viện càng ngày càng xa, thẳng đến rời đi tầm mắt của mọi người. Chính như lão sư nói, Ngô Lễ tiến lên phương hướng không bị khống chế nhất chuyển, sau đó vững vàng rơi vào trong chuồng heo. Nghe đến lời này, Ngô gia môn khách nội tâm bối rối, đang suy nghĩ tiếp xuống đối sách lúc, chỉ gặp đại môn tiến đến một người, nói đúng ra là ba người, một trước hai sau. Ngay tại hắn sắp nhào về phía thang giao lúc, lại bị thang giao một bà nhấc lên. "A a a, ta sợ độ cao a. Ta đây là muốn đi đâu nhỉ?" Nô Lễ cao tốc phi hành, lập tức hướng phía dưới một già một trẻ đáp xuống. Tùy Tung chắp tay nói, "Vâng, ta đi." "Tiên, tiên nhân." Thiếu niên mắt sáng lên, lần thứ nhất nhìn thấy biết bay người, đây không phải là tiên nhân là cái gì? Gặp thang giao không có trả lời, Nô Lễ càng là hưng phấn. Không trả lời chẳng phải đại biểu dự thiết nha, càng nghĩ càng kích động, nghĩ đến cái này, Nô Lễ thật nhanh chạy về phía thang giao, lều vải cũng càng ngày càng cao. "Ngươi như thế thích làm loại chuyện đó, vậy ta liền để ngươi làm đủ." Thang giao chậm rãi mở miệng nói ra. Tùy Tùng phảng phất cũng không nghe thấy nam tử trên giường đối với mình như thế mắng ngữ, chỉ là chắp tay nói: "Đại nhân, ngoài cửa có một nữ tử kêu gào, nói nàng muốn giết chết gia chủ, gọi chúng ta đem gia chủ gọi tới." Không trách Ngô Lễ như thế nghĩ, tại Ngô gia đoạt được Lâm gia sản nghiệp về sau, có thật nhiều người đều chạy tới tìm nơi nương tựa Ngô gia. Có tay nghề tốt công tượng, có quản lý kinh nghiệm trưởng quỹ, cũng có hơi có tư sắc mỹ nhân. Lâm gia trạch viện, một đám người ngồi vây quanh với đình viện, chén ngọn giao thoa, hát vang tung uống, hoan thanh tiếu ngữ trong không khí tùy ý tràn ngập. "Xin hỏi các hạ đến từ chỗ nào? Đến đây lại có gì phải làm sao?" Đám người dẫn đầu một vị nam tử trung niên gặp thang giao khí chất phi phàm, liền tiến lên dò hỏi. Nâng chén cạn ly, đám người lập tức ngừng động tác kế tiếp, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía cô gái nơi cửa. "Tỷ, tỷ tỷ, thả ta xuống, chúng ta có chuyện hảo hảo nói." Nô Lễ trong nháy mắt sợ gan, hắn có bất hảo dự cảm, nếu không nhanh tránh thoát, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Trong phòng nằm trên giường một cái đạo bào nam tử nhìn thấy có một cái tùy tùng cũng không gõ cửa liền xâm nhập bên trong phòng của mình, lập tức lớn tiếng mắng: "Các người đám này hạ nhân hiện tại là càng ngày càng không hiểu quy củ, không gõ cửa liền trực tiếp tiến đến. Tiếp xuống nhiệm vụ của ngươi chính là nhanh tìm một đầu heo mẹ đến, không phải nó nhưng nhịn gần chết." Nam tử giật mình, thầm nghĩ như thế phải lối. Chính là A đại ca, đêm qua xong việc về sau liền không nên đem nàng giết, lưu lại, buổi tối hôm nay còn có thể tiếp tục đi. Ôn Nhu dưới ánh mặt trời, đứng đấy một già một trẻ. Hôm nay Ngô Lễ nhìn thấy thang giao, không khỏi nghĩ như vậy đến. Giang Châu ở ngoài ôm một chỗ gò đất mang, ánh nắng tươi sáng, bầu trời bên ngông vô bờ, tựa như một khối to lớn mà tinh khiết lam bảo thạch, trong suốt mà thâm thúy. Muôn khách theo tùy tùng đi tới đại viện, vừa nhìn thấy thang giao trong nháy mắt, liền bị trên người nàng phát tán ra kia tuyệt không phải phàm nhân khí tức làm chấn kinh đến, đây tuyệt đối là tinh cấp cao thủ. Nam tử trên giường nghe được tùy tùng giảng, lập tức đứng dậy, lập tức hướng trước mắt tùy tùng hỏi: "Nàng là trực tiếp khi các ngươi mặt nói sao?" Thang giao cũng không để ý tới, chỉ là chậm rãi mở miệng nói ra: "Đem các ngươi gia chủ kêu đi ra." Giọng điệu này phảng phất không được phản bác. "Con bé kia đã giết thì đã giết, không có gì có thể tiếp, các ngươi hiện tại mau nhìn xem trước mắt cái này, so tối hôm qua con bé kia không biết hăng hái gấp bao nhiêu lần." Nô Lễ con rồi xoa tay giống như nhìn về phía thang giao. Thang giao nhìn chung quanh, lại nhìn một chút trước mắt nam tử trung niên, chậm rãi mở miệng nói: "Lý do là ta cần lấy mạng chó của hắn." Thiếu niên thuận lão sư ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy có một người cách chính mình giống như lão sư càng ngày càng gần. Hai tiểu đệ phía trước đại ca cũng không để ý tới bọn hắn, mà là ánh mắt tham lam nhìn về phía thang giao, có thể nói hắn vừa mới tiến đại viện, ánh mắt liền khóa chặt thang giao. Vậy đại ca chính là Ngô gia một chi thứ tử đệ Ngô Lễ, cũng là tới tham dự giao tiếp Lâm gia sản nghiệp một viên. Nam tử trung niên nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt khó coi, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh tùy tùng, đối hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Người sau ngầm hiểu, đội vàng chạy đến hậu viện một chỗ trong phòng nhỏ. Nghe được lão sư, thiếu niên gật đầu biểu thị thụ giáo. "Ta phải cho ta heo bảo bảo tìm xinh đẹp nhất heo mẹ." Nói xong, thiếu niên đang muốn rời đi tìm kiếm heo mẹ lúc, lại bị lão sư ngăn lại. "Chờ một chút, ngươi xem một chút vậy có phải hay không có cái gì đồ vật bay tới." Lão sư kéo lấy thiếu niên góc áo, ngón tay hướng cách đó không xa. Hai cái tiểu đệ đối thoại, tại toàn bộ yên tĩnh trong đại viện hơi có vẻ ồn ào. Hôm nay đi vào Lâm gia, liếc mắt liền thấy được đứng tại trạch viện trung tâm thang giao, ánh mắt bên trong tản ra nóng bỏng giống như tham lam. Lão sư hắn muốn đụng tới, chạy mau a. Thiếu niên đuổi nhanh chạy đến một bên, lại phát hiện lão sư không nhúc nhích. Nam tử là Ngô gia môn khách, nhưng cũng không phải là ám sát Lâm Tuyết Nhi môn khách, mà là bị Ngô Nam chuyên môn phái tới giữ gìn tiếp quản Lâm gia công việc trật tự môn khách. Theo sau Ngô Lễ vừa nhìn về phía thang giao khuôn mặt hưng phấn nói ra: "Mỹ nhân nhi, ngươi cũng là tìm tới chạy ta Ngô gia." Nhưng mà, cái này vui thích không khí trong nháy mắt bị một đường đột ngột thân ảnh đánh vỡ. Một vị nữ tử nhanh nhẹn mà tới. Cước bộ của nàng trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân chi trọng. Ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng, lại chiếu ra lãnh lực băng xương thần sắc. "Cái này, vị tiên bối này, xin hỏi ngài đến đây có gì muốn làm?" Biết rõ trước mắt Thang Giao là tìm đến nhà Du Mạ phiền, nhưng Ngô Gia môn khách vẫn là nghĩ lại xác nhận một phen, tâm náo gia chủ là thế nào có thể chọc loại nhân vật này. Đại ca, buổi tối hôm qua con bé kia thật là thủy linh a, ta hiện tại cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Nô Lễ ánh mắt trên người Thang Giao tứ không kiêng sợ vừa đi vừa về du tẩu, mà Thang Giao đã bị chằm chằm trong mày. Chương 11, mới lạ sự vật Giang Châu thành, ngoài cửa thành. Không nghĩ tới tên kia lại có như thế lợi hại mẫu thân. Lạc Hạo nói thầm trong lòng, ngược lại là tiện nghi chính mình, cũng không thể bị hắn phát hiện, cần mau mau rời đi nơi này. Lão nhân buông lỏng ra nắm chặt thiếu niên lỗ hai tay nói ra, lần sau duy nhất một lần nói hết lời sẽ chết ta. Nô Lễ cả người co quắp ghé vào chuồng heo trên mặt đất bên trên. Hắc Chư thì là nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho, khoe miệng còn tại thưởng thức vừa rồi chiến đấu dư vị. Theo sau Nô Lễ đứng dậy, vỗ vỗ trên người dơ bẩn. Đột nhiên phát hiện chuồng heo ngoài có một già một trẻ nhìn xem chính mình, liền lớn tiếng nói ra, nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy qua soái ca a. Gặp Thang Giao sau khi đi, đám người vội vàng cứu hỏa. Nhưng Lâm gia trạch viện đã bị đốt đi nửa thành. Mang theo linh lực hỏa diễm phi thường tấn mãnh, nhưng cũng may nhân số đông đảo, tăng thêm chung quanh quan binh đến đây, mới lấy dập tắt. Ta đi. Lão sư, chúng ta thấy được cái gì? Thiếu niên nhìn trước mắt một màn khó có thể tin. Đồ đệ nghe được lão sư nói cũng là bị khiếp sợ đến, nhưng lập tức miệng của mình dừng cũng là không hiểu dương một chút. Thang Giao nhìn xem con trai của mình cương triều nói ra, lớn, phi thường lớn. Lúc này, thiếu niên bỗng nhiên mở miệng nói, già. Lão sư, ta có chút hâm mộ hắn. Lão nhân song hắng giọng, ánh mắt nhìn về phía trong chuồng heo có quắp ghé vào địa Ngô Lễ cũng đối với mình như thế đồ đệ nói ra, như thế chuyện mới lạ liền chúng ta hai sư đồ biết không quá ích kỷ. Dạ. Lão sư, ta cảm giác không cần đi tìm heo mẹ. Thiếu niên nhìn xem Ngô Lễ cùng Ngô Lễ phía sau hát trừ, sau đó đối bên cạnh lão sư nói nói. Thiếu niên nghe được chính mình lão sư nói cũng tương tự đứng dậy, theo sau hướng giáo viên của chính mình nói ra, à, việc không liên quan đến chúng ta, vậy lão sư chúng ta còn có cái gì nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm đâu? Nam Xoa, ta thế nào rớt xuống trong chuồng heo rồi? Thiếu niên a một tiếng, lập tức hướng chính mình lão sư hỏi, lão sư, chúng ta tiếp xuống nên làm sao đây? Muốn đem hắn khiêng ra tới sao? A, lão nhân bị chính mình đổ nhi nói khiếp sợ đến. Nô Lễ bị ánh mắt của bọn hắn nhìn lông tơ loe sáng, chấn nộ nói ra, uy, các ngươi cái gì ánh mắt? Còn có các ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Qua một đoạn thời gian sau, ô ô ô ô, ta không sống được, ta không dám gặp người ô ô ô. Nô Lễ lệ rơi đầy mặt, đồng thời không ngừng đánh mặt đất. Nhưng Nô Lễ phát hiện, một già một trẻ này cũng không đáp lại chính mình, ngược lại là nhìn ánh mắt của chính mình có điểm quái dị. Ánh mặt trời nóng bỏng treo cao bầu trời, không chút lưu tình khuynh tạ nhiệt tình của nó, đem đại địa thiêu đốt đến nóng hổi. Trong không khí tràn ngập khô nóng khí tức, phản phất làm Giang Châu thành trở nên lười biếng. Nô Lễ nhìn một chút xung quanh, theo sau nghĩ thầm, cô gái này là cao thủ, vậy mà có thể đem ta đưa đến ngoài trăm dặm, nhưng là không đủ hung ác à, vậy mà liền chỉ trừng phạt chính mình rớt xuống trong chuồng heo như thế đơn giản. Thiếu niên bị nắm chặt đến thấy đau, vội vàng mở miệng nói, "Không, không phải lão sư, ta chỉ là hâm mộ hắn sau này không có táo bón cái phiền não này." Lúc này Lạc Hạ mở miệng nói ra, "Nương, Giao Vân Lam tông lớn bao nhiêu?" Trên lưng ngựa ngồi thật lâu, Trang Hàn cũng mệt mỏi. Dắt ngựa vừa đi vừa nghỉ, nhìn về phía phương xa, mê mang chuyện tương lai. Rộng lớn bầu trời giống như một bức vô biên vô tận màu lam tơ lụa, tinh khiết đến không có một tia tì vết. Trắng loáng đám mây giống kẹo đường, nhẹ nhàng bồng bềnh trong đó. Lão nhân đứng dậy, nhìn sang chính mình đồ đệ, sau đó nghiêm trang nói, "Khiêng ra đến. Quan chúng ta cái gì sự tình? Chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn làm đâu?" Chúng heo bên ngoài một già một trẻ từ vừa mới bắt đầu chấn kinh, đến phía sau sắc mặt đặc sắc, thậm chí quá trình bên trong đứng đấy nhìn mệt mỏi trực tiếp ngồi xuống thưởng thức. Lúc này, Hắc Trư đột nhiên úp sấp Nô Lễ trên thân. Theo sau Lạc Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong miệng lẩm bẩm nói, "Huynh đài, cái này phúc ta trước thay ngươi hưởng." Xanh thẳm bầu trời như là bị tinh khiết nhất nước suối tẩy qua, thâm thúy mà cao xa. Trắng loáng như sợi bông đám mây ung dung địa phiêu đãng trong đó, bọn chúng hoặc tụ hoặc tán, hình thái ngàn vạn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền đi hướng cách khách sạn cách đó không xa một cái lộ thiên tiệm cơm muốn ăn non nê. Lại đi một đoạn đường sau, hắn phát hiện phía trước có một chỗ khách sạn, liền ở đây ngủ một đêm. Trang Hàn vừa thưởng thức một đường phong cảnh vừa đi, cứ thế mà đi ba ngày. Trong ba ngày này ăn đều là chính mình mang theo người đồ ăn, biến chất là khó tránh khỏi phát sinh. Thang Giao cùng Lạc Hạo đứng sừng sững ở ngoài cửa thành, Thang Giao mua vào hai con ngựa, chuẩn bị mang Lạc Hạo trở lại chính mình Giao Vân Lam Tông. Thang Giao chính mình nhưng thật ra là không cần niệm, nhưng bởi vì Lạc Hạo chỉ là một người bình thường, tăng thêm nàng cũng không muốn để con trai của mình mệt mỏi, cho nên liền quyết định cưỡi ngựa về tông. Khu khu, vi sư cũng cảm thấy như thế. Lão sư háng giọng một cái nói. Lúc này Ngô Lễ cảm giác phía sau có chút mát mẻ siêu siêu, cảm giác phía sau có cái gì đồ vật nhìn chằm chằm chính mình, lập tức đầu run run quay đầu nhìn lại, phát hiện là một đầu hắc trư đang theo dõi chính mình. Cái này hắc trư đầu lưỡi hạ xuống, nước bọt nhỏ giọt trên mặt đất, kia đen nhánh trên mặt lại còn mang theo một vòng đỏ ửng. Kia hắc trư nhìn xem ánh mắt của chính mình vậy mà mang theo khát vọng. Ta đi, ngươi tên xuất sinh này nhanh xuống dưới, ngươi tại làm cái gì? Ngô Lễ cảm giác được phi thường xỉ nhục, nhưng lại bị hắc trư khổng lồ thể trọng ép thở không nổi. Nghe Thang Giao như thế nói chuyện, Lạc Hạo trong lòng vô cùng hưng phấn. Vượt qua mấy ngày nay thời gian hắn phát hiện, Thang Giao là bởi vì chính mình trong tay chiếc nhẫn này mới ngộ nhận là chính mình là con của hắn. Cái gì quỷ? Nô Lễ hô to một câu, đột nhiên phát hiện trên thân kia cô đến từ Thang Giao năng lượng lại hướng toàn thân đánh tới. Gặp Lâm gia gia chủ không ra, Thang Giao cũng lười nói nhảm, một mùi lửa liền đem toàn bộ Lâm gia trạch viện nuốt mất, Tại đốt cháy quá trình bên trong, Thang Giao còn tận lực lưu lại một hồi, không cho đám người cứu hỏa. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn trạch viện bị đại hỏa ăn mòn, tức hồn hển lại không thể nào phát tiết. Chương 11, mới là sự vật trên bầu trời đám mây lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn, mà dưới bầu trời có một người dắt ngựa chậm rãi đi tới. Nam cầu thả, ta đây là đang làm gì sao? Ta thế nào lại không bị khống chế? Thang Giao linh lực chỉ huy Ngô Lễ cánh tay cùng bàn tay vừa đi vừa về vận động, ngón tay nhẹ nhàng giải khai quần áo cúc áo, động tác kia ưu nhã mà thong dong, quần áo như là cánh hoa giống như chậm rãi trượt xuống, lộ ra cái kia sống an nhàn sung sướng cho nên da thịt trắng đoán. Rơi vào chuồng heo ở trong Ngô Lễ đầy người dơ bẩn, lau sạch lấy trên người vũng bùn chậm rãi ngồi dậy. Xa xa chân trời, mảng lớn tầng mây trắng đoán như tuyết, tựa như nhu hòa sợi bông trôi lơ lửng trên không trung. Bọn chúng hoặc nối liền không dứt, phản phất cho bầu trời đắp lên một tầng chăn mỏng. Lão sư cũng một mặt chấn kinh, miệng run rẩy nói ra, "Đồ nhi, ta, chúng ta giống như phải chứng kiến lịch sử." Lão sư tóm lấy bên cạnh thiếu niên lỗ thai nói ra, "Danh con, ngươi đang nói cái gì?" Chương 12, bị người đánh lúc này Lạc Hạo lại có chút không nỡ, trước mắt Thang Giao như vậy cường đại, như vậy có tiền. Nếu như muốn nói cho bọn hắn biết chân tướng, kia chính mình không lỗ đại phát. Nghe được Thang Giao hỏi thăm chính mình, Lạc Hạo nhanh bình phục một chút tâm tình của chính mình, theo sau đối Thang Giao cười láo linh nói, "À, không có. Không có việc gì a nương. Không ai khách quan, ngươi muốn ăn một chút cái gì?" "Nương, chúng ta khoảng cách Giao Vân Lam Tông vẫn còn rất xa." Lạc Hạo dò hỏi. Lạc Hạo nghe được Thang Giao hỏi thăm chính mình, cũng là gãi đầu một cái cười láo linh nói, "A, không có. Không có việc gì." Lập tức ánh mắt vừa nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong trang hàn. "Không được, không thể nói. Chính mình đến làm cho cái này hiểu lầm một mức tiếp tục kéo dài." Lúc này hai người tới trước mặt một vị tiểu nhị, hướng Thang Giao cùng Lạc Hạo hỏi, "Hai vị khách quan muốn ăn chút gì?" Làm tiểu nhị ánh mắt nhìn về phía Thang Giao lúc, bị trên người nàng phát tán ra kia cố khí thiên nhiên chất làm chấn kinh đến, căn cứ nhiều năm phán đoán, đây tuyệt đối là cái đại nhân vật. Không nghĩ tới loại địa phương nhỏ này vậy mà có thể có nhân vật như vậy nguyện ý tới. Chủ quán cũng bị đối á khẩu không trả lời được, con mắt liếc về phía Trang Hàn, lộ ra mặt mũi tràn đầy áy náy. Thang Liêu coi là Lạc Hạo là muốn trợ giúp Trang Hàn, liền tới gần con trai của mình nói ra, "Tiểu Hàn, ngươi có phải hay không muốn trợ giúp hắn?" Trang Hàn nhìn xem mấy cái đằng đằng sát khí Trang Hàn, lắc đầu lời nói thật thực nói ra, "Thật không có." Trang Hàn nhìn xem mấy cái Trang Hàn khí thế hùng hổ, đội vàng mở miệng giải thích, "Không phải, là chủ quán nói nơi này có thể ngồi, ta mới ngồi. 500 lượng." Trang Hàn nào có như vậy nhiều. Dù cho có, Trang Hàn cũng không có khả năng cho bọn hắn, lập tức liền đội vàng khoát tay nói, "Ta không có như thế nhiều tiền." Chủ quán đội vàng tới hòa giải, đối mấy cái Trang Hàn nói ra, "Mấy vị khách quan, các ngươi không phải là chỉ có ban đêm mới đến sao? Hôm nay thế nào hiện tại liền đến rồi?" "Không có. Không có người mới vừa rồi còn ăn say sưa ngon lành." Khách sạn mọi người thấy như thế chẳng cảnh nhau nhau tránh ra một cái rộng lớn không gian, sợ ngộ thương chính mình, nhưng là trong lúc vô hình giúp mấy cái này Tráng Hán nhường ra một cái thi triển quyền cước không gian. Nghĩ được như vậy, Lạc Hạo lại nhìn một chút bên cạnh Thang Giao, phát hiện Thang Giao cũng nhìn về phía chính mình, ánh mắt bên trong tràn đầy yêu chiều. "Chủ quán, vị trí này không ai a?" Trang Hàn chỉ một vị trí đối chủ quán nói. Thang Giao cảm giác con trai của mình hiện tại có chút cổ quái, nội tâm nghi hoặc, nhưng không biết là tại sao. Lạc Hạo đột nhiên giật mình, thân thể cũng là đột nhiên chấn động. Trong đó một tên tráng hán càng là sử xuất toàn lực, một cái đá bay, Trang Hàn cả người bị đá bay ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất, dơ lên một mảnh bụi đất. Lúc này Trang Hàn đã mình đầy thương tích, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Chương 12, bị người đánh Trang Hàn ăn ăn như hổ đói, hai tay không ngừng lay hoay bắt búa. "Ngươi nhìn xem lên đi, tùy tiện phía trên một chút." Trang Hàn ngồi vào trên ghế ngồi, ánh mắt dò xét bốn phía, phát hiện nơi này có thật nhiều khách nhân, bọn hắn nói chuyện trời đất, hoàn thành tiểu ngữ. Tráng Hán cũng không có để ý chủ quán, mà là quay đầu đối Trang Hàn nói ra, "Xem ra ngươi cũng không rõ, vậy dạng này đi, ngươi móc 500 lượng ra, chuyện này coi như xong." Nhưng theo sau Lạc Hạo trong lúc vô tình liếc về phía nơi hẻo lánh một cái lang thôn hổ yết thân ảnh. "Nhanh, lập tức tới ngay." Thang Giao nói với Lạc Hạo, Thang Giao đối Lạc Hạo tràn đầy vô hạn kiên nhẫn, đối với hắn trả lời cũng là cầu câu đáp lại. "Tiểu tử, chán sống rồi. Chỗ ngồi này là mấy ca chuyên môn chỗ ngồi, ai cho phép ngươi ngồi nơi này?" Mấy cái Tráng Hán bên trong dẫn đầu một vị chỉ vào Trang Hàn nói. Lúc này hắn phát hiện Trang Hàn chung quanh đột nhiên xuất hiện 3-4 Tráng Hán, Trang Hàn cũng dừng tay lại bên trong bắt đũa. Thang Giao đương nhiên đáp ứng con trai của chính mình yêu cầu, hai người song song tiến vào cửa hàng, nhưng vừa tiến vào cửa hàng, Lạc Hạo ánh mắt liền dò xét bốn phía, hấp thu kia nồng đậm mùi cơm chín vị, lập tức nước bọt chảy ròng. Thang Giao phát giác được con trai của mình có chút dị thường, liền quan tâm mở miệng dò hỏi, "Tiểu Hàn ngươi thế nào rồi?" Lạc Hạo nhìn xem bị mấy cái Tráng Hán đầu đả Trang Hàn, miệng há kinh ngạc nói không mở lời. Có một nháy mắt hắn thậm chí nghĩ mấy cái Tráng Hán đem Trang Hàn cho đánh chết, dạng này không giữ quy tắc hắn ý ta đi, cái này tiểu tử lại còn có tâm tư ăn ăn muối cơm, ta thế nhưng là đem ngươi lão nương đều cho đoạt ta. "Nương, phía trước có cái ăn tứ, chúng ta đi vào ăn một chút gì đi." Lạc Hạo phát hiện phía trước có một cái ăn tứ liền đối với bên cạnh Thang Giao nói, mấy ngày nay hắn gọi mẹ xưng hô thế này kêu là càng ngày càng thuận miệng, Thang Giao mỗi lần nghe được hắn gọi mẹ đều cao hứng ghê gớm. Như thế nhiều năm cuối cùng chân chính có làm về mẫu thân cảm giác. Lạc Hạo nghĩ đến, chính mình có phải hay không hẳn là muốn đem sự thật cùng bên cạnh Thang Giao nói rõ, để cho mẹ con bọn hắn nhận nhau. Không phải đến lúc đó bị phát hiện chính mình sẽ chết rất thê thảm, lúc ấy Thang Giao thế nhưng là một mồi lửa để người ta chạch biết đốt, đến bây giờ người ta còn chưa tới gây chuyện xiết. Lạc Hạo nhìn người nọ, trong nháy mắt thân thể rung động, phản phất sấm sét giữa trời quang. Hắn thế nào tại cái này? Lạc Hạo Tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, suy nghĩ cũng biến thành hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra hắn tại sao lại tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện, hắn không phải là nên đợi ở Giang Châu thành sao? Trang Hàn ý đồ phản kháng, nhưng tại mấy cái này khủng vũ hữu lực tráng hán trước mặt, hắn dãy rủa lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Khoe miệng của hắn tràn bị máu tươi, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thang Giao cũng mắt thấy cái tràng diện này, lập tức nhìn về phía bên cạnh Lạc Hạo. Phát hiện Lạc Hạo nhìn xem tràng cảnh này biểu lộ kinh ngạc, chau mày, lập tức nở nụ cười, không nghĩ tới những năm này con trai của mình còn bảo lưu lấy một viên thiện lương cùng tính trẻ con trái tim. Chẳng được bao lâu, chủ quán liền đem đồ ăn lên tới Trang Hàn trên mặt bàn. Theo sau Thang Giao cùng Lạc Hạo tại tiểu nhị dẫn đầu hạ là tòa, ngồi vào trên chỗ ngồi sau, Lạc Hạo ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nơi hẻo lánh bên trong kia lang thôn hổ yết Trang Hàn, mà Trang Hàn lại không hề hay biết. Một cái khác Tráng Hán không chút lưu tình nhấc chân đạp hướng đầu gối của hắn, Trang Hàn hai chân mềm nhũn, bị giảm xuống đất. Như mưa rơi nắm đấm nhau nhau rơi xuống, mỗi một quyền đều mang 10 phần lực đạo, nện ở Trang Hàn trên mặt, trên thân. Đột nhiên Lạc Hạo ánh mắt kiên định, hai tay nắm tay. Dẫn đầu Tráng Hán thì là đối chủ quán nói ra, ngươi đừng quản ta thời điểm nào đến, ta có phải hay không đã nói với ngươi rồi, đây là chúng ta mấy anh em chuyên môn chỗ ngồi. Đột nhiên, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, một cái trọng quyền như lôi đình giống như nện ở bụng của hắn, Trang Hàn trong nháy mắt con người xuống, rên rỉ thống khổ. Ngay sau đó, một tên Tráng Hán đột nhiên nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn hung hăng quẳng hướng vách tường. Trang Hàn thân thể cùng cứng rắn mặt tường va chạm, phát ra tiếng vang trầm đạo. "Tiểu Hàn, ngươi thế nào rồi?" Thang Giao nhìn thấy Lạc Hạo thân thể chấn động, không khỏi lo lắng dò hỏi. Chính mình phát hiện từ khi Lạc Hạo tiến đến khách sạn này, liền trở nên cổ quái quái. Chương 13, nghề nghiệp Ti Vận Nhi đánh giá Trang Hàn toàn thân cao thấp, cảm giác hắn tựa như cái người đọc sách, không giống như là biết làm cơm dáng vẻ. Thang Giao ánh mắt nhìn về phía còn tại bị đám người ẩu đả Trang Hàn, phát hiện thiếu niên này cùng con trai của mình dài có 3-4 thành tương tự. Nhưng vẫn là quay đầu nói với Lạc Hạo, không phải là nương không muốn cứu hắn, là nương muốn dạy sẽ ngươi, tại người tu luyện này khắp nơi trên đất thế giới, có thiện tâm là chuyện tốt, nhưng thiện tâm tràn lan có thể sẽ ủ thành chính mình bị kịch. Cho nên nương không có ý định cứu hắn, cũng là đang khảo nghiệm ngươi có thể hay không nhịn xuống thiện tâm xúc động. Ly Thải nghĩ nghĩ, sắc thực an tĩnh chút tương đối tốt. Quá nhiều người cũng không phải bao nhiêu tốt, dù cho tiểu lâu này sinh ý thảm đạm, nhưng đồ ăn hẳn là cũng không còn như kém đến đi đâu. Thế nào không đánh? Nhanh lên đem hắn đánh chết a, Lạc Hạo làm sốt ruột, tâm nào mấy cái này tráng hán thế nào dừng tay. Nhưng suy nghĩ một lát sau liền đối với bên cạnh Ly Thải nói ra, người có chút nhiều lắm, vẫn là thanh lãnh điểm tương đối tốt. Lập tức Hải Tiễn ánh mắt tại bốn phía quan sát, đột nhiên phát hiện cách đó không xa đồng dạng đứng thẳng một cái quán rượu. Nhưng là ngôi tiểu lâu này sinh ý thảm đạm, khách hàng chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Mấy cái tráng hán trên mặt đất đau đớn lan lộn, lan qua lan lại. Nghe đến lời này Lạc Hạo nội tâm vui mừng, nhưng vẫn là cố nén mừng thầm nói với thằng Giao, nguyên lai là dạng này a đường, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nhịn xuống thiện tâm xúc động, tuyệt đối sẽ không làm xúc động ma quỷ. Ngươi không sao chứ? Ti Vận Nhi đỡ lấy sủi lơ Trang Hàn nhẹ giọng dò hỏi. Lúc này Ly Thải phát hiện cách đó không xa ngoài có một cái sinh ý bạo lửa bán rượu, lập tức đối bên cạnh biển thành chỉ ngôi tiểu lâu kia nói ra, sư tỷ, mau nhìn, ngôi tiểu lâu kia sinh ý nóng nảy, đồ vật bên trong khẳng định ăn ngon, chúng ta liền đi nơi đó đi. Phát hiện Ti Vận Nhi dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem chính mình, nghĩ thầm cái này có cái gì tốt kinh ngạc, chính mình lúc trước mỗi ngày cho Lâm Tuyết Nhi nấu cơm, biến đổi hoa văn đồ ăn để Lâm Tuyết Nhi muốn ngừng mà không được. Mỗi ngày Lâm gia đầu bếp làm cơm nàng đều không ăn, luôn luôn chạy đến chính mình trong viện gọi chính mình nấu cơm cho nàng. Sư tỷ, ta đói. Ly Thải đối bên cạnh Hải Thiến nói. Lạc Hạo thì là ánh mắt nhìn về phía tê liệt ngã xuống trên mặt đất Trang Hàn, phát hiện mấy cái tráng hán đã dừng tay, liền nghi ngờ nói, à, thế nào chuyện? Thế nào không đánh? Nghe được Thang Giao lời này, Lạc Hạo trong nháy mắt giật mình. Tâm nào ai muốn cứu hắn? Chính mình còn ước gì hắn chết đâu? Nhưng là lời này lại không thể cùng Thang Giao giảng. Trang Hàn nhìn thấy ngôi tiểu lâu này lần đầu tiên, cho hắn ấn tượng chính là phổ thông không thể lại phổ thông cái chủng loại kia. Trang Hàn nghe đến lời này, nghĩ nghĩ. Hiện tại chính mình cũng không có chỗ đi, trên người ngân lượng lập tức cũng dùng hết. Đây đúng là trước mắt một cái rất tốt đường ra. Nấu cơm Ti Chính ho một tiếng, chính mình nữ nhi vẫn luôn là như thế cổ linh tinh quái, nhưng người ta hiện tại chật vật như thế, chính mình nữ nhi còn cười ra tiếng. Sư tỷ cũng đói bụng, ta xem một chút chung quanh có hay không cái gì có thể chỗ ăn cơm. Căn cứ Ti Vận Nhi cho chính mình thông tin, chính mình thân ở địa phương gọi là Điến Sơn Thành, ở vào lỗ kỳ địa biên giới chỗ, nhân khẩu đông đảo, thậm chí so Giang Châu Thành còn nhiều. Kinh tế cũng phi thường phồn vinh. Cũng không có cách, nhà mình quán rượu không có bất kỳ cái gì đặc sắc, đồ ăn cùng khác quán rượu so chỉ có thể nói, quy mô cũng trung quy trung cũ, địa phương cũng so với vì xa xôi. Cho nên hôm nay mang nhà mình nữ nhi tới đây học tập một chút người ta là thế nào mở tiệm. Sau này ngươi ngay ở chỗ này làm việc đi, ngươi cũng sẽ làm chút cái gì. Ti Vận Nhi phát hiện Trang Hàn đánh giá quán rượu bốn phía lập tức hỏi. Nhìn thấy Trang Hàn đáp ứng, Ti Vận Nhi vội vàng nói ra, vậy chúng ta đi, ta nhìn ngươi cũng đã ăn xong. Cái kia nam tử trung niên tùy tiện liền đem mấy cái tráng hán quần ngã, mà thiếu nữ thì là đem Trang Hàn đỡ dậy. Nhưng lúc này hắn phát hiện, Trang Hàn bên người xuất hiện hai người, theo thứ tự là một người trung niên nam tử cùng một thiếu nữ. Ti Chính nghe đến lời này cũng là gật gật đầu, nhà mình quán rượu những năm này chiêu nhân thủ, không có làm một hồi liền đi thì đi chạy chạy, đều là bởi vì tiền công quá thấp. Khi hỉ, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Ti Vận Nhi Hải Thiến thuận Ly Thải ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngôi tiểu lâu kia ngoái đầu nhìn khách đông đảo, tiểu nhị cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. chính mình vì để cho nàng cao hứng, mỗi ngày đều nghiên cứu thực đơn, thậm chí còn chính mình sáng tạo cái mới. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước chính mình thật là quá ngu, người hẳn là vì chính mình mà sống, mà không phải vì lấy lòng ai. Trang Hàn nhìn một chút bên cạnh nâng chính mình thiếu nữ, lại nhìn một chút bên cạnh nam tử trung niên, cảm kích nói ra, đa tạ hai vị ân nhân xuất thủ cứu giúp. A, thế nào ra tay như thế hung ác? Đau nhức. A. Ly Thải Thuận Hải tiến ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện là một cái sinh ý thảm đạm quán rượu. Lập tức hai người tiến vào ti nhà quán rượu, tiểu nhị chào hỏi hai người ngồi xuống. Trang Hàn cảm nhận được một trận làn gió thơm đánh tới, trước mắt thiếu nữ này, cùng chính mình niên kỷ tương tự, mày như sa lông mày, có chút nhíu lên lúc, giống như ngậm lấy muôn vàn vẻ u sầu, hai con ngươi giống như thu thủy bên trong minh nguyệt, thanh tịnh mà sáng tỏ, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, phảng phất có thể nhiếp nhân tâm phách. Mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, miệng anh đào nhỏ không điểm mà đỏ thắm. Than Giao nghe đến lời này hài lòng nhẹ gật đầu, nói thật ra, tại người này tính hắc ám thế giới, nàng xưa nay không là cái gì vui với giúp người người, nhưng hôm nay lần đầu tiên không biết thế nào, nhìn thấy trước mắt thiếu niên này, chính mình nội tâm sinh ra một tia muốn cứu hắn xúc động. Nhưng nghĩ tới cần muốn giáo dục hài tử của mình, Than Giao vẫn là nhịn được. Trang Hàn hiện tại cũng ăn no rồi, đem tiền đưa cho chủ quán sau, liền theo ti chính cha con đi đến bọn hắn đưa ra thiết quán rượu. Chương 13, nghề nghiệp lập tức lạc hạ ưỡn ngực, phảng phất một thân chính khí, trưởng trạc đàng hoàng nói với Than Giao là: "Đúng vậy A Nương, ngươi có thể cứu hắn sao?" Mẹ bẹn suy tư một lát, Trang Hàn đáp ứng. Hải Thiến ngón tay lập tức chỉ hướng ngôi tiểu lâu kia, cũng đối bên cạnh Ly Thải nói ra, liền đi nơi đó đi. Lập tức Ti Chính nhìn về phía thân thể không còn chút sức lực nào Trang Hàn dò hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, nhà ngươi ở chỗ nào? Có cần hay không chúng ta đưa ngươi trở về?" Tiến vào quán rượu, cung cấp khách nhân ẩm thực không gian lớn nhỏ trung quy trung cũ. Trang Hàn chỉ thấy được vụn vặt lẻ tẻ mấy người vào xem tiểu lâu này, có thể dùng sinh ý thảm đạm để hình dung. Trang Hàn nghe đến lời này bất đắc dĩ cười khổ hồi đáp, "Bản nhân họ Trang tên Lạnh, vừa ra khỏi nhà, ta hiện tại cũng là đang tìm mưu sinh đường ra." Ti Vận Nhi nghe được Trang Hàn nói, trong nháy mắt hứng thú, lập tức nói với Trang Hàn, "Vậy thì thật là tốt, ngươi có thể tới nhà chúng ta quán rượu mưu cái nghề nghiệp à? Nhà chúng ta đang cần chút giúp đỡ." Ti Vận Nhi coi là Trang Hàn sẽ nói lau nhà, lau bàn, rửa chén đũa, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói là nấu cơm. Trang Hàn nghe được Ti Vận Nhi hướng chính mình hỏi thăm, lập tức chậm rãi mở miệng phun ra hai chữ. Lúc này Ti Vận Nhi đem Trang Hàn dẫn tới sau chủ không gian không lớn không nhỏ, có hai vị đầu bếp chậm rãi xào rau, bởi vì khách hàng không nhiều, cho nên cũng không cần gấp. Chương 14, ăn quá ngon Ti Vận Nhi bị Trang Hàn tay nghề khiếp sợ đến, nhìn xem hắn động tác hoa cả mắt, tầm thường nhất trứng cơm chiên bị hắn khiến cho mùi thơm sông vào mũi. Lúc này một thanh âm đánh gãy bọn hắn trở về bộ pháp. Lập tức Ly Thải đôi đũa trong tay không kịp chờ đợi đưa tới, tinh chuẩn địa kẹp lấy một khối. Chậm rãi, nàng đem khối này thịt đưa vào trong miệng, răng nhẹ nhàng khép kín, chuẩn bị nên đón kia mỹ rượu tư vị. Nhưng mà, làm thịt tại trong miệng bị nhấm nuốt lúc, trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ thất vọng. "Vậy chúng ta cũng xào hai đạo á?" trong đó một vị đầu bếp nói. Trong tiểu lâu, Hải Thiến cùng Ly Thải tán gẫu. Bọn hắn liền nói tùy tiện làm điểm, bọn hắn thế nào nghĩ ta cũng không biết. Tiểu nhị gái gãi đầu hồi đáp. Hải Thiến nghe được chính mình sư muội nói, suy tính một hồi sau nói ra, "Được thôi, kia đi thôi." Ly Thải ảo não nâng chán, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tông môn cho đệ tử tiền dù sao cũng có hạn, tiền cũng không thể phung phí. Nàng nhẹ hạp hai con người, có chút ngẩng đầu lên, giống như tại dùng tầm cảm thụ cái này tưởng sợi hương thơm. Kia hương khí phảng phất là mùa xuân bên trong nở rộ đóa hoa, mang theo trong veo cùng ấm áp, nhẹ nhàng kích thích tiếng lòng của nàng. Trong con ngươi của nàng lóe ra kinh hỉ cùng say mê quan mang. "Sư tỷ chúng ta đi thôi, về tông môn đi ăn được." Ly Thải đứng dậy lung lay Hải Thiến cánh tay nói. "Phục, có thể hay không xảo kỹ điểm, uổng công như thế tốt tiệp." Ly Thải để đũa xuống lẩm bẩm nói. Trang Hàn nhìn về phía một bên Ti Vận Nhi, phát hiện Ti Vận Nhi tại cùng một cái tiểu nhị đối thoại. "Sư tôn cũng thế, chúng ta vừa đem Lâm Tuyết Nhi đưa lên núi, liền để chúng ta nhanh xuống tới, sợ ta nhóm tại trong tông môn ở lâu." Ly Thải chậm rãi nói. Phát hiện Ti Vận Nhi nhìn ánh mắt của chính mình có điểm quái dị, Trang Hàn liền xê dịch thân vị. "Xác thực, chúng ta đem cái này trứng cơm chiên đều thường một ngụm, hiện tại muốn cho khách hàng ăn, là thật có chút không chính cống." Nhưng Ti Vận Nhi nhìn xem cái này bản trứng cơm chiên, trong lòng vẫn là có chút không nỡ. Như thế ăn ngon, chính mình còn muốn lại nếm hai cái. Hải Thiến cũng thường một mảnh, ăn xong sau đồng dạng là cảm thấy hương vị thường thường không có gì lạ, nhưng lại đối một bên Ly Thải nói ra, "Ta cũng nghĩ trở về ăn à, nhưng dù sao tiền đều hoa, cũng không thể lãng phí à." Ly Thải nghe được sư tỷ giảng, cũng là tán đồng gật gật đầu. "Không rõ ràng, dù sao chúng ta nhanh lót dạ một chút bụng liền về trong tông đi." "Sư tỷ, không nghĩ tới Lâm Tuyết Nhi còn có chút thiên phú nha." Sư tôn liền nhìn mấy lần liền đem nàng cho nhận. Ly Thải đối diện trước Hải Thiến nói. Ly Thải để đũa xuống, theo sau đối bên cạnh Hải Thiến nói ra, "Sư tỷ chúng ta trở về đi, mùi vị kia là thật, ta còn là muốn ăn tông môn bên trong." "Tùy tiện làm điểm là được rồi." Hải Thiến mỉm cười đối tiểu nhị nói. Liền đem cái này bản trứng cơm trên phần đỉnh đi qua đi một vị đầu bên nói. "Khách quan, cái này còn có một món ăn. Các ngươi không ăn sao?" Tiểu nhị nhìn xem trong tay cái này bản trứng cơm chiên, hấp thu đến từ nó nồng đậm mùi cơm chín. "Nghĩ thầm các ngươi chạy nhanh đi, chén này trứng cơm chiên liền cho ta ăn đi." Trang Hàn nghe đến lời này, cũng là tại sao chủ một cái không ai dùng bếp lò bên cạnh bắt đầu hắn biểu diễn. Đây là một bàn rau xanh, Ly Thải rũa ra đũa, kẹp lên một mảnh xanh tươi rớt gát rau xanh, chậm rãi đưa vào trong miệng. Giang nhẹ nhàng khép kín, nhấm nuốt ở giữa, lông mày của nàng có chút nhăn lại, kia nguyên bản ánh mắt mong đợi trong nháy mắt giảm đạm mấy phần. Cái này rau xanh nhập khẩu, hương vị thường thường, không có chút nào kinh diễm chỗ, chỉ là tại đầu lưỡi lưu lại một vòng nhàn nhạt mùi đồ ăn, như là kia nhạt méo bạch nước, kích không dậy nổi trong lòng nửa điểm gợn sóng. Lần nữa hướng trong nồi mới giảm đi hứa dầu, thời đại này là có ăn vào dầu. Dầu nóng sau để vào cắt gọn hành thái bạo hương. Ngay sau đó, đổ vào chuẩn bị xong cơm, dùng cái nồi đều nén, làm cơm hạt hạt lỏng lẻo. Lúc này, hắn dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trưởng khống hỏa hầu, đại hỏa nhanh xảo, để cơm bị nóng đều. Đúng, không sai, ngay tại cái này ăn trước một điểm ứng phó một chút đói khát bụng, trong bụng còn lại không gian lưu đến đi tông môn bên trong ăn. Không nói cái này, sư tỷ ngươi nói, thức ăn này thế nào còn chưa lên đến. Ly Thải nhìn một chút quán rượu chỗ sâu. Đến, tùy tiện xào một món ăn, ta xem một chút. Ti Vận Nhi nói với Trang Hàn. Ti Vận Nhi nghe đến lời này, cũng là tán đồng gật gật đầu. Nghe đến lời này, Ly Thải vui vẻ đứng dậy, đồng thời dắt lấy Hải Thiến cũng đứng lên, lập tức hướng quán rượu đi ra ngoài. Một mạch mà thành, có được nồng đậm mùi thơm trứng cơm chiên đại công cáo thành. Lúc này, tiểu nhị lại bưng bàn thứ hai đồ ăn đến đây. Đây là một bàn xào thịt, Ly Thải mắt sáng lên. Sư tôn cũng là vì chúng ta tốt, muốn cho chúng ta nhiều học hỏi kinh nghiệm. Tiểu nhị nhìn xem cái này bàn trứng cơm chiên, hấp thu nó tán phát nồng đậm mùi thơm. Nhưng là giống như lại phát hiện cái gì, lại nhìn nói với Ti Bận Nhi, cái kia, tiểu thư, cơm này giống như các ngươi nếm qua đi. Muốn đem nó cho khách hàng ăn, có phải hay không có chút? Kia, Trang Hàn, ngươi lại xào một đường đi. Ti Bận Nhi nói với Trang Hàn. Đem Trang Hàn làm cái này bàn trứng cơm chiên vào trong bụng sau, hai vị đầu bếp chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn muốn cho là trước mắt vị thiếu niên này chỉ là sẽ làm đơn giản một chút cơm canh, nhưng trước mắt này nhìn như phổ thông nhưng lại làm cho người dư vị vô tận trứng cơm chiên, triệt để phá vỡ bọn hắn lúc trước nhận biết. Ly Thải nghe đến lời này, đối diện trước Hải Thiến nói ra, sư tỷ, cái gì gọi tùy tiện làm điểm? Chúng ta đến ăn ngon một chút. Đúng thế, bọn hắn nói ăn cái gì cũng không biết, vậy liền đem chén này trứng cơm chiên trước cho bọn hắn. Cái gì gọi tùy tiện làm điểm, bọn hắn muốn ăn cái gì? Ti Vận Nhi đối diện trước tiểu nhị hỏi. Hải Thiến nhẹ gật đầu, một bên Ly Thải đã không nhịn được đập bữa. Lúc này chỉ nghe một tiếng đồ ăn đến đi. Để Hải Thiến cùng Ly Thải nhau nhau nhìn lại, chỉ gặp một cái tiểu nhị bưng một bàn đồ ăn, hướng các nàng cái phương hướng này đi tới. Sau chủ bên trong, hai cái đầu bếp cũng bị Trang Hàm tay nghề kinh đến. Hẳn là đi. Hải Thiến nghe đến lời này cũng là kẹp một miếng thịt để vào trong miệng, nhấm nuốt qua sau, phát hiện sát thực hương vị phổ thông. Tốt, đến lúc đó về trong tông, ta muốn để đầu bếp cho ta đốt 10 mâm đồ ăn. Ly Thải ánh mắt phát sáng nói. Thịt ngon a, thịt ngon, ta thích ăn nhất thịt. Trong tiểu lâu, Hải Thiến Ly Thải hai nữ đã ngồi xuống. Tiểu nhị tiến lên hỏi thăm, hai vị khách quan, các ngươi muốn ăn một chút cái gì? Trang Hàn lấy thuần thục thủ pháp đem trứng gà đánh tan, quấy vân trứng dịch. Rồi sau đó, tại đốt nóng trong nồi đổ vào số lượng vừa phải dầu, đợi dầu ấm vừa phải, đem trứng dịch cấp tốc đổ vào trong nồi. Trứng dịch gặp dầu nóng trong nháy mắt bành trướng, hắn cấp tốc dùng cái nồi lật xào, đem trứng gà xào đến 7-8 phần quen, lập tức thịnh ra dự bị. Tiểu nhị đi đến trước mặt bọn hắn, đem đồ ăn đặt ở bọn hắn bàn ăn bên trên, theo sau nói ra, khách quan, các ngươi trước chậm dùng, còn có hai món ăn, ta lại đi bưng. Hải Thiến nghe được chính mình sư muội, chậm rãi nói ra, chúng ta bây giờ chỉ là tạm thời nhét đầy cái bao tử, về trong tông lại ăn tốt. Dù sao tiểu lâu này sinh ý thảm đạm, chắc hẳn cũng không có tốt bao nhiêu ăn cơm đồ ăn, tới chỗ này chính là tạm thời lấp đầy cái bụng. Phát hiện Trang Hàn xê dịch thân vị, Ti Vận Nhi lại hướng về phía trước nhích lại gần. Được rồi chương 15, thể nội một người khác nghe đến lời này, Ti Vận Nhi ánh mắt trong nháy mắt quyết tâm, lập tức nói ra, ngươi chính mình nói không đi, ngươi bây giờ dám đi thử một chút. Nói thật tại muốn gặp Trang Hàn trước đó, Hải Thiến liền đối với mình như thế quyết định cảm thấy 10 phần tự hào, muốn đem nấu cơm như thế ăn ngon người mang về trong tông, sư minh của chính mình đệ tỷ bội còn có sư tôn đều sẽ cảm thấy phi thường vui vẻ. Sau này đều sẽ có lộc ăn. Căn bản cũng không có cân nhắc Trang Hàn có thể hay không đồng ý, bởi vì chính mình tông môn điều kiện như vậy tốt, căn bản không có khả năng sẽ không đồng ý là thế này phải không? Hải Thiến, Ly Thải, Ti Vận Nhi ba người đều kinh hãi, như thế địa phương tốt người không đi. Nhất là hôm nay cùng Ti Vận Nhi đối thoại, trước đó chính mình là tuyệt đối nói không nên lời những lời này. Đúng, không sai. Tiểu nhị nghe được hai khách người muốn gặp hôm nay mới tới người kia, nội tâm nghĩ hai người này muốn làm gì, đã ăn xong không liền đi nha. Còn gặp cái gì đầu bếp A kiếm bách tông thế nhưng là lỗ kỳ địa ba đại tông môn một trong, nhiều ít người thế nhưng là chèn phá đầu đều muốn đi vào. Hải Thiến nhìn xem Trang Hàn kinh ngạc nói ra, ngươi, ngươi là chăm chú sao? Trang Hàn cũng nhìn xem Hải Thiến nói ra, đây là một cái ân tình. Nghe được Ti Vận Nhi nói như vậy, Trang Hàn bước chân bày ra một bộ chuẩn bị đi ra quán rượu tư thế, các nàng còn chưa đi xa, vậy ta phải nhanh đuổi theo. Tiểu nhị chậm rãi quay đầu, nhẹ giọng hỏi, hai vị khách quan còn có cái gì sự tình sao? Theo sau Hải Thiến quay đầu nhìn về phía một bên tiểu nhị hỏi, còn gì nữa không? Hải Thiến cũng là đánh giá bắt đầu, đồng dạng như Ly Thải biểu lộ, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Ti Vận Nhi phát hiện bị đánh gãy, oán trách nhìn xem nhà mình tiểu nhị. Không biết thế nào chuyện, cũng không biết từ thời điểm nào bắt đầu, Trang Hàn tính cách phảng phất từng bước một cải biến, gần nhất hắn luôn cảm giác chính mình thể ký ức thể ở một cái khác linh hồn, lại không hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện. Sau đó quay đầu đối Hải Thiến cùng Ly Thải hai người nói ra, hai vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta cũng không có đi trước dự định. Một bên tiểu nhị nhìn xem bộ này tình cảnh, bờ môi không khỏi run rẩy. Chẳng được bao lâu, hai người liền đã ăn xong, vẫn không quên liếm ăn lấy trong chén tạp bã. Tiểu nhị nhanh giải thích, là bên ngoài có người muốn tìm cái này mới tới. Nhưng dù sao cũng là khách nhân, tiểu nhị vẫn là làm theo, lập tức chạy chậm đến sau chủ đi. Hải Thiến cùng Ly Thải lập tức ra khỏi quán rượu. Mà trong tiểu lâu, Ti Vận Nhi đang dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Trang Hàn. Nhìn thấy Ti Vận Nhi ánh mắt đột nhiên biến đổi, đuổi đội và nói,
lừa gạt ngươi, vừa rồi đùa giỡn với ngươi.
Chương 15, thể nội một người khác đúng, trước đổ vào, không sai, còn có hỏa hầu nhất định phải nắm giữ. Hải Thiến nghe đến lời này, cái hiểu cái không nói, vậy được đi, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Nhưng bây giờ nghe được Trang Hàn nói hắn cự tuyệt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Quan sát tỉ mỉ lấy người này, không giống như là đầu thiếu gân dáng vẻ. Phát hiện chính mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào Trang Hàn nhìn, Ti Vận Nhi lập tức có chút đỏ bừng mặt, nhưng vẫn là ho nhẹ một tiếng, do hỏi, ngươi vừa rồi thế nào không đồng ý? Một bên Ly Thải lại hỏi, các ngươi thức ăn nơi này thế nào, có ăn ngon có không thể ăn? Tiểu Nhị nghe đến lời này, trong lòng vui mừng, vậy cái này không phải liền là của ta. Đang lúc Tiểu Nhị chuẩn bị đi đến một bên đánh giá mỹ vị lúc, một trận gió nhẹ từ bên phải cửa sổ chậm rãi tiến đến, mang theo trứng cơm chiên kia nồng đậm mùi thơm chui vào Hải Thiến cùng Ly Thải hai người xoắn mũi. Tiểu Nhị nghe được Ly Thải hướng chính mình hỏi thăm cũng là mở miệng nói, cái này, khách quan, là như vậy, cái này mấy món ăn theo thứ tự là người khác nhau làm. Ai nói không nguyện ý ngươi đi rồi? Ti Vận Nhi tiếng nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Ti Vận Nhi ánh mắt cũng là ảm đạm mấy phần, mắt thấy nhà mình quán rượu sắp có khởi sắc, hiện tại hy vọng lại tan vỡ. Ta cũng đi. Ti Vận Nhi nói vội vàng đuổi theo. Ti Vận Nhi nói, mặc sức tưởng tượng lấy sau này sinh ý nóng nảy, người đến người đi, lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiểu Nhị cũng là cười khổ nói, không, không có khách quan. Là ai muốn tìm? Ta không đều nói nha, ân tình. Lại nói, ngươi không phải mới vừa không nguyện ý ta đi à? Thế nào rồi? Trên mặt ta có ánh sáng sao? Trang Hàn phát giác Ti Vận Nhi chính nhìn xem chính mình. Hải Thiến cùng Ly Thải lại ngồi xuống, nhìn xem cái này bản trứng cơm chiên, hai người lướt nhau, thần sắc có không hiểu biến hóa. Theo sau đem cái này bản trứng cơm chiên chia làm hai nửa, các để vào trong bát của chính mình. Chờ một chút. Hải Thiến cùng Ly Thải hai người đồng thời phát ra tiếng, thanh âm này cũng định trụ sắp thúc đẩy Tiểu Nhị. Một bên Ly Thải không cao hứng, liền lớn tiếng nói với Ti Vận Nhi, hắn có thể đến chúng ta tông môn là ngày lớn phúc phận, nhiều ít người cầu nghĩ đến chúng ta kiếm mạch tông. Hải Thiến nhìn một chút Ti Vận Nhi, lại nhìn về phía Trang Hàm, suy nghĩ một lát sau lập tức nói ra, vị công tử này có thể hay không đến ta trong tông môn tay cầm môi, nếu như ngươi có thể đến, chúng ta nguyện ý. Trong tiểu lâu, Hải Thiến cùng Ly Thải nhìn xem trước mặt nam tử này, mày kiếm mắt sáng, thân thể phong dài, khi hắn nói ra chính là hắn làm ra cái này bản đồ ăn lúc, hai người đều là ánh mắt chấn kinh. Hải Thiến nhìn xem Trang Hàn, sau đó hỏi, tại sao? Là phía ngoài hai khách người ăn cái này mới tới đầu bếp xào cơm sau, la hét nói muốn gặp hắn. Hải Thiến gật gật đầu, lập tức đúng không xa xa Tiểu Nhị nói ra, chúng ta không ăn, liền đi trước. Có chuyện gì không thể chờ một lát giảng sao? Ly Thải mắt thấy Ti Vận Nhi nghe được nhà mình tông môn danh tự thì ủ rũ, lập tức cười lạnh một tiếng, sau đó nói với Trang Hàn, làm sao, tới sao? Chỉ cần ngươi đến, tông môn nhất định sẽ cho ngươi rất nhiều tiền. Lập tức hai người lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, cũng không kịp bận tâm hình tượng. Một bên Ti Vận Nhi đắc ý nói ra, không sai, đây chính là chúng ta Ti nhà quán rượu thủ tịch đầu bếp. Trang Hàn càng nghĩ càng kỳ quái, dứt khoát liền không nghĩ. Ly Thải bước nhanh về phía trước, đoạt lấy trong tay hắn trứng cơm chiên. Một bên kinh ngạc qua sau Ly Thải lớn tiếng nói ra, ngươi cũng đừng hối hận, đừng đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Khách quan, ngươi đây là? Tiểu Nhị có chút không làm rõ ràng được hai nữ nhân này tại làm cái gì, một hồi ăn, một hồi không ăn, hiện tại lại muốn ăn. Vậy ta đi ra xem một chút đi. Trang Hàn lập tức nói. Tiếp lấy Trang Hàn liền đi ra sau chủ. Ly Thải nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Nhị, đối một bên Hải Thiến nói ra, sư tỷ chạy nhanh đi, ta đều nhanh chết đói. Nhàm chán Ti Vận Nhi nội tâm cảm thấy. Vừa tới sau chủ, liền thấy cái kia mới tới đầu bếp đang dạy tiểu thư nhà mình nấu cơm. Nghe được kiếm bách tông ba chữ, Ti Vận Nhi sắc mặt trong nháy mắt chấn kinh, lập tức câm miệng. Ly Thải dẫn đầu thúc đẩy, đem trứng cơm chiên để vào trong miệng, răng nhẹ nhàng khẽ cắn, mềm nu hạt gạo tại trong miệng nổ tung, trứng gà chân mềm cùng hạt gạo nhai kình đan vào lẫn nhau, phản phất một trận vị giác bên trên kỳ diệu vũ đạo. Con mắt của nàng có chút nheo lại, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, đó là một loại phát ra từ nội tâm say mê. Tiểu Nhị nhìn xem cảnh tượng này, vẫn là ngắt lời nói, cái kia, tiểu thư, có chút việc. Lúc này Ti Vận Nhi quay người muốn đi, lại bị Trang Hàn một cái tay cho níu lại, lập tức nói với Ti Vận Nhi, ta thời điểm nào nói muốn đi rồi? Trang Hàn gật đầu mỉm cười. Còn không có đến Hải Thiến nói xong, Ti Vận Nhi liền lập tức đánh gãy, lập tức tức giận nói ra, hắn là nhà chúng ta, trực tiếp ngay trước mặt ta đào góc tường, các ngươi ý gì? Trang Hàn chỉ là gật gật đầu, lập tức nói ra, không hối hận. Chương 16, song đợi phát hiện bên ngoài người này căn bản liền sẽ không đẩy muội, câu cá lao Trang Hàn phát huy chính mình hơn 20 năm quan nhị đại thiếu gia tại tỉnh trường kỹ thuật, ngạnh sinh sinh đem hắn loại kia cùng nữ nhân nói chuyện phong cách thay đổi một kia. Kia bà già đáng chết lại còn thật làm cho nàng nói chúng. Dưới núi một đám nữ tử làm thành một vòng tròn, ở giữa vây quanh một thiếu niên. Cho nên những sư minh đệ này nhóm chỉ là hâm mộ, mà không phải ghen ghét, bởi vì bọn hắn căn bản không xứng ghen ghét. Xong đời, xong đời, xong đời. Không phải là để cho ta đem trong giới chỉ người này cứu ra đi, nhưng ta cùng hắn căn bản không có quan hệ máu mủ a, đây hết thảy căn bản chính là đều là giả a, mà trên thế giới này, ngươi là phụ thân ngươi duy nhất có quan hệ máu mủ chí thân. Cút sang một bên, thiếu chủ coi như không có, cũng không tới phía ngươi. Chu Thải Thải đưa tay phải ra, làm ra một bộ dấu tay xin mời. Cầu cá lao Trang Hàn phục, không nghĩ tới ngoại giới người này cùng chính mình dài giống nhau như lúc. Nhưng hắn meo thế nào phong cách làm việc cùng chính mình đi ngược lại. Cái kia gọi Lâm Tuyết Nhi, không biết cho nàng liếm thành cái gì dạng. Lạc Hạo nghe những cô gái này đối với mình như thế hỏi han ân cần, trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng biểu lộ cùng động tác lại là làm bộ thận trọng. Cho dù là dạng này, vậy bên ngoài Trang Hàn vẫn là không góp sức. Khí câu ngư lão Trang Hàn nghiến răng. Ngoại giới cái này Trang Hàn tất cả ký ức đều bị câu cá lao Trang Hàn tiếp thu, đồng thời cũng làm cho câu cá lao Trang Hàn nổi ra gà bỏ lượn đầy người. Các sư đệ nghe được đại sư huynh nói như vậy, cũng là ảo não cúi đầu xuống, lập tức đi theo đại sư huynh đi đến. Vừa mới bắt đầu bị giam tại cái này hắc ám không gian bên trong, hắn là cực kỳ muốn đi ra ngoài, nhưng là phát hiện chính mình làm hết thảy đều là vô dụng công, cả người liền trực tiếp nằm xuống yên lặng tiếp nhận đây hết thảy. Mọi người thấy phía trước nam nhân kia lặng lặng tại chỗ đứng lặng, tựa như một tòa nguy nga sơn phòng, lù lù bất động. Dáng người thẳng tắp, sống lưng thẳng tắp, phản phất sắt thép đúc thành, sẽ không bị bất luận cái gì mưa gió chố gãy cong. Câu cá lao Trang Hàn lặng lặng nằm tại một cái hắc ám không gian bên trong, nhìn xem đến từ ngoại giới Trang Hàn ánh mắt trồ đến hình tượng từng màn hiện lên, trong lòng tràn đầy đắng chát. Nhưng cách đó không xa, nguyên bản còn vây quanh Lạc Hạo Liễu Dịu nói không ngừng một đám nữ đệ tử trong nháy mắt tiến tĩnh. Chỉ thấy đám người tản ra đi tới một nữ tử này khí chất phi phàm, tóc dài áo choàng. Dương Ngọ thần sắc phức tạp nhìn cách đó không xa Lạc Hạo, lập tức đối với mình như thế phía sau một đám sư đệ nói ra, lần sau đừng lại để cho ta nghe được các ngươi nghị luận thiếu chủ. Lập tức quay người rời đi. Đúng vậy à, sư minh, chúng ta cùng những sư tỷ này muội như thế nhiều năm cảm tình, vậy mà so ra kém một cái vừa tới thiếu chủ. Nghe được nhi tử hỏi chính mình, Than Giao thấp giọng nói ra, phụ thân của ngươi năm đó bị người giết chết, linh hồn của hắn bị ta chứa đựng tại chiếc nhẫn này ở trong. Chỉ cần chí thân nhỏ vào một giọt máu, lập tức thôi động toàn thân công lực rót vào chiếc nhẫn bên trong, liền có thể khiến cho ngươi phụ thân tái tạo nhục thân. Trẻ trôi nước hai tay sờ lên Lạc Hạo gương mặt, lại sờ lên cánh tay của hắn, theo sau mặt mũi tràn đầy cương triều nói ra, ra sao? Đợi quen thuộc sao? Chu Thải Thải khoát tay áo, lập tức đối trong đám người ở giữa Lạc Hạo chắp tay hành lễ, sau đó cung kính nói ra, thiếu chủ, tông chủ để ngài đi qua một chuyến. Đồng học câu cá lao Trang Hàn cũng muốn ý đồ đi khống chế ngoại giới cái kia Trang Hàn thân thể, nhưng luôn luôn hữu tâm vô lực, có đôi khi miễn cưỡng khống chế một điểm, lại chỉ có thể kiên trì một hồi. Nhi tử, mau tới đây. Cái này nam nhân chính là toàn bộ Giao Vân Lam Tông đại sư Minh Dương Ngọ. Hai người song hành đi vào một chỗ đại điện, gặp bốn phía đèn đuốc sáng trưng. Kim sắc màn che từ chỗ cao rủ xuống, theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Mặt đất phủ lên dày đặc thêu hoa thảm, đạp lên mềm mại thoải mái dễ chịu. Trong điện cái bàn đều do thượng đẳng vật liệu gỗ chế tạo, điêu khắc tinh mỹ hoa văn, còn khảm nạm lấy bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Bốn phía trưng bày các thức đồ cổ bình hoa, cắm đầy tiểu diễm hoa tươi, hương khí tràn ngập. Chu Thải Thải bị Lạc Hạo như thế nhìn xem, cảm giác có chút khó chịu, lập tức nhắc nhở, "Thiếu chủ, ngài nghe thấy được sao?" Tiếp lấy Thang Giao nhìn xem thần sắc cổ quái Lạc Hạo nói ra, "Nhi tử, ngươi thế nào rồi?" "Sư minh, đi thôi, chúng ta không muốn ở chỗ này chờ lâu, nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng ta có chút khó chịu." Lạc Hạo nhìn trước mắt nữ tử này mắt sáng lên, kia con mắt, kia cái mũi, phảng phất như điêu khắc. Giao Vân Lam Tông, Dịch Hư Sơn. Người sư tỷ kia nhìn thấy thiếu chủ nói để chính mình lấy ra, chính mình cũng là chậm rãi đưa tay dịch chuyển khỏi. Đúng vậy a, thiếu chủ, ta nhớ ngươi một chết. Cho dù Lạc Hạo chỉ là một người bình thường, không có chút nào sức chiến đấu, nhưng là mẹ của hắn thế nhưng là bọn hắn sư tôn, một cái song tinh cao thủ, đặt ở bên ngoài hoàn toàn là một phương đại năng. Nghe đến lời này, Thang Giao càng thêm vui vẻ. Như thế nhiều năm không có làm bạn nhi tử vậy mà không hề không vui, ngược lại như thế hiểu chuyện lại nghe lời. Câu cá lao Trang Hàn không sai biệt lắm là tại bị đám kia tráng hán quần đầu lúc, thừa dịp ngoại giới Trang Hàn thân thể cực nhanh suy yếu, cho nên linh hồn của hắn mới có thể thừa cơ chui vào bên trong thân thể của hắn. Lập tức Thang Giao còn nói, kỳ thật chiếc nhẫn này bên trong còn ẩn chứa một cái bí mật. Chương 16, song đời Lạc Hạo phát hiện chính mình có chút thất lễ, ho nhẹ một tiếng. Lập tức Thang Giao cầm Lạc Hạo tay phải, đem nó chậm rãi nâng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay cái này mai ngân giới, lại nói với Lạc Hạo, chiếc nhẫn này là ngươi ngoại tổ phụ tặng cho ta, nó vô cùng cường đại. Lạc Hạo mỉm cười đáp lại, đương nhiên quen thuộc, nơi này chính là nhà của ta. Lạc Hạo nghe đến lời này, thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Ta rất muốn câu cá a, thời điểm nào có thể thả ta ra ngoài a? Thiếu chủ, ngươi cuối cùng tới, sư tôn mỗi ngày nói chính mình có con trai, hôm nay cuối cùng gặp được, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Ai, ngươi nói chuyện điểm nhỏ. Thiếu chủ cũng không phải ngươi có thể nghị luận. Lạc Hạo rất hưởng thụ chung quanh nữ tử đem nàng cho chen chúc bắt đầu, lắng nghe các nàng đối với mình như thế hỏi han đơn cần, Lạc Hạo thể xác tinh thần là càng ngày càng vui vẻ. Mà tại Lạc Hạo cùng một đám sư tỷ cách đó không xa, cũng tương tự đứng đấy một đám người. Trong ánh mắt của bọn hắn hầu như đều là đồng dạng thần sắc, hâm mộ cùng tự ti. Hâm mộ là hâm mộ Lạc Hạo có thể bị như thế nhiều sư tỷ bội vây quanh, đồng thời hỏi han đơn cần, tự ti là tự ti bọn hắn cùng Lạc Hạo thân phận địa vị ngày đêm khác biệt. Ngạch, cái kia, vị sư tỷ này, ngươi có thể hay không đem ngươi tay lấy ra một chút? Lạc Hạo phát hiện có người sư tỷ ngay tại chính mình trên thân khắp nơi sở, lập tức nghiêm trang nói. Lạc Hạo nghe đến lời này, cũng là liên tục gật gật đầu. Nghe được Thang Giao gọi chính mình đi qua, Lạc Hạo chặn lại nói, tới đường. Lập tức bước nhanh đi đến Thang Giao bên cạnh. Thiếu chủ, ngươi hẳn là còn không có định tình nữ tử đi, ngươi nhìn ta ra sao? Lạc Hạo nghe đến lời này, cũng là có chút điểm không nghĩ ra, lập tức dò hỏi, nương, cái gì bí mật à? Thang Giao ngồi trong điện chỗ cao nhất trên ghế ngồi, Lạc Hạo tiến vào đại điện sau Chu Thải Thải liền đến ngoài cửa trông coi. A, úc, mẫu thân tìm ta a, kia đi thôi. Thang Giao nhìn thấy Lạc Hạo sau, trên mặt nguyên bản thần sắc ưu sầu trong nháy mắt tiêu tán. Đại sư tỷ sớm a. Chương 17, không 17 nghe được Thang Giao nói những lời này, Lạc Hạo cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới người này vậy mà như thế có tài, nhưng cái này liên quan ta cái gì sự tình, cái này lại không phải là chính mình cha. Trên đời này người tu luyện đại khái chia làm hậu tiên, tiên tiên, nhất tinh cao thủ, song tinh cao thủ, tam tinh cao thủ. Hậu thiên cùng tiên thiên đều là bất nhập lưu, vận dụng đều là chân khí. Làm ngươi đi vào tinh cấp cao thủ liệt kê lúc, kia vận dụng nhưng chính là linh lực. Cái này hắc bảo nam tử chính là lúc ấy duy trì Lâm gia sản nghiệp tiếp quản trật tự Ngô gia môn khách. Nếu có người lúc này ở hắn bên người, liền sẽ phát hiện Lâm Tuyết Nhi bên cạnh cũng không có người, cho nên khẳng định không biết Lâm Tuyết Nhi miệng thảo luận nói là đến cùng là ý gì. Lúc này một vị hắc bảo nam tử đi tới Ngô Nam trước mặt, lập tức mở miệng nói ra, gia chủ, nữ tử này thực lực tuyệt đối đạt đến tinh cấp cao thủ cấp bậc, ta đề nghị là đừng lại tra được. Ti Chính ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Trang Hàn, không nghĩ tới tiểu tử này có thể trải qua ở như thế lớn dụ hoặc. Lúc này, Ngô gia môn khách lại nói ra, gia chủ, ta gần nhất phát hiện một kiện quái sự. Xóa son phấn. Hắn tại phát cái gì thần kinh? Hắn cho cái nào nữ hoa tử xóa? Trước kia cũng không có phát hiện hắn có đam mê này a. Lạc Hạo nghe đến lời này cũng là thở phào một hơi, nhưng nghe đến Thang Giao lại bắt đầu giảng đến. Ban đêm, tại một bên khác, Ti nhà trong tiểu lâu. Đặt tới hậu thiên trình độ nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đối với người bình thường tới nói cần vài chục năm, nhưng đối một chút có thiên phú người chỉ cần mấy năm. Mà ngươi có nương làm hậu thuẫn, nương có thể bảo vệ ngươi trong vòng 3 năm liền đạt tới hậu thiên trình độ. Tại ngày đó chính mình thậm chí có nghĩ phí hoài bản thân mình suy nghĩ, nhưng nghĩ tới trên đời này còn có một cái lo lắng, chính mình liền không muốn chết. Nghĩ đến, Ti Chính tiện tay cầm lấy bên cạnh đũa, nhìn về phía đầy bán thức ăn tịnh soạn. Không, không phải là hắn cho chính mình xóa. Nghe đến lời này, chúng hạ nhân vội vàng tán đi. Nghe đến lời này, Nô Nam ánh mắt thay đổi một chút. Lâm Tuyết Nhi lập tức rời đi đỉnh núi, chuẩn bị tu luyện. Đi vào Kiếm Bách Tông mấy ngày nay, Lâm Tuyết Nhi vô cùng cô độc, không ai nói chuyện cùng nàng, cũng không ai cho nàng ấm áp. Ngược lại thường xuyên có nam sư minh quấy rối chính mình, khiến cho chính mình nhức đầu không thôi. Chính mình đã nhìn trời dưới đáy nam nhân triệt để đã mất đi tín nhiệm, sẽ không lại tin tưởng bất luận kẻ nào. Nô Nam cầm lấy một bên nước, lộc cộc uống xong, bình phục một chút tâm tình, theo sau hỏi, cái gì quái sự? Không sai, hơn nữa còn là rất sảng khoái cự tuyệt đâu. Ti Vận Nhi nói tiếp. Nghe được Nhi Tử hỏi chính mình, Thang Giao giật mình lập tức nói ra, ta nghĩ đến cha ngươi lập tức liền muốn ra, ta liền thật cao hứng. Thang Giao nghe đến lời này, cũng là nói ra, ngươi đương nhiên chưa chuẩn bị xong, nhỏ máu ngươi là phù hợp điều kiện, nhưng tôi động công lực ngươi tối thiểu cũng phải là hậu thiên trình độ. Nhưng ngoại trừ người kia, mấy ngày nay nàng hướng đêm nhớ nghĩ nam nhân kia. Cút, tất cả cút, một đám đồ vô dụng. Nương, nương, nhưng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Nhưng hắn gái khác phương diện đều có thể nói là hoàn mỹ, tài nấu nướng của hắn có thể nói là chúng ta nơi đó tốt nhất. Hắn âm nhạc tạo nghệ ta thậm chí có thể nói là toàn bộ lớn dư nước thứ nhất. A, đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Thế nào còn không có điều tra ra? Nô Nam đối với mình như thế hạ nhân lớn tiếng quát lớn. Cha ngươi mặc dù chỉ là người bình thường, mặc dù năm đó ta muốn cùng với hắn một chỗ, ngươi ngoại tổ phụ mãnh liệt phản đối. Lập tức Lạc Hạo ánh mắt lại nhìn về phía Thang Giao, phát hiện khoe miệng của nàng độ cong dương càng ngày càng cao, nội tâm nghi hoặc, sau đó dò hỏi, nương, ngươi thế nào rồi? Ngươi bây giờ ở đâu? Lâm Tuyết Nhi bờ môi có chút rung động, thấp giọng lẩm bẩm nói. Trang Hàn gặp được Ti Vận Nhi mẫu thân, tăng thêm hắn phụ thân, mấy người ngay tại cùng nhau ăn cơm. Nô Nam chân kinh, cái gì quỷ đồ chơi? Theo sau Lạc Hạo lại nghĩ tới, muốn thật giống Thang Giao nói tới, 3 năm sau chính mình trở thành hậu thiên cao thủ, kết quả không thể thôi động chiếc nhẫn, kia chính mình chẳng phải lộ tẩy rồi. Lâm Tuyết Nhi con mắt đã bị mặt trăng bao phủ, nhưng nàng nội tâm nhưng lại chưa tính toán mặt trăng. Lao ra, chúng ta tra xét, nhưng thật sự là cha không được a. Một cái hạ nhân vội vàng nói, chính mình phải đi tìm hắn, bất quá không phải là hiện tại, hắn khẳng định còn tại Giang Châu Thành. Hiện tại chính mình không có chút nào năng lực tự bảo vệ mình, nếu như đi Giang Châu Thành, mới bị Ngô gia nhìn thấy, chính mình đời này đều có thể không gặp được Trang Hàn. Mà ở phía xa Giang Châu Thành, Ngô gia tổ trạch bên trong, một đám hạ nhân co quắp quỳ gối điệp. Ngô Nam nghe đến lời này, trên mặt nổi cơn xanh, song quyền nắm chặt. Lâm Tuyết Nhi nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được chung quanh ban đêm yên tĩnh, trong núi rừng cây bị gió thổi lẫn nhau đập. Nghĩ đến phụ thân của mình gắt gao với đã từng yêu trong tay người, toàn bộ gia sản đều rơi vào đến người khác trong tay, nước mắt của chính mình lập tức liền khống chế không nổi rơi xuống. Ban đêm gió ung dung địa xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng, tại Kiếm Bách Tông trên đỉnh núi, một nữ tử nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng suy nghĩ xuất thần. Lâm Tuyết Nhi nghĩ đến hôm nay sư tôn đối với mình như thế nói, cùng dẫn đạo chính mình tiến vào tu luyện ý đồ phương pháp. Nghe đến lời này, Lạc Hạo nghĩ thầm ta cả đời làm người bình thường là được, có ngươi như thế cường đại nương ta còn sợ có cái gì lo lắng. Tiểu tử này làm đồ ăn không nghĩ tới nhìn xem liền tham ăn tràn đầy, Ti Chính ngẫu nhiên kẹp lên trước mắt một bàn đồ ăn, để vào trong miệng sau lập tức hai mắt tỏa sáng. Giao Vân Lam Tông thời tiết tinh tốt, hoàn toàn yên tĩnh. Ta nhị đệ nhi tử thế nào rồi? Nô Nam lập tức mở miệng hỏi. Nàng mở hai mắt ra, giơ tay lên xoa xoa chính mình nước mắt trên mặt. Không có, không có việc gì. Lạc Hạo vội vàng bình phục tâm tình, theo sau nhanh nói ra, chương 17, không 17 như thế nói tiểu hẳn cự tuyệt Kiếm Bách Tông mời. Ti Vận Nhi mẫu thân gốm nhà nói. Lập tức Nô gia môn khách nhích lại gần trước, thấp giọng nói ra, là Ngô Lễ công tử. Là như vậy, ta phát hiện Ngô Lễ công tử gần nhất có chút dị thường, hắn đột nhiên trở nên thích xóa son phấn. Chương 18, ta có một kế ta đi. Đại ca, lại có côn trùng, nhất định phải cho chúng ta 500 lượng à, không phải chuyện này không xong. Lúc này Tráng Hán bên cạnh một tiểu đệ đứng lên nói, "Tiểu lâu này ta trước kia tới qua, đồ ăn cũng không có như vậy ăn ngon a." Lúc này, quán rượu bên ngoài đột nhiên vang lên một đường thô kệch thanh âm. "Ừm, ăn ngon." Nghe được Ti Chính hướng chính mình hỏi thăm, tiểu đệ cũng là cười hắc hắc. Mới vừa rồi bị tráng hán quát lớn tiểu đệ nhìn thấy Ti Chính tiến đến, vội vàng tiến lên. Trong đám người một cặp mẹ con bụng trộm đối thoại nói. Lập tức Phương gia trưởng quỹ đi tới quán rượu trước trên đường phố, ánh mắt bốn phía dò xét. Cuối cùng nhất ánh mắt liếc về phía cách đó không xa một chỗ, nhìn xem cái chỗ kia kín người hết chỗ, Phương gia trưởng quỹ trong nháy mắt đã hiểu. Vị đại ca kia ngươi còn dám tiến đến? Cái này tiểu đệ nói chuyện thậm chí còn làm bộ thở dài một hơi. Làm Nô gia thiếu gia, đêm hôm khuya khoát hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Đến Sơn Thành, Phương gia quán rượu. Ánh trăng chậm rãi tối lui, ban ngày lặng lẽ tiến đến. Lúc này tráng hán bên cạnh một tên khác tiểu đệ nói ra, đại ca, tốc chiến tốc thắng. Ai? Có rồi. Tráng hán dựng lên cái ok thủ thế, lập tức đối trong tiểu lâu đám người nói ra, các ngươi mau nhìn à, tiểu lâu này bên trong đồ ăn bên trong lại có côn trùng. Ngươi bây giờ còn ăn được sao? Còn không nhanh phun ra, sau đó lại đem quán rượu đập. Tráng hán Việt nói càng kích động, thậm chí trực tiếp đứng ở trên bàn cơm, đem trong thức ăn con kia sâu gióm trực tiếp dùng tay tóm lấy bắt đầu chơi nâng cao cao, dơ lên trước mắt mọi người. Sau đó liền làm bộ thở dài, lắc lắc đầu nói, ai, vị này lao ca ngươi là có chỗ không biết à, tiểu lâu này, hắn lại đem côn trùng đặt ở trong thức ăn cho chúng ta ăn, chúng ta nói một chút không để ý tới, chủ quán cũng không ra. Tiểu đệ diễn kỹ cũng là rất cao siêu, muốn sự tình khác nghe hắn như thế nói chuyện, Ti Chính khả năng thật đúng là tin. Không biết. Ti Chính trước mắt người này, cảm giác tựa như nhìn thằng ngu, lập tức hướng hắn phía sau mấy tráng hán kia lớn tiếng hỏi, lúc này Ngô Dịch gào khóc, thanh âm nghẹn ngào lớn tiếng nói ra, phát hiện lại là Ngô Lễ tiểu tử kia ô ô ô, ta không sạch sẽ cha ô ô ô. Phát hiện là Ngô Dịch, Ngô Nam liền giận không chỗ phát tiết, ồ, phát sinh cái gì chuyện sao? Ti Chính cũng là làm bộ hỏi. Lập tức con mắt nhìn về phía tiểu đệ phía sau cái kia đứng tại trên bàn cơm đưa lưng về phía chính mình chẳng hán, trong tay còn giơ cái không biết cái gì đồ vật, ở nơi đó lớn tiếng kêu to. Mà tại một bên khác Ti nhà trong tiểu lâu, kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Nhưng lúc này, trong tiểu lâu vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Đám người chỉ là lặng lặng nhìn chẳng hán, phản phất giống đang nhìn đồ đần. Trong tiểu lâu đám người ăn như gió cuốn, không để ý chút nào cùng hình tượng. Hắn ăn vào côn trùng quan chúng ta cái gì sự tình? Cha! Cha! Ô ô ô! Ngươi phải làm chủ cho ta ô ô ô vậy mà phát hiện nhà mình tiểu nhị chính cầm đầu lưỡi liếm ăn lấy miệng của mình môi, kia khỏe miệng lại còn có một vệt còn sót lại. Ta ngày, tiểu lâu này bên trong đồ ăn thế nào như thế ăn ngon. Ờ. Úc, lên không đúng, đại ca. Lúc này một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, Nô Nam cùng Ngô gia môn khách lập tức thuận âm thanh kia nhìn lại. Ta đi, thức ăn này không tệ. A, cái này cũng không tệ. Không nghĩ tới Ti nhà quán rượu thông báo tuyển dụng một cái như thế lợi hại đâu biết, vậy mà hấp dẫn như thế nhiều người đi. Ngậm miệng. Ngươi như thế nói không có cảm giác được rất tận lực sao? Hôm nay đến cùng thế nào chuyện? Thế nào ít người như thế nhiều? Hôm qua vẫn là sinh ý bạo mãn a. Ta chính tận hứng đâu bị hắn cắt đứt. Ti Chính nghe đến lời này, có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn đến tiểu đệ phía sau kia một đám tráng hán, phát hiện cái này không phải liền là vài ngày trước chính mình cương truy mấy tráng hán kia nha, nhưng trước mắt cái này một tên tráng hán, Ti Chính lại không thế nào nhìn quen mắt. Phương gia trưởng quỹ nhanh phái cái tiểu nhị đi Ti nhà quán rượu quan sát một phen, tiểu nhị theo sau mang về thông tin cũng là để Phương gia trưởng quỹ biết tại sao nhà mình thế nào thiếu đi như thế nhiều khách nhân nguyên nhân. Muốn một mực tiếp tục như vậy, chính mình cửa hàng liền phải thất bại. Phương gia trưởng quỹ nghe tiểu nhị mang tới tin tức lâm vào nặng nề suy nghĩ, nhưng vẹn vẹn suy nghĩ một lát, ánh mắt của hắn lại đột nhiên tỏa ánh sáng. Nương, người này có bị bệnh không? Đứng tại trên bàn cơm người đàn ông vạm vỡ nghe được có người hỏi chính mình ở đâu ra côn trùng, sắc mặt trong nháy mắt đại hỉ, hạnh phúc bay thẳng đỉnh đầu. Vừa rồi giảng đường này, dưới đáy đám người không có một cái phụ họa chính mình, hiện tại cuối cùng có người tiếp ta lời nói, lập tức hắn đang muốn quay đầu đối cái kia hỏi chính mình người kia giải thích lúc, lại phát hiện tiểu đệ chung quanh đều không thấy bóng dáng. Nghe đến lời này, Nô Nam cùng Nô Gia môn khách hai mắt đối mặt, ánh mắt bên trong đều là chấn kinh. Một tráng hán thanh âm truyền khắp toàn bộ trong tiểu lâu. Chương 18, ta có một tế Phương gia trưởng quỹ chậm rãi mở ra một tia khoe mắt, ánh mắt lập tức nhìn lại. Sáng sớm ánh mặt trời ấm áp dưới, Phương gia trong tiểu lâu vang lên mãnh liệt tiếng kêu thảm thiết. Mà tại lúc này, Ti Chính từ quán rượu đi vào cửa. Từ đâu tới côn trùng? Nô Dịch phảng phất không có nghe được, lập tức cầm lấy chính mình phụ thân bên cạnh bàn một chén nước lộc cộc liền uống vào, đợi tâm tình bình phục sau vội vàng đối với mình như thế phụ thân nói ra, "Cha, ngươi không biết vừa rồi ta vừa mới chìm vào giấc ngủ, trong phòng liền tiến đến một thân ảnh, trực tiếp chui vào chăn của ta, trên người ta khắp nơi sờ loạn. Kết quả ta bắt đầu phát hiện. Sau chủ bên trong, Trang Hàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một cái buổi sáng, chính mình lập tức liền muốn bị cái này khói dầu hơn quen. Ta đi. Thức ăn này bên trong thế nào có côn trùng? Trưởng quỹ đây này. Nhanh cút ra đây cho ta. Nhanh như vậy liền nghĩ đến cách đối phó, Phương gia trưởng quỹ chính mình đều bội phục chính mình. Theo sau hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị lắng nghe tiểu nhị đối với mình như thế mơ ngựa, nhưng là con mắt nhắm lại qua sau, lại chậm chạp không có nghe được tiểu nhị truyền đến chính mình bên thai đại tràng khí thể. Phát hiện cái gì? Nói dai như rẻ rách, nhanh lên giảng. Nhìn thấy như thế hình tượng, Phương gia trưởng quỹ trên mặt lập tức nổi gân xanh. Mặc dù chính mình tay cầm môi, nhưng cũng may có hai cái đầu bếp trợ thủ, cho nên mới miễn cưỡng ứng phó tới. Nghe được tiểu đệ nói, tráng hán kém chút không có giận ngất, một đấm truy đến tiểu đệ của mình trên đầu. Chương 19, nóng nảy quán rượu không có. Không có chuyện gì, không cần tại chiêu. Tạ ơn. Trang Hàn nói một câu. Ừm. Nghe được Trang Hàn nói chính mình là tự học, Ti Vận Nhi cũng là cảm thấy một chút kinh ngạc. Tự học? Chẳng lẽ nói, chỉ có tiểu tử này chết rồi, ta mới có thể một lần nữa xuống tới. Côn trùng? Lấy ở đâu cái gì côn trùng? Vì để tránh cho bị Ti Chính phát hiện dị thường, Tráng Hán nhai đều không có nhai, trực tiếp nuốt sống.
A a ha ha, côn trùng a, nào có cái gì côn trùng.
Tráng Hán gãi gãi đầu cười láo linh nói, lập tức tay phải nâng lên, làm bộ ngáp một cái. Nghe được Trang Hàn nói chính mình biết đánh đàn, Ti Vận Nhi lập tức hưng phấn nói, ngươi có thể cho ta đàn một bản nghe một chút sao? Sau đó phát hiện Ti Vận Nhi lại còn thích thi tử, Trang Hàn liền tặng nàng mấy thủ chính mình bản gốc, thể nội câu cá lao. Trang Hàn nghe được Ti Vận Nhi thích thi tử, rõ ràng trực tiếp đem hắn cái chỗ kia thơ hay hảo thơ trực tiếp đưa ra ngoài. Gặp Tráng Hán chạy xa, Ti Chính đi tới sau chủ, nhìn thấy ngồi liệt trên mặt đất Trang Hàn, cũng là lộ ra một nụ cười khổ. Là hắn, là hắn. Mỗi khi lúc này, quán rượu đều sẽ bốc lửa dị thường. Trang Hàn cười cười không nói, mà câu cá lao Trang Hàn thì là nhà danh đạo, còn tăng lương, trực tiếp đem hắn nữ nhi cưới không phải, sau này tiểu lâu này đều là của ngươi. Người trẻ tuổi như thế liệu, xem ra ta phải cho thêm ngươi mở điểm tiền công a. Ti Chính nghe được Trang Hàn như thế giảng, cũng là trêu ghẹo nói, làm diễn tấu kết thúc, Ti Vận Nhi còn chưa không có mất thần tới, không có tổn thương, nhưng chính là đau. Nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay sớm đóng cửa, quay đầu ta lại chiêu mấy người. Ngươi còn biết gậy đàn a? Ở đâu ra côn trùng? Câu nói này dừng lại tại Tráng Hán trong đầu. Nhìn thấy là Nghĩ Chính, Trang Hàn lập tức đứng dậy. Mộ danh mà đến thích âm nhạc người tới nghe được Trang Hàn diễn tấu sau, đồng thời cũng yêu thức ăn nơi này, thích ăn lượn các món ăn ngon người mộ danh mà đến, lại yêu Trang Hàn âm nhạc. Ti Chính lúc này nói ra, đừng vội đi, ngươi nói một chút, ta Ti nhà quán rượu đồ ăn vệ sinh vẫn luôn đạt tiêu chuẩn, hôm nay ngươi nói trong thức ăn có côn trùng. Đến, ta xem một chút côn trùng ở đâu. Chương 19, nóng nảy quán rượu lúc này chỉ nghe cổng thùng thùng hai tiếng, Trang Hàn lập tức đứng dậy, mở ra cửa phòng, phát hiện là Ti Vận Nhi đứng ở ngoài cửa. Tráng Hán vẫn như cũ nhớ kỹ ngày ấy, chính mình cùng các tiểu đệ cùng nhau khi phụ một thiếu niên, kết quả bị một nam một nữ cho ngăn trở, nhất là người nam kia, ra tay không có chút nào phân tức, dẫn đến chính mình cùng các huynh đệ đau dòng dã 3 ngày 3 đêm. Ti Vận Nhi bờ môi run rẩy, nghĩ thầm cái này nào chỉ là có tốt, còn cũng không tệ lắm. Phản phất không muốn để cho Trang Hàn nhìn thấy chính mình thất thố dáng vẻ, Ti Vận Nhi cực lực che giấu vẻ mặt của chính mình. Trong phòng bếp một chút bánh ngọt, ta mang cho ngươi điểm. Ti Vận Nhi nói, ánh mắt còn nhìn về phía gian phòng bên trong. Ngươi thế nào đạn như thế tốt? Là trong cái nào học? Ti Vận Nhi tò mò hỏi. Vậy ta có thể vào không? Khi hắn trông thấy quán rượu cổng người kia lúc, ánh nắng xuyên qua cổng chiếu xạ tại trên thân thể người kia, dẫn đến Tráng Hán con mắt có chút ngưỡng ấy, chỉ phát hiện cổng người kia nhìn rất quen mắt. Vâng. Câu cá lao Trang Hàn nghe đến lời này cũng là im lặng đến cực điểm. Tiểu tử này vậy mà tùy tiện để một cái lớn nữ nhân tiến gian phòng của mình, chúng ta nam nhân hẳn là phải hiểu được bảo hộ chính mình a. Bất quá nghĩ đến Trang Hàn có thể là muốn nghỉ ngơi, Ti Vận Nhi liền thức thời đi ra. Cái gì tình huống? Người đâu? Tráng Hán bốn phía nhìn một chút, phát hiện chính mình một đám tiểu đệ không thấy bóng dáng. Không nghĩ tới không đưa không biết, một đưa giật mình, đến từ câu cá lao Trang Hàn cái chỗ kia thi từ xuất hiện tại Ti Vận Nhi trước mắt lúc, trực tiếp đem nàng khiếp sợ 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Những vấn đề này khiến cho Trang Hàn phi thường khó mà há miệng, bởi vì hắn căn bản cũng không biết những này thi từ chính mình là thế nào liền có thể biết ra, giống như những này thi từ tựa như là trống rỗng tại chính mình trong đầu xuất hiện. Lúc này Ti Vận Nhi phát hiện Trang Hàn trong phòng bên giường còn đặt vào một thanh đàn, lập tức hiếu kỳ nói, trong 2 tháng này, Trang Hàn tản ra từ bên trong ra ngoài cần cụ, đồng thời hắn êm tai tiếng đàn cũng bắt đầu ở trong tiểu lâu vang lên, mỗi khi đóng cửa thời điểm, hắn liền sẽ ôm lấy chính mình đàn, tại quán rượu đám người chen chúc bên trong bắt đầu chính mình diễn đấu. Lúc này Ti Chính đi ra sau chủ, cự tuyệt hậu tục khách nhân tiến đến, cũng chào hỏi tiểu nhị sớm đóng cửa. Khác biệt với Lâm Tuyết Nhi từ nhỏ đã tại Trang Hàn cao siêu âm nhạc chìm xuống tịch, Ti Vận Nhi là thực sự chưa từng nghe qua tốt như vậy nghe âm nhạc. Cái kia, hơi trễ, ngươi không quay về sao? Nghe đến lời này, Ti Vận Nhi cũng là có chút điểm im lặng. Nghĩ thầm sợ ta đợi ở chỗ này sẽ đem ngươi ra sao đúng không? Nghe được Ti Vận Nhi muốn nghe chính mình đánh đàn, Trang Hàn không có cự tuyệt, lập tức gật gật đầu. Quán rượu mọi người thấy như thế hiếu kỳ một màn, cũng là che miệng cười trộm. Bất quá lại hiếu kỳ Tráng Hán này vì sao như thế sợ trước mắt người này. Đồng thời câu cá lao Trang Hàn cũng phát hiện, giống như tiểu tử này càng mệt mỏi càng suy yếu, chính mình thì càng có thể khống chế thân thể này một điểm. Nghĩ đến trước đó tiểu tử này bị một đám người ẩu, lúc ấy chính mình chính là lúc kia xuyên qua tới. Có đôi khi còn muốn hỏi một chút, cái gì là Trường Giang? Trường Giang ở đâu? Tôn Trọng Như là ai? Tại sao muốn khóa nhị tiểu? Trang Hàn cầm lấy bên giường đàn, cả người ngồi ở trên giường. Thể nội chỗ sâu câu cá lao Trang Hàn nghe đến lời này, lập tức im lặng. Cái này tiểu tử thật đúng là trời sinh châu ngựa, cái này muốn đặt chính mình cái chỗ kia, bao lấy lao bản hoan nên. Trang Hàn dùng tay tại Ti Vận Nhi trước mắt lung lay, Ti Vận Nhi mới phảng phất bị bắt trở về suy nghĩ. Nương theo lấy một tiếng a đói thanh âm, Tráng Hàn trực tiếp đem côn trùng nhét vào trong miệng. Quấy quấy rầy, ta lúc này đi. Trong 2 tháng này, quán rượu bởi vì Trang Hàn đến trở nên dị thường nóng nảy. Ti Vận Nhi gật gật đầu, đầy mắt chờ mong. Phục ngươi cái lăng đầu thanh. Câu cá lao Trang Hàn liếc mắt, tiếp tục nằm tại ngoại giới Trang Hàn thể nội không gian bên trong. Hôm nay lần nữa nhìn thấy người này lúc, thân thể của hắn phảng phất bị một loại lực lượng vô hình khống chế không thể động đậy. Đến đêm khuya, tại Ti Chính an bài trong phòng, Trang Hàn lặng lặng nằm ở trên giường. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên trần nhà, suy nghĩ lại bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt trời lặn, mặt trời lên. Trang Hàn bất chi bất giác ở cái địa phương này cũng đợi gần 2 tháng. Mỹ diệu tiếng đàn trong phòng truyền vang, Ti Vận Nhi bị tiếng đàn này chấn kinh. Vậy ta bắt đầu rồi. Làm sao? Đàn còn tốt đó chứ? Một giây sau Trang Hàn ngón tay tại dây đàn bên trên nhảy lên, từng đạo âm phủ tiến vào Ti Vận Nhi trong hai. Ti Chính nhìn xem như thế hình tượng cũng là cho mày, bất quá chính mình hôm nay tâm tình phi thường tốt, cũng lười lại đi động thủ. Ngay tại ánh nắng rời đi một cái mắt, Trang Hàn ánh mắt dừng lại tại cửa ra vào người kia trên thân. Chương 20, phi thường tốt lúc này, Ti Vận Nhi đỏ mặt trực tiếp rời đi, không từng làm nhiều dừng lại. Lúc này, chỉ gặp Ti Chính đưa mắt liếc ra ý qua một cái cho Gốm Nhã tâm linh thần hội, lập tức hắng giọng một cái nói với Ti Vận Nhi, "Vận Nhi à, ngươi cũng không nhỏ, bên người thân thích hải tử đều đã thành hôn, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút cái này nhân sinh bên trong đại sự." "Cha, cha, ngươi cũng chớ nói lung tung. Ta đi sao điểm đồ ăn chiêu đãi Trang Hàn." Gặp nữ nhi đi xa, Gốm Nhã đối với mình như thế trượng phu nói, "Không chỉ có như thế, rất nhiều đến quan hiện quý cũng từ bỏ trước kia vui sướng hướng tới Hoa Liễu chi địa, cùng lão Hưu Hiệp đàm lúc, luôn yêu thích lấy Ti nhà quán rượu vì địa điểm. Ngay cả Trang Hàn chính mình đều cảm thấy, Ti Vận Nhi phụ mẫu nhìn trong ánh mắt của chính mình kia vi diệu. Theo lý bình thường đều là đối với mình như thế rất bình thản, hôm nay lại như thế cổ quái. Bất quá Trang Hàn cũng không nghĩ nhiều, liền trực tiếp ngồi xuống trên ghế ngồi. "Nương, ta là thật tu luyện bất động lạc hạo cầu khẩn nói." Nghe nói như vậy Ti Vận Nhi cả người đều kinh hãi một chút, chính mình trước đó chưa hề không có cân nhắc việc này, một năm trước, phụ mẫu còn cùng chính mình nói qua, bất quá chính mình cự tuyệt, lý do là không có coi trọng. Nghe được chính mình mẫu thân nói, Ti Vận Nhi gật gật đầu biểu thị đồng ý có thể tiếp nhận thang giao sư tôn tay nắm tay một đối một dạy bảo, là nhiều ít người tha thiết ước mơ. Nhìn thấy Gốm Nhã cùng Ti Chính có chút cổ quái, Trang Hàn tiện tay cầm lấy trên bàn một chén nước uống xuống dưới. Nghe được Trang Hàn nói như vậy, Ti Chính lập tức gật gật đầu. Ti Vận Nhi nghe đến lời này cũng là không nghĩ ra, suy nghĩ chính mình cha đột nhiên hỏi cái này làm gì, lập tức hồi đáp, "Rất tốt à, nấu cơm lại ăn ngon, đánh đàn lại rất êm hay, sẽ còn làm thi tử." Màn đêm buông xuống, mặt trăng treo trên cao. Nghe đến lời này, Gốm Nhã cùng Ti Chính hai người đối mặt cười một tiếng. Hiện tại phụ mẫu lại lần nữa nhắc lên chuyện này, nàng không khỏi liên tưởng đến Trang Hàn, lập tức một vòng hân đỏ quán triệt đến gương mặt. "Nương, nương các ngươi đang nói cái gì?" Ti Vận Nhi thanh âm đột nhiên trở nên có chút nhỏ. "Yên tâm đi, chính là cùng hắn tâm sự, có thể không kích động sao?" Trang Hàn xem như làm rõ ràng cái này hai trưởng bối nghĩ là cái gì. Lúc này, chỉ nghe Ti Chính mở miệng nói, "A cái, ngươi cảm thấy nhà chúng ta Vận Nhi ra sao? Mặc dù ta làm đồ ăn so ra kém Trang Hàn tiểu tử kia, nhưng cũng không còn như khó mà nuốt xuống đi. Tiểu Hàn, ngươi thời điểm nào thích đi thả câu rồi?" Nhìn thấy Trang Hàn lúc tiến vào, trong tay dẫn theo thùng, trên tay còn cầm cái chất gỗ cần câu, lập tức có chút hiếu kỳ. "Giao Vân Lam Tông tông chủ đại địa tốt, cực kỳ tốt, ta rất thích Ti Vận Nhi. Cha ngươi cùng ta đã sớm nghĩ đến ông cháu." "Tốt, nữ nhi, ngươi đi nghỉ ngơi một lát đi, ta cùng Trang Hàn nói một chút." Ti Chính lúc này mở miệng nói. Nghe được Trang Hàn như thế rõ ràng trả lời dứt khoát, Gốm Nhã cùng Ti Chính khỏe miệng đồng thời dương lên. "Không có đâu thúc." Về sau một hồi, bầu không khí dần dần kẽ ngắt. Nhìn thấy chính mình phụ mẫu đối mặt cười một tiếng, Ti Vận Nhi cảm giác hôm nay có điểm là lạ. Chương 20, phi thường tốt thế nào thúc? "Không nói ngươi làm được không được, tốt, ngươi mau đi đi." "Tiểu Hàn, ngươi thế nào lại lười biếng rồi?" Thang Giao có chút tức giận, hai tháng này đến từ đã hài tử là càng lúc càng lười. Lúc này Gốm Nhã một cái tiếng ho khan phá vỡ cái này yên tĩnh, Gốm Nhã cho Ti Chính đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mà Ti Chính thì là gật gật đầu. Mà Trang Hàn chính mình lại vô cùng chấn kinh, chính mình mới vừa nói cái gì, đây không phải chính mình muốn nói nói a? Trang Hàn dẫn theo thùng nước cùng một cái làm bằng gỗ cần câu về tới quán rượu. Hôm nay không biết đầu ngất đi vẫn là thế nào, đột nhiên liền muốn đi câu cá, nhưng cá là một đầu đều không có câu được, chính mình còn không hiểu nói ra cái gì khẳng định là xông chọn sai loại lời này. Lập tức nhìn về phía Ti Chính cùng Gốm Nhã hai vợ chồng, bày ra muốn cự tuyệt, liền trực tiếp mở miệng nói, đồng thời, trong hai tháng này, Ti Chính cùng Gốm Nhã là càng ngày càng thích cái này tài hoa hơn người tiểu hòa tử. Lúc này Ti Chính lại mở miệng nói, "Vận Nhi, ngươi cảm thấy Trang Hàn người này ra sao?" Câu cá lao Trang Hàn đội vàng khống chế ngoại giới Trang Hàn đội vàng nói. Lúc này, tại trong tiểu lâu, Ti Vận Nhi đối với mình như thế phụ thân nói ra, "Cha, tại sao hôm nay không khai trương rồi? Ta dựa vào, tiểu tử này còn đang suy nghĩ lấy món đồ kia, không phải liền là dáng dấp dễ nhìn một chút sao? Trước mắt cái này có sẵn, có cái quán rượu, có chút ít tiền, sinh hoạt không nên quá thoải mái. Còn có thể thỉnh thoảng đi câu cá." Còn tại uống nước Trang trực tiếp phốc một tiếng, Ti Chính cấp tốc né tránh, nước ở tại bên cạnh trên mặt đất. Trang Hàn nghe được Ti Chính hỏi cái này, chính mình cũng không biết nên thế nào trả lời. Nghe được Ti Chính đột nhiên hỏi cái này, Trang Hàn trực tiếp lắc đầu. Càng nghĩ càng không hợp thói thường, càng nghĩ càng cổ quái. Trang Hàn dứt khoát liền không nghĩ. Nghe đến lời này, Thang Giao tức giận lại mới tăng mấy phần, "Ngươi có còn muốn hay không để ngươi cha trở về? Điểm ấy khổ đều chịu không nổi. Mà lại hôm nay chính mình câu cá thời điểm, còn đụng phải một đứa bé rớt xuống trong sông, chung quanh một đống người gọi chính mình nhanh xuống dưới cứu." Nhìn thấy Trang Hàn bộ dáng như thế, Nghị Chính Hòa Gốm Nhã cũng là chăm miệng một lời, "Ngươi đừng kích động đi." Lúc này, tại quán rượu trong thang lầu cổng, Ti Vận Nhi lặng lặng đứng ở chỗ này, ánh mắt nhìn về phía trong môn trên bàn ăn ba người, nghe tới Trang Hàn trả lời, Ti Vận Nhi trên mặt lập tức đỏ đấu. Bất quá đám người nhưng không có cho rằng cái này có bất kỳ không công bằng. "Cái kia, Tiểu Hàn đây này." Ti Chính nhìn thấy Trang Hàn trở về, vội vàng tiến lên nói ra, "Đến, Tiểu Hàn, mau tới đây ngồi, Vận Nhi mụ mụ ngay tại nấu cơm." "Cái này?" Đột nhiên liền muốn thử một chút chuyện mới mẹ vật. Nhìn thấy chính mình nữ nhi bộ dáng như thế, Ti Chính lập tức cười ha ha. Lập tức đứng dậy tiếp tục tu luyện, Lạc Hạo cũng là để toàn tông sư minh đệ tỷ muội đều vô cùng hâm mộ. Trên bầu trời, hương hực ánh nắng tùy ý làm vậy. Tại Điến Sơn Thành, ti nhà quán rượu bên ngoài đám người nghi hoặc, giữa ban ngày, cái này ti nhà quán rượu thế nào không khai trương, không muốn kiếm tiền à nha. Lạc Hạo cảm thấy vô cùng im lặng, hắn rất muốn nói không nghĩ, nhưng hắn cũng không dám. Nghe được phụ thân lời này, Ti Vận Nhi lập tức đỏ mặt. Nhìn thấy chính mình nữ nhi ra vẻ thật trọng, Ti Chính cùng Gốm Nhã lần nữa nhìn nhau cười một tiếng. "Ừm, chính là thúc có chút hiếu kỳ ngươi bây giờ nhưng từng hôn phối." Trang Hàn nghe được Ti Chính nhiệt tình gọi chính mình đi qua ngồi, lập tức có chút chán vắng, thời điểm nào Ti Chính đối với mình như thế nhiệt tình qua. Hắn cảm giác chính mình gần nhất trở nên dị thường cổ quái, phong cách làm việc, nói chuyện quen thuộc như trước kia đều có khá lớn khác nhau. "Được, ngươi đi đi, cần phải làm tốt điểm nha." Không đợi Ti Chính đáp lời, Gốm Nhã trả lời trước nói, "Hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, cha ngươi để tiểu nhị bọn hắn về nhà trước." Ti Chính cùng Gốm Nhã bị hắn cái này vẻ mặt kích động ngơ ngác một chút, bất quá rất nhanh liền lộ ra mỉm cười rực rỡ.